Chương 1, Quốc sư Ly Sơn thành vị trí đại ngu con nam, từ trước đến nay lấy Ly Sơn phía trên thành vi quan nổi tiếng. Nhưng nếu bàn về cảnh trí, cuối mùa thu thời Ly Sơn thành nội phong biệt hồ, danh khí cũng không tại thành vi quan cỏ trắng đùa tuyển cùng động thiên vân hải phía dưới. Trung hợp cuối mùa thu, một trận nửa tháng chưa nghỉ mưa thu sau đó, Ly Sơn thành còn sót lại mấy phần nóng bức cũng đều bị dội rửa hầu như không còn, phong biệt hồ bên rừng phong tựa hồ trong một đêm thuận dịp thấm mực đỏ, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, hồng diệp trải đất, cũng ánh hồng thanh hàn hồ nước. Sắp tới hoàng hôn, phong biệt hồ cảnh hết sức say lòng người, như những năm qua một dạng đưa tới không ít Ly Sơn thành tài tử, ven hồ có thể thấy được nguyên một đám đầu đội tứ phương khăn, trên người mặc lan áo nho sinh, nơi này dạo bước ngắm cảnh, sánh vai xếp dấu vết, rào rạt để thơ. Lần này rực rỡ cảnh sắc, ngay cả mấy trăm năm trước được tôn là thi thánh đại ngu quốc sư cũng không nhịn được gặp cảnh tự tình, mà làm một bài thơ, thúng chi những cái này hậu bối vãn sinh đây. Một trận tiếng vó ngựa tự dừng phong bên cạnh trên đường phố chuyển đến, chỉ thấy một cỗ tinh xảo bạch đồng song ngựa kéo xe xa lung lay đi tới, bánh xe ép qua gạch đá xanh bên trên nước đọng về sau, tiến lên tốc độ cũng theo đó dần dần trì hoãn. Dừng xe tọa thích dừng phong mượn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa. Thanh tịnh thanh lịch trong xe, Lâm Lan đưa tay đẩy ra màn che một góc, khép mắt nhìn vào ngoài cửa sổ xe mỹ cảnh, cùng đám kia rõ ràng đã sớm chuẩn bị xong còn giả vờ giả vị hiện trường làm thơ thư sinh, hợp với tình hình thì thầm một câu trí nhớ kiếp trước bên trong câu thơ. A, thiếu gia cư nhiên. Một bên giữ lại xong búi tóc, ăn mặc màu xanh nhạt áo đuôi ngắn cùng màu xanh ngọc váy dài nha hoàn nghe hai câu thơ này, không khỏi nháy một chút đen nhánh con mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dáng. Lâm Lan buông xuống màn che, quay đầu xem nha hoàn của mình một cái, cười nói, thế nào? Tiểu đàn, ngươi bây giờ mới phát hiện thiếu gia rất có tài hoa sao? Nha hoàn tiểu đàn ách một tiếng, rụt rụt cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói, ta đi theo thiếu gia hai năm này, đều không làm sao gặp thiếu gia đọc sách đây, có chút không nghĩ tới. Không qua chỉ là như vậy, cũng không tính rất có tài hoa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hai câu thơ này rất có tài văn chương sao? Lâm Lan có chút không hiểu ra sao, sau khi xuyên biệt lần đầu sao thơ trang bức thế mà thất bại. Mặc dù hắn nghe nói tiểu đàn là gặp rủi ro thư hương thế gia xuất thân, cũng coi là biết đọc biết, nhưng nhiều nhất chính là một chỉ trải qua ngữ văn khóa học sinh tiểu học mà thôi, làm sao biết ngay cả tiểu Đỗ Lưu truyền thiên cổ thơ làm đều không nhìn chúng. Là rất có tài văn chương a. Tiểu đàn gật gật đầu, tán thán nói, dù sao cũng là thi thánh lưu truyền mấy trăm năm thơ nha, nhưng thiếu gia chỉ đọc đoạn ở dưới, đoạn trên ngài còn nhớ rõ sao? Thơ thánh. Lâm Lan không khỏi ngây ngẩn cả người, cái thế giới này thế mà cũng có bài thơ này. Mặc dù hắn văn học tố dưỡng đồng dạng, nhưng thi thánh không phải lão Đỗ sao? Đúng à, thiếu gia ngài chẳng lẽ ngay cả bài này sơn hành tác giả là người nào đều không biết à? Tiểu đàn ngạc nhiên nhìn vào Lâm Lan, bài thơ này chính là chúng ta đại ngu mấy trăm năm kiêu ngạo, quốc sư đại nhân Đường Thiên Nguyên, tại Ly Sơn thành leo núi ngắm cảnh thời làm, ngài ngay cả này cũng không nhớ rõ. Nàng đỗng nhiên có chút bận tâm nói ra, ngài hai ngày trước một mực đau đầu, còn ngủ ba ngày hai đêm, chẳng lẽ có cái gì quái mạnh à? Chẳng lẽ lang trung cho ngài mở ngưng thần tán vô dụng sao? Đường Thiên Nguyên, người chờ một chút. Lâm Lan đuốt đuốt thái dương huyệt, nhíu mày hồi tưởng đến trí nhớ trong đầu. Mặc dù hắn một đời trước bị điện giật chết thời điểm, liền biết trước bản thân muốn xuyên việt rồi, nhưng hắn còn cho là mình sẽ chết sớm đây, không nghĩ tới không chỉ có không chết, mà còn sống đến 20 tuổi mới thức tỉnh trí nhớ kết trước. Cái này cùng hắn một đời trước thức tỉnh năng lực thời niên kỷ vừa vặn nhất trí, có lẽ không phải trùng hợp. Trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, giống như là một giấc mộng dài, ba ngày hai đêm thời gian, hắn lại giống như là trong mộng vượt qua hơn 20 năm, đem kiếp trước địa cầu một đời một lần nữa ôn lại một lần. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn thành đại ngu Minh Châu quan nam quận Ly Sơn thành bên trong, một cái thương nhân nhà Tam thiếu gia Lâm Lan. Và đời này ký ức bị đè xuống về sau, liền lộ ra khá là rất xưa. Ngay cả trước đây không lâu đi qua lễ, trưởng bối lấy yên ổn cái chữ này, cũng giống là hơn 20 năm sự tỉnh, trở nên mơ hồ không rõ. Ở cái này không thuộc về hắn biết bất luận cái gì vương triều cổ đại thế giới, hắn đã lạ lẫm lại quen thuộc, một lần nữa quen thuộc Lâm phủ về sau, hắn lại dựa vào du ngoạn danh tiếng, ở nơi này Ly Sơn thành một lần nữa đi một lượt, dần dần quen thuộc ký ức. Chỉ là, không có nghĩ đến cái này thế giới cũng có sơn hành bài thơ này. Là thời không song song, vẫn là vị kia mấy trăm năm trước quốc sư có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Lan đông nhiên mở miệng nói, sơn hành đoạn trên có phải hay không xa bên trên Hàn Sơn đường đáng nghiêng, mây trắng chỗ sâu có nhân ra. Hàn Sơn. Tiểu đàn kỳ quái xem thiếu gia nhà mình một cái, nói ra, thiếu gia ngài nhớ sai một chữ, đoạn trên là xa bên trên Ly Sơn đường đáng nghiêng, mây trắng chỗ sâu có nhân ra mới đúng, đây là quốc sư đại nhân là Ly Sơn thành sở tác thơ, đương nhiên là Ly Sơn rồi. Tốt ta, xem ra là sao thơ cậu. Lâm Lan khỏe miệng hơi hơi co quắp một cái. Xuyên biệt loại chuyện này lại còn có người nhanh chân đến trước. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút liên quan tới đại ngu quốc gia này lịch sử, cùng trên sử sách vị kia đại ngu vị thứ nhất quốc sư, cũng là duy nhất quốc sư Đường Thiên Nguyên ghi chép. 800 năm trước, thiên hạ đại loạn là lúc, Đường Thiên Nguyên hoành không xuất thế, giúp ngu thái tổ thống nhất thiên hạ, lấy tòng long chi công trở thành đại ngu quốc sư, càng là đại ngu lịch sử phía trên duy nhất nhất tự tịnh kiên vương, một chữ sóng vai vương, ở khi còn sống phổ biến thống nhất văn tự, cải cách ruộng đất, phá sơn phá miếu. Đủ loại chính sách chế độ, để cho đại ngu quốc lực càng cường thịnh, tại thần võ 12 năm chết bệnh, hưởng thọ 71 tuổi. Thiên hạ hợp lâu tất phân, đại ngu trải qua nhiều lần dung chuyển, cương thổ sớm đã phân liệt, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, nhưng vị này đại quốc sư danh vọng ý nguyên lưu truyền thiên hạ. Quốc sư, đế sư, vương các họ, thi thánh, thợ thần, văn học đại gia, âm luật mọi người, thiên nguyên toán học người sáng lập, nhân tông người sáng lập. Đủ loại xưng hào nhiều vô số kể, lưu lại chứ tắc cũng nhiều đến làm cho người giận sôi. Thậm chí còn phát minh mặt trược, nhang muội, kê tinh, hỏa dược các loại. Khí, sảng văn nhân vật chính a. Lâm Lam chỉ là hơi thay vào một chút, cũng cảm giác có chút sảng khoái đến tê cả da đầu, nhịn không được hít sâu một hơi. Khó trách bây giờ kết quả so 800 năm trước nóng bức chút ít, chắc là vị kia người xuyên việt tiền bối cả ngày trăng bức, khiến cho 800 năm trước cổ nhân hàng ngày hít vào khí lạnh, tạo thành hiệu ứng nhà kính. Cái gì? Tiểu Nha Hoàn nghe không hiểu, một đôi nghi ngờ mắt to nhìn hắn. Lâm Lan ho khan một chút, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy vị quốc sư này đại nhân rất kịch liệt. Còn không phải sao, rất nhiều thi từ tiểu thuyết, tri thức phát minh gì gì đó hắn đều quên, và vị này người xuyên việt tiền bối sẽ thế mà cũng không ít, dù là phóng trên địa cầu, chí ít cũng là hiểu sơ một hai chi tựa hồ đặc nhân. Đó là dĩ nhiên. Tiểu Đan chuyện đương nhiên gật gật đầu. Đáng tiếc không thấy được. Lâm Lan im mắng thở dài, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút im lặng. Tại cái thế giới xa lạ này, hiếm có cái quen thuộc đồng hương, nhưng lại sẽ trở thành cổ nhân, mà còn giống như sớm lấp kín hắn vui vẻ con đường. Nhàm chán a. Nghĩ tới đây, Lâm Lan đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị, ý hưng lan san dựa vào thùng xe, khẽ động cũng không muốn động. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trở nên hoảng hốt, cũng như phúc trí tâm linh đồng dạng, trong đầu tiếp thu được một đoạn ngắn hư ảo ký ức hình ảnh. Trong tấm hình một mảnh trắng xóa, mơ hồ khó phân biệt, có thể thấy được một cái có chút mông lung hư ảo nam tử nhìn xem hắn, cười nhẹ nói, ta cũng không phải người xuyên biệt, muốn biết ta là ai mà nói, lao sư, ngươi trước lên làm quốc sư rồi nói sau. Ngay sau đó, hình ảnh vỡ vụn kết thúc. Lâm Lan không khỏi sửng sở. Hắn đương nhiên biết rõ, đây là dự báo cuối cùng năng lực phát động. Năng lực của hắn phát động không bị khống chế, không qua cơ bản đều cùng hắn trước mặt tưởng pháp ý nguyện có quan hệ. Từ cái này tương lai ký ức đến xem, cái này đánh gạch men bóng người nhắc tới người xuyên việt cùng quốc sư, vậy không cần nghĩ cũng biết, người này chỉ sợ sẽ là quốc sư Đường Thiên Nguyên. Đoạn này ký ức, hiển nhiên là hắn cùng với Đường Thiên Nguyên một lần cuối. Nhưng để cho Lâm Lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, căn cứ vào hắn tổng kết quy luật đến xem, năng lực này phát động phải thỏa mãn 3 điểm, nhất, hắn nhất định phải duy trì thân thể bất động lúc mới có thể phát động. Nhị, nhất định phải là hắn thấy qua nhân mới có thể trở thành biết trước đối tượng. 3, đối phương sắp tới liền sẽ tại trong đời của hắn hơ khô thẻ tre, ngắn thì nhất thời nửa khắc, lâu là một năm nửa năm. Thỏa mãn ba cái này điểm mới có thể phát động năng lực. Thế nhưng là, hắn rõ ràng liền không có bái kiến vị quốc sư này. Càng chưa nói, đối phương là hơn 700 năm trước liền đã chết bệnh người. Chẳng lẽ vị quốc sư này kỳ thật trường sinh bất lão? Chỉ là giả chết. Ta trước kia bái kiến đối phương nhưng không nhớ rõ. Cũng không đúng. Lâm Lan không hiểu ra sao. Hắn cũng không hiểu nhiều, đối phương lời này là cái quỷ gì? Vị này xem xét chính là xuyên việt sảng văn nam chính quốc sư, lại là sao thơ chép sách, lại là các loại phát minh, so với hắn còn biết còn nhiều, lại còn nói mình không phải là người xuyên việt. Điều này sao có thể? Kỳ quái hơn chính là, còn xưng hô hắn là lão sư. Có lẽ sau này tương ngộ gặp phát sinh một chút cố sự a. Nhưng đối phương lại còn muốn cho hắn khi đại ngu quốc sư. Từ ký ức đến xem, đại ngu quốc sư vị trí, tự Đường Thiên Nguyên chết bệnh về sau, vẫn chỗ trống, 800 năm đến, cũng từ đầu đến cuối không có lại lập tân quốc sư, ở trong đó nhất định là có đại bí mật. Trong lúc nhất thời, Lâm Lan tâm tình rất phức tạp. Từ nghi hoặc không hiểu, đến không hiểu ra sao, lại đến mất hết hứng thú, sau cùng lại có chút vẻ nhạt vô vị. Vị này danh truyền thiên thu đại quốc sư khả năng còn chưa có chết, loại này kinh thiên động địa đại bí mật, cứ như vậy không có chút nào gần sóng, dễ dàng kịch tiết lộ cho hắn. Hắn có loại kiếp trước thời niên thiếu xem cổ nạn mạng gã lúc, phát hiện mỗi cái hung thủ đều bị nhân nốt chặt tới đánh dấu đây là hung thủ phiên muộn. Phục rồi, Lâm Lan có chút tâm mệt mỏi dựa vào trong xe bích, hai mắt vô thần nhìn qua cổ xưa vàng ố thùng xe nó hầm. Cái này lão tặc tiền, dám như thế kịch xuyên tấu qua, chẳng phải ủy vào ngươi không có gia nhân nha. Thiếu gia, người không sao chứ? Tiểu Đan vẻ mặt yêu mến mà nhìn xem thiếu gia nhà mình biểu lộ đổi tới đổi lui, không khỏi có chút lo lắng, thiếu gia ngủ ba ngày, chẳng lẽ ngủ ra động kinh à? Không có chuyện. Lâm Lan chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên có chút hoài niệm Lưu Lưu Mai. Hắn đã sớm quen thuộc bị kịch xuyên thấu qua nhân sinh. Nếu bị kịch xuyên thấu qua, kết cục cũng đã định trước, vậy liền hưởng thụ qua trình a, nếu như nhất định đi đến quốc sư con đường này mà nói, thử xem cũng không sao, nói không chừng chính là một đoạn đặc sắc trải qua đây. Không qua. Lâm Lan đột nhiên nghĩ đến một chút, ở địa cầu một bên kia, thiên mệnh là đã định trước, kết cục không cách nào cải biến, nhưng ở cái thế giới này cũng là dạng này sao? Dù sao, hai cái thế giới không giống nhau. Không chỉ là lịch sử địa lý khác biệt, mà còn trên đời này còn có cầu Phật vấn đạo người trong tu hành. Húng chi, Lâm Lan bỗng nhiên đưa tay xốc lên cửa sổ xe màn tre, ngẩng đầu nhìn về phía hơi có vẻ bầu trời xám xịt, ánh mắt lập tức hơi hơi ngưng tụ. Ở trên đỉnh đầu mảnh này mênh mông vô ngần màu nâu xanh thương khung bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh cực lớn đến không cách nào tưởng tượng cự đại âm ảnh, phảng phất có một tôn quái vật khổng lồ tiềm ẩn tại thiên ngoại, mà nó bỏ ra tới quần quần bóng tối là rơi vào thiên đắp lên. Đó là một tấm chiếm cứ nửa cái bầu trời to lớn gương mặt. Hắn giống như là từ xưa đến nay một loại pho tượng, lặng im nhìn chăm chú vào cái thế giới này. Chương 2, Thanh Vi quan thiếu gia ngài lại nhìn trời. Ngài đến cùng thấy cái gì? Trong xe, Nha Hoàn Tiểu Đàn lo lắng nhìn vào thiếu gia nhà mình, nghĩ tới hắn buổi sáng cử chỉ cổ quái. Lâm Lan tiện tay buông xuống màn tre, như không có việc gì nói ra, không có gì, chỉ là nhìn một chút ngày hôm nay còn có thể hay không trời mưa thế thôi. Hắn sẽ thăm dò qua không ít người, nhưng trừ hắn ra, không ai có thể nhìn thấy trên trời phiến kia cũng như gương mặt khổng lồ một dạng khổng lồ bóng tối, nguyên do hắn cũng không nhắc lại. Đáng tiếc, hắn tưởng nhiều lần như vậy, cũng không có tiếp thu được cùng bầu trời bên trong tấm kia gương mặt khổng lồ liên quan tương lai ký ức. Mưa đều ngừng 7-8 canh giờ, hẳn là sẽ không xuống lần nữa a. Tiểu Đàn không xác định nói một câu, lại hỏi, thiếu gia còn muốn đi nơi nào chơi sao? Trước đi ăn cơm đi, có chút đói bụng. Lâm Lan sờ bụng một cái. "Hảo." Tiểu Đan gật gật đầu, lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Nhưng mà, thiếu gia, ngài ngủ mê man mấy ngày nay, quý phủ giống như xảy ra đại sự gì, ngày hôm nay ta xem lão gia, đại lao gia sắc mặt của bọn hắn đều không tốt xem, ngài cũng đừng vào lúc này đi Túy Nguyệt lâu hoặc là Thuyền Hoa, bằng không thì thiếu gia ngài nhưng không thể thiếu chịu một trận mắng đây." "Đại sự?" Lâm Lan biết rõ cái này tiểu nha hoàn cả ngày tại chính mình nội viện, cũng không có khả năng hiểu bao nhiêu, liền không nhiều làm vấn, chỉ là nói, "Vậy đi trở về ăn đi." Tiểu Đan lập tức đối phía trước xa trên nền phu xe hô, "Tiểu thúc, hồi phủ a." Đợi phu xe đáp lại một tiếng được rồi, tiểu nha hoàn lại đem đứng dậy một bên trong bao vải, lấy ra sử dụng túi giấy dầu gói kỹ lưỡng tùng tử kẹo, nuốt nước miếng về sau, nói ra, "Thiếu gia đói bụng mà nói, nếu không trước ăn chút tùng tử kẹo a." Người nước miếng lưu hiện ra cho ăn. Lâm Lan nhìn thoáng qua so trước đó gặp nhỏ một chút khối tùng tử kẹo, biết rõ tiểu nha đầu này lại ăn trộm, không khỏi cười nói, "Có chút không muốn ăn, ngươi giúp ta ăn đi." Thực. Tiểu Đan vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó kịp phản ứng không nên cao hứng như thế, lại thu hồi tử hoa, thì tư tư, mừng khắc khởi, nói ra, "Cảm ơn thiếu gia." Trở lại Lâm Trạch lúc, sắc trời đã tối xuống. Lâm gia là Ly Sơn Thành có chút danh tiếng thương nhân nhà, Lâm Trạch tại Ly Sơn Thành đương nhiên cũng coi như là hào trạch. Mặc dù đại ngu cùng kiếp trước cổ đại vương triều không giống nhau lắm, cũng không có tận lực chèn ép thương nhân chính sách, nhưng ở sĩ nông công thương tứ dân bên trong, thương nhân địa vị y nguyên khó vào hai vị trí đầu, xem như thương nhân, tòa này ba tiến vào sau gian đại trạch viện đã nhanh đẩy đến luật pháp điểm mất cảm. Lâm Lan mang theo tiểu nha hoàn vừa qua khỏi cổng lớn, liền thấy tường xây làm bình phong ở cổng phía trước, đang đứng một cái nhấp theo đèn lồng thanh y tỷ nữ. Cái kia thanh y tỷ nữ vừa thấy được Lâm Lan đi vào, thuận dịp đi tới, đánh giá Lâm Lan một chút, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, "Thiếu gia, lao thái gia triệu tập tất cả phòng lao gia cùng gia thất đi chính sảnh nghị sự, lao gia lo lắng ngươi lại đi Túy Nguyệt lâu, một thân mùi rượu gây lão thái gia không vui, nguyên do để cho ta ở chỗ này chờ ngài. Có điều, ngài không uống rượu liền tốt." Lâm Lan quan sát một chút cái này thanh y tỷ nữ, mới nhớ đây là bên cạnh cha nha hoàn Hồng Liêu, liền hỏi, "Đường ca Đường tỷ đều đi sao?" Hồng Liêu nói ra, "Không có gọi nhị phòng phu nhân và tiểu thiếu gia đều không có đi." Lâm Lan như có điều suy nghĩ ác một tiếng, xem ra ta mê man mấy ngày nay, có đại sự à? Lão thái gia Lâm Hiển, cũng tức là gia gia của hắn, xem như Lâm gia người cầm quyền, đã sớm qua tuổi lục tuần, những năm này sẽ dần dần mạnh tay Lâm gia chuyện làm ăn, đem cửa hàng tiểu lâu các loại đều chuyển giao cho ba cái nhi tử quản lý, mình ở gia di dưỡng thiên nhiên, an hưởng quãng đời còn lại. Nếu không phải liên quan đến Lâm gia hưng suy đại sự, chắc là không biết cái này một dạng hưng sư độc chúng. Cố ý tránh đi nhị phòng, chẳng lẽ là bởi vì hai đương tỷ? Lâm Lan bỗng nhiên nhớ lại cái tên này, trong đầu cũng hiện ra một cái có chút mơ hồ không rõ nữ tử hình tượng. Không có cách nào, ký ức rất xa xôi, hắn có chút ít không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ, Đường tỷ Lâm Hải Đường là nhị phòng độc nữ, Lâm gia đại tiểu thư, tại mười mấy năm trước liền bái nhập Ly Sơn bên trên thanh vi quan, mặc dù rất ít về nhà, nhưng ở Lâm gia địa vị cực cao. Việc quan hệ nhị phòng lại cực kỳ trọng yếu, cái kia tám thành là cùng vị này Đường tỷ có liên quan rồi. Lâm Lan cũng không nghĩ nhiều, thuận dịp đối Hồng Liêu nói ra, "Vậy thì chờ lát nữa lại ăn cơm, trước mang ta đi chính sảnh a." Chính sảnh sớm đã là do nến đốt cao, ôn hoàng ánh đèn tỏa ra bên trong phòng khách từng cái khuôn mặt. Gù lưng ngồi tại thượng thủ Lâm lão thái gia, tóc mai nhiễm sương sắc, tuổi già sức yếu, mắt hiếp mắt thê tựa như ngủ không phải ngủ, ngay cả Lâm Lan vào cửa dưới trước lúc, hắn cũng không có mở mắt quét tới, tựa hồ đang chờ người tề. Lâm lão thái gia bên tay trái trên chỗ ngồi trung niên nam tử, áo mũ sạch sẽ, khí chất trầm ổn, là Lâm Lan đại bá, cũng tức là trưởng phòng Lâm Mạnh Dương, Lâm gia người thừa kế. Xuống chút nữa chính là Lâm Lan phụ thân, tam phòng Lâm Thúc Kỳ. Và lão thái gia bên tay phải tọa thì là hai tên nữ uyển, một là trưởng phòng phu nhân, một là trưởng phòng độc nữ, Lâm gia nhị tiểu thư. Lâm gia gia quy có phần nghiêm, mặc dù trưởng phòng trưởng tử cùng thứ tử cũng chưa tới, bên trái mấy tấm chỗ ngồi đều còn trống không, nhưng Lâm Lan tại thế hệ tuổi trẻ nam đinh bên trong xếp tại tam thiếu gia, cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí thấp nhất, cùng Lâm phụ cách hai tấm cái ghế. Lâm phụ đánh giá Lâm Lan một cái, đối với hắn hơi hơi gật đầu, xem như đối với hắn không có cái cuối cùng trình diện biểu dương. Tựa hồ đều cảm giác được có đại sự phát sinh, lão thái gia không nói gì, trong chính sảnh cũng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả thường ngày có chút ồn ào yếu ớt trưởng phòng độc nữ dừng tục nhã, lúc này cũng ngoan ngoãn không có lên tiếng. Lại chờ giây lát, trưởng phòng trưởng tử cùng thứ tử, Lâm gia đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng đều đến. Trưởng phòng Lâm Mạnh Dương vung tay áo lui tỷ nữ, đợi phòng chính cửa đóng lại về sau, lúc này mới nhìn về phía chợt mắt lão thái gia, nhẹ giọng mở miệng nói, "Cha, có thể bắt đầu." "Ân." Lão thái gia ứng tiếng, lúc này mới xốc lên túi mí mắt, ánh mắt chậm rãi quét qua Lâm gia nguyên một đám thành viên. Cả đám đều nghe cho kỹ. Lão thái gia thanh âm trầm thấp, tiếp xuống ta muốn nói, việc quan hệ ta Lâm gia tồn vong. Ngoại trừ rõ ràng sẽ hiểu rõ tình hình trưởng phòng cùng Lâm phụ, cũng đã có suy đoán Lâm Lan, trong sảnh những người còn lại đều là một cái giật mình, dồn dập đem tâm nhấc lên. Ta Lâm gia có thể ở Ly Sơn thành đứng bước gót chân, đem chuyện làm ăn làm tới mức này, trừ kinh doanh đương chi bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, ta nghĩ các ngươi đều biết. Nếu không có Hải Đường, sẽ không có ngày nay. Lâm gia lão thái gia chậm rãi nói, nàng từ 13 tuổi lên, bái nhập thanh vi quan tu hành, 12 năm qua cũng rất ít vào gia, có lẽ các ngươi cũng mau đem nàng quên, nhưng ta Lâm gia chính là bởi vì có thanh vi quan tòa này chỗ dựa, bởi vì có Hải Đường đạo tịch trong danh sách, những năm này chuyện làm ăn mới có thể như vậy thuận lợi. Lâm Lan ngồi ở vị trí thấp nhất bên trên, đầu ngón tay vuốt ve mài giũa bóng loáng lan can, lặng lặng nghe. Hắn cũng có thể minh bạch Lâm lão thái gia ý nghĩa. Thương nhân dù sao cũng là thương nhân, nếu không có bối cảnh nhân mạch, mua bán làm chăn nhỏ đồng hành chèn ép, làm lớn cũng phải bị quan phụ chèn ép, rất khó có ra tay này. Và Lâm gia có thể làm thành Ly Sơn thành hai vị trí đầu đại thương hội, đương nhiên cũng là có chỗ dựa. Tòa này chỗ dựa chính là Ly Sơn bên trên Thanh Vi Quan. Cái thế giới này tồn tại người tu hành. Thí dụ như hơn 800 năm trước cái vị kia đại ngu quốc sư Đường Thiên Nguyên, mặc dù có thể trở thành quốc sư, chính là bởi vì nó pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, cùng đạo Phật hai tông tranh chấp, giúp đại ngu bảo vệ xã tắc, củng cố Giang Sơn, đâu chỉ tại Định Hải Thần Châm. Nguyên do, thiên hạ chư quốc đều cực kỳ tôn sùng đạo Phật. Ngay cả tôn sùng nhân tông đại ngu, bây giờ cũng không dám thất lễ đạo Phật hai tông, ở các nơi đều sắp đặt đạo lục ti cùng tăng lục ti. Nếu như là vào đạo tịch, tăng tịch, vậy liền là chân chính người tu hành, thấp nhất cũng là vị cùng theo bát phẩm quan viên. Lâm gia mặc dù có thể hứng khởi, nguyên nhân căn bản chính là nhị phòng sinh ra hảo nữ nhi, Lâm Lan Đường tỷ, Lâm Hải Đường, bái nhập Ly Sơn Thanh Vi Quan, vào đạo tịch, địa vị không phải bình thường, để cho Lâm gia có cung phụng Thanh Vi Quan cơ hội, lúc này mới leo lên viên này che trời cự mục. Xem như Thanh Vi Quan cung phụng gia tộc, quan phủ hỗ trợ trải đường đều ngại không đủ nhiệt tình, nào còn dám chèn ép. Chính là, bây giờ tình huống biến u u tiêu đốt dưới ánh đến, lão nhân dại do rầm sương trên khuôn mặt đều là trầm thấp nghiêm trọng, ánh mắt chậm rãi quét qua đám người, hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng, Hải Đường nàng mưu phản Thanh Vi Quan. Cái gì? Mưu phản Thanh Vi Quan? Cái này, làm sao có thể? Đường tỷ nàng tại sao phải làm như vậy? Vì sao vậy? Lão thái gia lời nói này, dĩ nhiên là tại trong sảnh kích thích sóng to gió lớn, trừ Lâm Lan cùng sớm biết được trưởng phòng, Lâm phụ bên ngoài, mọi người còn lại đều là sắc mặt đại biến. Cái này đã không phải Lâm gia mất đi một vị đạo tịch bên trong người chuyện đơn giản như vậy, mà là trong Lâm gia ra một cái Thanh Vi Quan phản đồ. Thanh Vi Quan, đó là hoàng gia tự mình đốc kiến, chính là Minh Châu tiếng tăm lừng lẫy đạo gia đất thanh tu, mỗi lần thiết lập đàn làm phép lúc, chí ít cũng là Minh Châu châu mục mới có tư cách hiệp đồng điện tế, quan nam quận quận trưởng cũng không có tư cách tham dự trong đó, chỉ có thể đàng hoàng xem lễ. Và Thanh Vi Quan quan chủ, vậy càng là không xuất thế đạo gia cao nhân, chính là Ngự Phong Lần Sĩ, vị cùng tổng tam phẩm đại quan, ngay cả châu mục đều phải thấp hơn một nửa. Thanh Vi Quan nếu như là tức giận, Lâm gia một khi nhận thai bay vạ gió, nhẹ thì như vậy suy bại, nặng thì cửa nát nhà tan. Người ngu rốt đi nữa, cũng có thể nghĩ tới chỗ này, nguyên do lúc này Lâm gia nhân nguyên một đám sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đều an tĩnh điểm, việc đã đến nước này, gấp thì có ích lợi gì? Lão thái gia khẽ quát một tiếng, trầm tĩnh uy nghiêm ánh mắt quét qua trong sảnh đám người dần dần im lặng, khi hắn nhìn thấy sắc mặt không biến Lâm Lan lúc, trong đôi mắt giản mùa không khỏi lướt qua vẻ kinh ngạc. "Gia gia, ta minh bạch." Cháu đích tôn Lâm Cao Chiêm nhịn không được truy vấn, chính là, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lão thái gia trầm mặc một chút, nói ra, "Đây là Thanh Vi Quan sự tình, như thế nào chúng ta phàm phu tục tử có thể dò xét? Ta rồi không rõ ràng lắm, chỉ là sáng nay Thanh Vi Quan bỗng nhiên xuống một vị đạo trưởng, chất vấn liên quan tới Hải Đường tung tích, nghe nói nàng bỗng nhiên mất tích." Tính cả Thanh Vi Quan một kiện trọng bảo cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hắn thở dài, mà còn theo trong quan đệ tử nói tới, nàng gần nhất hành vi quả thật có chút dị thường, nguyên do Thanh Vi Quan giám viện phán định nàng là mang theo bảo phản bội chạy trốn. Lâm Cao Chiêm ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, Hải Đường chẳng lẽ Hải Đường nàng điên hay sao? Trưởng phòng thứ tử Lâm Cao Viễn cũng gấp cắt nói, ra ra, chẳng lẽ ngài không cùng đạo trưởng giải thích, cái này cùng Lâm gia chúng ta không quan hệ sao? Kết thúc kết thúc. Trưởng phòng phu nhân sắc mặt tái nhợt, bờ môi khẽ run nói, ta sớm nên biết, nha đầu kia từ nhỏ đã ấn tượng sơ biết. Khi đó ta liền cảm thấy tay nàng chân không sạch sẽ, bây giờ nàng ngay cả Thanh Vi Quan bảo vật cũng dám trộm, đây là muốn hại chết Lâm gia chúng ta à? Tẩu tẩu, lời này của ngươi đã vượt qua. Lâm phụ không khỏi cau mày nói, nhị ca phải đi trước, Hải Đường từ bé không phụ, chỉ là ham chơi chút ít, làm sao tới tay chân không sạch sẽ nói chuyện. Trưởng phòng phu nhân nghe xong, lập tức mày liễu dựng lên, tiểu thúc, coi như ta cỡ trách nàng khi còn bé không đúng, nhưng bây giờ chí ít không sai à? Nàng cái này nào chỉ là tay chân không sạch sẽ à? Quả thực là to gan lớn mật, ngay cả Thanh Vi Quan bảo bối đều trộm, 3 tuổi xem đại 7 tuổi xem lão. Ta nói có lỗi gì sao? Lâm phụ lập tức cứng lại, muốn phản bác nhưng không biết nói cái gì. Trưởng phòng phu nhân lại liếc qua Lâm Lan, khẽ nói, tiểu thúc ngươi chính là quá khoan dung, ngay cả yên ổn đều quản thúc không tốt, còn luôn chiều phóng túng Hải Đường nha đầu kia, mặc cho nàng leo tường trộm chơi, nếu là từ nhỏ đã hảo hảo giáo dục nha đầu kia, như thế nào lại là hôm nay loại cục diện này? Cái này cũng có thể mở ra trên đầu ta. Lâm Lan yên lặng, cổ đại phụ nhân cũng như vậy miệng độc sao? Lâm phụ trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, tẩu tẩu ngươi. Tốt rồi. Lão thái gia nhíu mày quát hai người, nói ra, gọi các ngươi đến. Không phải tới nghe các ngươi ồn ào, các ngươi là ngại lao già ta chết không đủ nhanh, tưởng sớm chút tức chết ta sao? Trong sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại, gặp hai người đều ngậm miệng không nói, lao thái gia lúc này mới nhìn về phía trưởng phòng Lâm Mạnh Dương, nói ra, Mạnh Dương, ngươi luôn luôn suy nghĩ kín đáo, ngươi nói xem, phải làm gì? Lâm Mạnh Dương trầm ngâm một chút, nói ra, sáng nay tới quý phủ vấn trách vị đạo trưởng kia, tựa hồ cũng biết việc này cùng ta Lâm gia cũng không có liên quan, chỉ hỏi Hải Đường cháu gái hành tung, cũng không đề cập cái kia bảo vật, giải thích Thanh Vi Quan một bên kia cũng biết, ta Lâm gia không có khả năng tư tàng bảo vật. Lão thái gia khẽ bước cằm. Nguyên do căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem, trị tội liên lụy đến ta Lâm gia khả năng rất nhỏ, dù sao đạo gia thanh tu người, cũng sẽ không liên lụy vô tội. Lâm Mạnh Dương cân nhắc nói ra, đã như vậy, ta Lâm gia cần làm tốt hai tay chuẩn bị, số 1, ta Lâm gia đã không phải là quá khứ cái kia Lâm gia, không, có Thanh Vi Quan cây đại thụ này, sau này chuyện làm ăn nhất định phải thỏa hiệp được bộ, thêm từ bỏ ít, nhất định là không tranh nổi Ly Sơn thương hội, nếu như là Ly Sơn thương hội ép rất gắt, khi tất yếu từ bỏ đại bộ phận chuyện làm ăn cũng không sao, ít nhất có thể giữ được thân gia tính mệnh. Trưởng phòng phu nhân nghe, không khỏi sững sờ, vẻ mặt vội vàng liền muốn mở miệng, đã thấy Lâm Mạnh Dương lạnh lùng nhìn nàng một cái, thuận dịp lại ngậm miệng không nói. Lão thái gia hừ một tiếng, dường như đồng ý, lại hỏi: "Đệ nhị đây?" Lâm Mạnh Dương không nói chuyện, mà là nhìn thoáng qua chính phòng phía đông, trầm mặc một chút, mới lên tiếng: "Thanh vi quan bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào còn không biết, nhưng sơ suất cho bảo, ta Lâm gia lại cùng thanh vi quan phản đồ có quan hệ, những đạo trưởng kia nếu như là bắt không được Hải Đường, đối với nàng oán chán ghét ác phía dưới, phát hiện ta Lâm gia còn tại giúp đỡ nàng, có lẽ sẽ giận chó đánh mèo Lâm gia." Hắn ngừng tạm, nói ra: "Nguyên do chúng ta phải làm chính là cùng Hải Đường tách rời, nếu là có thể, triệt để cắt đứt tốt nhất, chỉ cần biểu thị ta Lâm gia cùng nàng đã không có liên quan, biểu hiện ra tuyệt sẽ không che chở tại thái độ của nàng, thanh vi quan cũng không đến nỗi tìm ta Lâm gia chút giận." Lâm phụ tựa hồ đoán được Lâm Mạnh Dương ý nghĩ, nhịn không được vấn đạo: "Đại ca, ngươi muốn làm cái gì?" Lâm Mạnh Dương nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Muốn triệt để cắt đứt cùng Hải Đường quan hệ, vậy thì nhất định phải để cho ngoại nhân nhìn thấy hành động thực tế, và phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên là đem Hải Đường mẫu thân cùng đệ đệ mạch này trục xuất Lâm gia." Lâm Mạnh Dương: "Nhị tẩu cùng thiếu vi dù sao cũng là trọng tân vợ cả cùng nhi tử, ngươi muốn đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà?" Lâm phụ sắc mặt khó coi nói: "Ngươi để bọn hắn cô nhi quả mẫu sống thế nào? Ngươi để cho trọng tân ở trên trời có linh làm sao nghỉ ngơi? Cấp đủ tiền bạc là được rồi." Lâm Mạnh Dương cao mày nói: "Nếu như ngươi cảm thấy không tốt, vậy ngươi tưởng một cái tốt hơn phương pháp." Lâm phụ trầm mặc nửa ngày, vấn đạo: "Nếu như Hải Đường trở về đây, nàng nếu là phát hiện mẫu thân cùng đệ đệ đều bị đuổi ra khỏi nhà, nàng nên nhìn chúng ta như thế nào?" Sớm tới tìm vấn trách vị đạo trưởng kia nói, chi giấu giếm không báo, Lâm gia chúng ta cũng sẽ chịu phạt. Lâm Mạnh Dương nói ra: "Nàng đã là thanh vi quan phản đồ, nếu là nàng dám trở về, còn có thể trốn được." Ánh đến đu đu, Lâm phụ kinh ngạc nhìn Lâm Mạnh Dương, giống như lần thứ nhất quen biết người đại ca này, lẩm bẩm nói: "Ta hiểu, ngươi đem nhị tẩu cùng thiếu vi đuổi đi ra, nhưng thật ra là muốn dụ Hải Đường xuất hiện đi." Lâm Mạnh Dương trầm mặc một chút, nói ra: "Tam đệ, từ bé ta liền biết ngươi là thông minh người, vậy ngươi hẳn là minh bạch. Ta đây là tại cứu Lâm gia." Hắn ngừng tạm, vẹn vẹn cùng Hải Đường phủi sạch quan hệ, cũng bất quá là mất bỏ mới lo làm chuồn mà thôi, nhưng nếu có thể vì thanh vi quan tìm được Hải Đường, đó là công lao một kiện, thanh vi quan cũng sẽ bởi vậy đối ta Lâm gia có chỗ đổi mới, có lẽ sẽ không mất bỏ cung phụng cơ hội đây. Qua sông đoạn cầu, vẫn rất hung ác nha. Lâm Lang tiếp trước thấy quen loại sự tình này, ngược lại là không có nhiều cảm xúc, chỉ là thầm nghĩ, khó trách phụ thân rõ ràng cũng giỏi về buôn bán, nhưng lão thái gia lại luôn luôn cho rằng vị đại bán này càng thích hợp xem như Lâm gia người thừa kế, chỉ so đo lợi và hại, cũng thật là tiêu chuẩn thương nhân a. Và Lâm phụ không nói gì nửa ngày, mới lên tiếng: "Ta trước kia làm sao lại không nhìn ra, ngươi cuối cùng nhẫn tâm như vậy?" Hắn đờ đẫn quay đầu nhìn về phía lão thái gia: "Phụ thân, như vậy máu lạnh hành vi, chẳng lẽ ngài thực dự định đồng ý không? Hải Đường là của ngươi thân sinh cốt nhục a." Lão thái gia trầm mặc lại, dường như do dự. Và Lâm Mạnh Dương khẽ cau mày nói: "Phụ thân, là ngươi giáo ta, cam lòng, không muốn tranh luận đến. Hải Đường bái nhập thanh vi quan về sau, là để cho ta Lâm gia địa vị tăng lên, nhưng nàng cũng cực ít cố ra, mỗi lần trở về cũng là thăm hỏi thiếu vi cùng nàng mẫu thân, đối Lâm gia chúng ta cũng không có bao nhiêu lo lắng, và bây giờ là nàng sai, chúng ta chỉ là tại tự vệ, làm như vậy lại có cái gì không đúng?" Có lẽ là bị lời nói này đánh động, lão thái gia chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn dù sao cũng là lão, không giống trước đây như vậy ngoan tuyệt quyết đoán, chỉ muốn Lâm gia an ổn, con cháu đầy đàn, hảo an hưởng tuổi già, nhưng chốc lát, lão thái gia mới mở hai mắt ra, nhưng trên mặt lại nhiều hơn mấy phần xế chiều chi khí, hơi có vẻ vô lực phất phất tay, nói ra: "Đã như vậy, vậy liền riêng phần mình tỏ thái độ a, từ đa số chi ý, ta giữ vững." Lâm Mạnh Dương nói ra: "Ta rồi đồng ý phu quân chủ ý." Trưởng phòng phu nhân lập tức nói ra. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia liếc nhau một cái, dồn dập gật đầu, nói ra: "Đồng ý cha ý nghĩ." Nhị tiểu thư do dự một chút, nói ra: "Ta rồi đồng ý." Lâm phụ không nói chuyện, hiển nhiên là không nguyện ý. Đám người đem ánh mắt đặt ở cái cuối cùng vẫn không có biểu quyết Lâm Lan trên người, mặc dù đã có 5 người đồng ý, đã định trước muốn từ đa số chi ý, hắn phải chăng biểu quyết sẽ không có ý nghĩa. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Lâm Lan có chút lười nhác dựa vào thành ghế, hai tay vô lan can, không nhúc nhích ngồi. Hắn đối với bỏ phiếu kết quả không có hứng thú chút nào, nhưng hắn ngược lại là thật muốn biết rõ, như vậy qua sông đoạn cầu, những người này kết cục sẽ như thế nào đây? Hoặc có lẽ là, dính đến người tu hành thiên mệnh, cũng là đã định trước sao? Sau một khắc, phúc trí tâm linh đồng dạng, trở nên hoảng hốt cảm tràn vào Lâm Lan não hải. Hư ảo ký ức cũng theo đó nổi lên. Chương 3, di cư ánh đến sâu kín trong chính sảnh, Lâm gia ánh mắt của mọi người đều nhìn về lười nhác ngồi ở vị trí thấp nhất Lâm Lan, mặc dù Lâm Lan biểu quyết sẽ không có ý nghĩa, nhưng dù sao cũng là Lâm gia một phần tử, hay là tỏ thái độ quyền lực. Và Lâm Lan hồi tưởng đến trong đầu vừa rồi dự kiến cuối cùng, không khỏi như có điều suy nghĩ. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, lượng tin tức vẫn còn lớn nha. An Nhiên, lão thái gia nhìn vào không nói một lời Lâm Lan, mở miệng nói: "Mới vừa rồi ta thấy thần sắc ngươi trấn định, cũng không có bối rối, ngược lại là cùng ngày thường rất có khác biệt, ngươi nhưng có ý nghĩ gì?" Lâm Lan cân nhắc mở miệng nói: "Gia gia cũng dự định đem nhị thẩm cùng đường đệ đuổi ra khỏi nhà sao? Ngươi cảm thấy không ổn?" Lão thái gia vấn đạo. Lâm Lan không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại: "Một cái là ngài con dâu, một cái là ngài tôn tử, ngài không cảm thấy làm như vậy có chút quá vô tình sao?" Một bên Lâm phụ im ắng thở dài: "Nếu có thể sinh khánh đồng âm, người nào vừa hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy đây?" Lão thái gia chậm rãi thở dài một tiếng, nhìn vào Lâm Lan ánh mắt hơi có vẻ thất vọng nhưng cũng có chút ít vui mừng: "Ngươi còn nhỏ, không hiểu cũng là bình thường. Nếu như là trước đây hắn, nghe được tôn nhi như vậy lòng dạ đàn bà vô lễ chất vấn, hắn đã sớm lạnh lùng quát lớn thậm chí là giáo huấn. Nhưng hắn đã giả. Người này lão, chính là thích hồi nhớ lại trước kia, mỗi lần nhớ tới trước đây làm chuyện sai, hắn cũng khó tránh khỏi sinh lòng hối hận, nguyên do hắn hy vọng con cháu có tiền đồ đồng thời, cũng không rất muốn nhìn thấy con cháu tượng hắn tuổi trẻ thời như vậy lạnh lùng ngoan tuyệt. Mặc dù như vậy tâm tính khó có triển vọng lớn, nhưng tâm địa nhu thiện, nhớ tình cũ, cũng không tệ. Phụ thân, An Nhiên luôn luôn chơi bời lêu lổng quen, không có mưa gió, há lại sẽ hiểu như thế nào đại cục. Không cần nói nhiều. Lâm Mạnh Dương thản nhiên nói, nếu đa số đều đồng ý ta ý nghĩ, vậy liền từ ta đi an trí nhị phòng, ngài cũng không cần phải lo lắng, cho dù đem đệ muội cùng thiếu vi đưa ra Lâm gia, ta rồi sẽ vì mẹ con bọn hắn an bài tốt cuộc sống sau này. Lão thái gia trầm mặc một chút, nói ra, ngươi làm việc luôn luôn chu toàn, vậy liền giao cho ngươi. Lâm Mạnh Dương khẽ bước cằm. Hắn vừa mới đứng dậy, lại là nghe được Lâm Lan lại mở miệng nói, chờ một chút, đại bá, ngươi có suy nghĩ hay không qua, có lẽ Đường tỷ cũng không có phản bội Thanh Vi con đây. Lâm Mạnh Dương quay người nhìn mình đứa cháu này, nhíu mày, "Ân." Lâm Lan nói thẳng, rốt cuộc là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm, về tình về lý, cũng không nên dễ dàng như vậy qua sông đoạn cầu a. Lâm Mạnh Dương âm thanh lạnh lùng nói, sáng nay tới quý phủ vấn trách cái vị kia Thanh Vi quan đạo trưởng, thân làm đồng môn của nàng sư trưởng, đều đã cho rằng nàng khả năng sẽ phản, chẳng lẽ còn có giả? Đó cũng chỉ là khả năng. Lâm Lan khẽ lắc đầu, nếu như đây chỉ là một đợt hiểu lầm, Hải Đường tỷ trở về sau, phát hiện mẫu thân cùng đệ đệ đều bị đuổi ra khỏi nhà, nàng còn biết giống như trước như vậy đối đãi Lâm gia sao? Hiểu lầm? Ngươi đem hy vọng ký thác vào hiểu lầm bên trên. Lâm Mạnh Dương thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi lên qua Ly Sơn sao? Tiến vào Thanh Vi quan sao? Hiểu được cái gì là xem xét thời thế sao? Ngươi vừa mới quanh năm, chỉ biết tự suy nghĩ ra nhân, lại chưa từng nghĩ tới, những đại nhân vật kia một khi tức giận, ta Lâm gia gặp phải hạng gì kiếp nạn. Hắn lạnh lùng uy nghiêm hai con ngươi nhìn chăm chú vào Lâm Lan, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Hắn xem như Lâm gia người thừa kế, quanh năm tiếp quản gia tộc sự vụ lớn nhỏ, khoảng chừng hơn trăm người ở dưới tay hắn nghề nghiệp, dĩ nhiên là xây dựng ảnh hưởng đã sâu, sớm đã dưỡng thành gia chủ uy nghiêm, nếu như là hắn hai đứa con trai, tại ánh mắt của hắn áp bách dưới, chỉ sợ cũng liền trưởng tử có thể miễn cưỡng duy trì trấn định, và thứ tử đã sớm bức bách tại áp lực túi đầu xuống. Mà cái này thường ngày luôn luôn chây lười chất tử, thế mà có thể mặt không đổi sắc nhìn thẳng hắn. Ta là không có đi qua Thanh Vi quan. Lâm Lan bình tĩnh nói, nhưng mà ta biết, mặc dù Hải Đường tỷ rất ít về nhà, nhưng các ngươi hẳn là cũng thấy vậy mà ra, kỳ thật nàng là rất quan tâm mẫu thân của nàng cùng Thiếu Vi. Hắn dừng một chút, nói ra, nếu như nàng thực dự định phản bội chạy trốn, vì sao không có nói trước sắp xếp cẩn thận mẫu thân và thân đệ đệ, tránh khỏi người thân bị liên lụy. Lâm Mạnh Dương hơi hơi cứng lại. Hắn ý đồ sử dụng nhị phòng mẫu tử dẫn Lâm Hải Đường mà ra, đương nhiên cũng là biết rõ Lâm Hải Đường quan tâm nhất chính là mẫu thân và thân đệ đệ. Có lẽ là chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp an trí đây. Hắn cau mày nói, đại bá ngươi cũng biết là có lẽ, hiện tại nhìn như vậy, có phải hay không hiểu lầm đấy khả năng lớn hơn. Đã như vậy, vậy tại sao không thể tin Hải Đường tỷ một lần đây? Lâm Lan hỏi ngược lại. Lâm Mạnh Dương không nói gì, có lẽ là không biết thế nào phản bác, lại hoặc là không muốn lại phí miệng lưỡi. Trong chính sảnh bầu không khí dần dần trầm mặc lại, chỉ còn lại có ánh nến hơi lắc. Trưởng phòng phu nhân và con cái, cùng ngày thường hiểu rõ nhất nhi tử Lâm phụ, lúc này cũng nhịn không được có chút giật mình nhìn vào Lâm Lan, tựa hồ không nghĩ tới hắn vậy mà có thể chống đỡ được trưởng phòng áp lực, công nhiên rằng có tranh luận. Thủ tọa bên trên lão thái gia trầm trước nửa ngày, nói ra, An Nhiên nói cũng không phải không có lý, nhưng mà Mạnh Dương phương pháp càng ổn thỏa, đã như vậy, vậy liền điều hòa. Điều hòa? Lâm Mạnh Dương cau mày nói, phụ thân dự định thế nào điều hòa? Lão thái gia ho nhẹ một tiếng, nói ra, có lẽ trong đó thật sự có hiểu lầm gì đó, nhưng cũng không thể không phòng, bây giờ nhị phòng mẫu tử ở tại chính phòng, nếu như là Thanh Vi quan đạo trưởng lần sau tới cửa vấn trách lúc, phát hiện điều này, sợ rằng sẽ cho là ta Lâm gia còn tại giúp đỡ nàng, nguyên do trước hết để cho nhị phòng mẫu tử rời chỗ ở đến hậu viện đi, như vậy cũng coi là cho thấy thái độ. Có chút tác dụng, nhưng Lâm Mạnh Dương chậm rãi lắc đầu. Trước xem tình huống một chút ta. Lão thái gia nói ra, nếu thật là hiểu lầm, vẹn vẹn như vậy, chí ít Hải Đường sẽ không quá trách cứ chúng ta. Lâm Lan cũng không nói gì. Nguyên bản căn cứ vào quy củ, chỉ có trưởng phòng chính thống cùng Lao Thái gia mới có thể ở tại chính phòng, nhưng nhị phòng ra một cái Lâm Hải Đường, tự nhiên vị khác biệt, Lao Thái gia tại mười mấy năm trước liền để nhị phòng mẫu tử trụ đến chính phòng đi. Bây giờ để cho nhị phòng đem đến hậu viện đi, có chút đẩy vào lãnh cung ý nghĩa. Có điều, dạng này dù sao cũng so trực tiếp trục xuất Lâm gia, còn cần tới làm mồi nhử phải tốt hơn nhiều. Nên nói hắn sẽ nói. Hắn cũng không thể nói bản thân sớm xem kết cục a, nói mà ra cũng không người tin. Mà còn, ở cái này có người tu hành thế giới, tùy ý bại lộ nói không chừng còn biết đưa tới tai họa. Kỳ thật hắn không cần thiết quản việc này, nhưng thứ nhất hắn không quen nhìn loại này không có nhân tình bị bản lĩnh, thứ hai hắn cũng muốn thử xem, dính đến người tu hành thiên mệnh, phải chăng sẽ khác nhau. Nếu phụ thân như vậy quyết định. Lâm Mạnh Dương trầm mặc một chút, xem Lâm Lan một cái, lúc này mới lên tiếng, vậy ta đi an bài, ta sẽ đem việc này cùng nhị phòng nói rõ ràng, nhưng nếu như nàng mẫu tự nguyện rời đi Lâm gia, vậy thì không thể trách ta. Lão thái gia ừ một tiếng, ngay sau đó nhìn lướt qua Lâm gia đám người, dặn dò, nên nói cũng đều nói, gần nhất các ngươi làm việc đều khiêm tốn chút ít đi ra ngoài gây chuyện, đã nghe chưa? Đợi đám người đáp lại, lão thái gia mới vung tay áo để cho đám người tản đi. Gió đêm điệu hiu, đêm khuya vắng người. Mưa đã cạnh một ngày, nhưng trong đình viện còn có chút nước đọng lặng diệp, hiện tại đêm đã khuya, có chút không tiện hành động, Lâm Lan cùng Lâm phụ ra chính sảnh về sau, thuận dịp không có lựa chọn xuyên qua đình viện, mà là từ ổ rác hành lang hồi tây sương. U tính mở tối mái hiên nhà hành lang bên trong, Tiểu Đàn cùng Hồng Liễu hai tên các tỷ nữ nắm lấy một cán đèn lồng đi ở phía trước dẫn đường, và Lâm Lan phụ tử thì là yên tĩnh không nói gì theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, đã đến Lâm phụ trước cửa phòng. "An Nhiên a." Lâm phụ vừa mới mở miệng, Lâm Lan liền lập tức mở miệng nói, "Cha, ta đi ăn cơm, vừa tới ra còn đói bụng đây, liền bị kêu đến, ngày hôm nay đi ra một ngày, thể cốt cũng có chút mệt, ăn xong ta rồi nghỉ ngơi." "Sớm như vậy nghỉ ngơi?" Lâm phụ không khỏi xem nhi tử một cái, hắn vốn nghĩ nhi tử hôm nay biểu hiện không tệ, lại cùng thường ngày khác biệt, muốn cứ gọi nhi tử tới trong phòng tâm sự đây, nhưng đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. "Được a." Lâm phụ bất đắc dĩ phất phất tay áo, "Ngươi đi ăn cơm a." Lâm Lan ám nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Cha ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Nói xong, hắn liền cho Tiểu Đàn liếc mắt ra hiệu, đi theo nàng mặc qua hành lang, một đường hướng về gian phòng của mình đi. Chủ yếu là hắn trí nhớ kiếp trước sau khi giác tỉnh, đời này trải qua cách có chút xa xưa, sẽ quên đi không ít, mặc dù không đến mức lạ lẫm, nhưng là xác thực không quá quen thuộc, ở chung lên có thể sẽ không tiện. Ngay cả tạ thế vài chục năm lão nương kêu cái gì đều quên, cũng quá hảo hiếu. Chương 4, uy hiếp sáng sớm hôm sau. Lâm Lan mặc áo trong về sau, có chút buồn rầu đứng ở bên giường, cầm nha hoàn Tiểu Đàn chuẩn bị xong trực chiều cao áo rằng co nửa ngày, vẫn là không có mặc, loại này giao lĩnh tiểu dáng có điểm giống hắn phụ, nhưng hắn kiếp trước cũng không xuyên qua a đợi Tiểu Đàn bưng chậu nước cùng khăn mặt đến đây, cho rằng thiếu ra lại phạm lười, thuận dịp buông xuống chậu nước, thuần thục giúp hắn mặc quần áo xong. Vào cuối mùa thu, thời tiết dần dần hàn, Tiểu Đàn cố ý lại dài áo bên ngoài thêm một kiện màu đen nửa cánh tay dựng hộ. Mặc về sau, hắn thuận dịp ngồi ở trước gương đồng, nhìn vào tấm này tuấn giật trẻ tuổi khuôn mặt, để cho Tiểu Đàn tại sau lưng trải đầu tóc dài, thành thạo cuộn thành búi tóc về sau, lại dùng một đỉnh có chút phát cũ thanh ngọc buộc tóc đỉnh cố định trụ, lại giúp hắn hơi chút điều chỉnh một chút, đang phát đỉnh về sau, Tiểu Đàn lúc này mới cầm ấm áp ướt át mặt khăn giúp hắn lau mặt. Khó trách cổ đại đại hộ nhân gia đều phải mời nhiều như vậy người hầu, bằng không thì mỗi ngày cũng đều như vậy mặc quần áo cùng làm đầu tóc cũng quá mệt mỏi. Lâm Lan âm thầm cụm. Lau xong mặt về sau, Tiểu Đàn đem mặt khăn ném tới trong chậu nước, lại thuận tay đem bột đánh răng hộp cùng lông mao lợn lông bản trải đánh răng đưa cho Lâm Lan, thuận miệng vấn đạo, "Thiếu gia hôm nay hướng thực muốn cùng lão gia cùng một chỗ sao?" Lâm Lan có chút ghét bỏ nhìn xem trong tay lông mao lợn lông bản trải đánh răng, lúc này mới lắc đầu nói, "Không cần, ngay tại chính ta trong phòng a." "Làm sao cảm giác thiếu gia ngài có chút sợ lão gia? Sẽ không phải là tối hôm qua ngài gây lão thái gia tức giận chứ?" Tiểu Đàn cười hì hì trêu chọc một câu, lúc này mới bưng chậu nước chạy như một làn gói. "Tiểu nha đầu." Lâm Lan cười, "Còn tốt chí nhớ kiếp trước thức tỉnh trước đó." Hắn liền là cái không thế nào thích tuân theo quy củ phá của thiếu gia, đối nha hoàn cũng hi hi ha ha không có chủ nhân dạng, chơi đùa nhốn nháo cũng là thường có, bằng không thì có cái rất nhốn nhường nữ bột, hắn thật là có điểm không được tự nhiên đây. Đứng ở một cái không chậu đồng phía trước, dính chút ít màu xanh trắng bột đánh răng, Lâm Lan liền bắt đầu đánh răng. Không thể không nói, lông mao lợn lông bản trải đánh răng lông thật có chút cứng rắn, hắn đều không dám dùng sức, bằng không thì không phải đem lợi soát đổ máu không thể. Bột đánh răng cũng không sai, bạc hà vị, thanh thanh lương lương, mùi vị không tệ. Đại quốc sư thật đúng là thái kế a. Lâm Lan một bên nghiêng đầu đánh răng, một bên âm thầm đoán thẩm vị kia không chịu thừa nhận mình là người xuyên việt đại quốc sư. Thân là người xuyên việt, cả một đời liền biết trang bức, cũng không biết phát triển một chút công nghiệp, làm sao ngay cả tốt một chút bàn trải đánh răng, cái gương các loại đều không có phổ cập đây. Mặc dù hắn cũng không hiểu cụ thể là làm thế nào, nhưng không trở ngại hắn nhất khóa tây. Chỉ chốc lát sau, tiểu nha hoàn đưa tới bữa sáng, một bát ra không ít hoa quả khô cùng kẹo cháo hoa, một bàn trộn lẫn táo đỏ trưng mà ra hạt kê vàng mì bánh ngọt, một đĩa nhỏ ướp sợi củ cải, còn có một đĩa nướng bồ câu sổ, cũng tức là nướng chim bồ câu. Phần lớn là đồ ngọt, mùi vị còn có thể, chính là nướng chim bồ câu có chút mát mẻ, xem ra là dậy sớm nhất sàng lao thái ra để cho phòng bếp làm còn dư lại. Tối hôm qua đồ ăn cũng không tệ, dù cho không có canh loãng cùng lao nước sốt, nhưng cái thế giới này là có kê tinh, hắn còn cố ý để cho phòng bếp lấy ra một chút đến một chút, cùng kiếp trước kê tinh không giống nhau lắm, ngược lại mùi vị lại thêm ngon, chỉ sợ không phải công nghệ kỹ thuật nguyên nhân, mà là nguyên vật liệu khác biệt. Ta nghe nói là năm đó quốc sư phát minh xuất bản lần đầu kê tinh cũng không có ngon như vậy, nhưng trải qua mấy trăm năm, trọng hoa học cùng nhân tông đệ tử dần hoàn thiện về sau, đương nhiên không đồng dạng. An điểm tâm xong, Lâm Lan đang định để cho Tiểu Đàn dẫn hắn tiếp tục tại Ly Sơn Thành đi dạo một vòng, khôi phục một chút ký ức đây, tại cửa ra vào cùng Tiểu Đàn thu thập hầu bao lúc, lại là nhìn thấy mái hiên nhà hành lang hướng về phòng chính cái hướng kia, Lâm phụ đang cau mày, hai tay chắp sau lưng đi nhanh. "Cha sớm, thế nào?" Lâm Lan nghi ngờ nói. "Theo ta đi chính sảnh." Lâm phụ sắc mặt có chút trầm thấp, không nhiều lời, thuận dịp quay người hướng về ổ rác hành lang một bên kia đi. Lâm Lan trong lòng có chút ít suy đoán, lập tức thông báo Tiểu Đàn một tiếng, thuận dịp bước nhanh cùng lên Lâm phụ, "Vấn đạo, là Hải Đường tỷ sự tình sao?" Lâm phụ ừ một tiếng, trầm mặt nói ra, "Ly Sơn bên trên lại xuống hai vị thành vi quan đạo trưởng, hiện tại liền đang sảnh chờ đấy, muốn gặp chúng ta Lâm ra tất cả mọi người." Nhìn khí thế hung hăng dáng vẻ, sợ rằng nói đến đây, hắn thuận dịp im miệng không nói, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Dù sao, đối phương là đạo gia người trong tu hành, ai biết có hay không truyền thuyết thuận phong thai các loại thần thông dị thuật đây. Kẻ đến không tiện a." Lâm Lan âm thầm suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hai cha con thuận dịp xuyên qua hành lang, đi tới chính sảnh. Ở tại phòng chính lão thái gia cùng trưởng phòng một nhà khoảng cách chính sảnh gần nhất, lúc này đều đã trình diện. Trong chính sảnh hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lão thái gia cũng không ngồi ở chủ vị, mà là ở bên trái bồi chỗ ngồi, trưởng phòng Lâm Mạnh Dương thì là đứng ở trong sảnh dưới tay, về phần trưởng phòng một nhà cũng đều đứng ở sau người, cả đám đều yên lặng, lộ ra cực kỳ cung kính kiêm tốn, chỉ là bầu không khí bên trong lộ ra không cách nào che giấu khẩn trương. Và chủ vị, đang ngồi một thân xuyên đạo bào màu xanh lam mao vàng lông sĩ, tướng mạo gầy gò, ngọc diện râu dài, khí chất cũng là nổi bật, trong ngực ôm một cán phất trần, đang nhắm mắt dưỡng thần thành tĩnh bộ dáng, vừa nhìn liền biết đã sớm siêu phàm thoát tục. Ở đạo này sĩ sau lưng thì là đứng hầu vào một cái đầu đội thuần dương khăn, mặt trắng không râu, xinh đẹp tú khí trẻ tuổi đạo sĩ, hiển nhiên là đệ tử bối phận. Thanh Vi Quan đạo sĩ. Lâm Lan đi theo phụ thân đứng ở vị trí đầu dưới, không để lại dấu vết quan sát một chút hai tên này đạo sĩ. Trẻ tuổi đạo sĩ thì thôi, nhìn không ra quá nhiều, nhưng ngồi ở chủ vị lớn tuổi đạo sĩ, lại rõ ràng có loại tiên gia người một dạng khí chất phi phàm. Vào đạo tịch hoặc vào tăng tịch người tu hành, địa vị phi phàm, gặp đế vương tướng tướng cũng không cần hành đại lễ, so quan lão gia địa vị cao hơn nhiều lắm. Cái kia đang ngồi đạo sĩ đầu đội ngã nguyệt mão vàng, xem xét chính là dĩ nhiên nhận lục đạo gia cao nhân, địa vị có thể tưởng tượng được. Ngay cả lao thái công vị này lớn tuổi nhất gia chi chủ cũng phải làm cho gia chủ vị bồi tọa, cái khác lâm gia nhân dĩ nhiên là chỉ có đứng nói chuyện phân. Lại một lát sau, chỉ nghe tiếng bước chân từ bên ngoài phòng vang lên, thuận dịp nhìn thấy một cái bộ dạng thức tha vẫn còn trung niên phụ nhân, đang lôi kéo một cái 14-15 tuổi thiếu niên đi nhanh tiến vào trong chính sảnh. Lâm Lan nhìn thoáng qua, đương nhiên nhận ra hai người này chính là nhị phòng mẫu tử, Hải Đường tỷ mẹ đẻ cùng em ruột. Đợi nhị phòng mẫu tử đến chính sảnh, lão thái gia nhìn thoáng qua, liền mở miệng nói, Đàm Dương tử đạo trưởng, Lâm Hải Đường mẫu thân cùng đệ đệ cũng đến, ngài có cái gì chỉ giáo, còn xin nói rõ. Cái kia ngồi ở chủ vị mão vàng đạo sĩ rốt cục mở mắt ra, yên ổn trong suốt hai con ngươi tựa hồ quanh quẩn như có như không mở miệng, quan sát một chút nhị phòng mẫu tử, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm lão cư sĩ, nếu ngươi Lâm gia dĩ nhiên biết được, Lâm Hải Đường chính là ta Thanh Vi Quan phản đồ, chắc hẳn ngươi cũng biết chuyện này nghiêm trọng. Lão thái gia trầm mặc một chút, nói khẽ, Đàm Dương tử đạo trưởng, hôm qua vị kia trưởng huyền tử đạo trưởng đã cùng chúng ta nói việc này, lão hủ tự nhiên sẽ hiểu, nhưng xin đạo trưởng mình dám, việc này cùng ta Lâm gia tuyệt không liên quan. Điểm này, bần đạo hiểu rõ. Đàm Dương tử lạnh nhạt nói, cái kia trọng bảo cũng không tại Ly Sơn Thành, ngươi trong Lâm gia nhân mấy ngày nay cũng không rời đi Ly Sơn Thành, đương nhiên không quan hệ. Lâm Lan như có điều suy nghĩ, tra được Lâm gia người tung tích rất đơn giản, để cho Ly Sơn Thành quan phủ tra một chút lộ dẫn lui tới ghi chép liền có thể. Và Thanh Vi Quan có thể xác định mất đi món kia bảo vật không ở Ly Sơn Thành, xem ra tại trong phạm vi nhất định là có thể xác nhận vị trí. Mặc dù cùng ngươi Lâm gia không quan hệ, nhưng Lâm Hải Đường dù sao cũng là ngươi Lâm gia người. Đàm Dương Tử nhìn lướt qua bên trong phòng khách Lâm gia đám người, vấn đạo, chẳng lẽ ngươi Lâm gia không biết chút nào sao? Lão thái gia lập tức khẩn thiết nói, ta Lâm gia bất quá là một cái nho nhỏ thương nhân nhà, may mắn cung phụng Thanh Vi Quan nhiều năm, đã là liệt tổ liệt tông che chở, chớ nói phản bội, chúng ta ngay cả nửa phần bất kính chi tâm cũng không dám có a, lão hủ đến bây giờ đâu không thể tin được, Lâm Hải Đường thế mà lại phản bội Thanh Vi Quan. Đàm Dương Tử khẽ cau mày nói, không tin. Vì sao không tin? Cái này, lão thái gia không nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua dưới tay bên kia Lâm gia đám người, đang chờ ta làm chim đầu đàn a. Lâm Lan liếc thấy mà ra lão hổ ly này tâm tư, dù sao tối hôm qua hắn thế nhưng là nói không ít đây. Bất quá hắn cũng không để ý, đang muốn mở miệng, đã thấy Lâm phụ tiến lên từng bước, thở dài nói, Đàm Dương Tử đạo trưởng, đây là lão hủ tam tử. Lão thái gia giới thiệu nói, Lâm Hải Đường cha đẻ qua đời phải sớm, chính là lão hủ tam tử từ bé chiếu cố nàng. Đàm Dương Tử nhàn nhạt gật đầu, nhìn vào Lâm phụ. Đạo trưởng, ta là nhìn vào Hải Đường lớn lên, ta rất rõ ràng cách làm người của nàng. Lâm phụ sắc mặt thành khẩn nói ra, nàng mặc dù quái gở chút ít, nhưng tuyệt không phải lén lút đánh các người, mà còn nàng cực kỳ quan tâm mẹ của nàng cùng em ruột, nếu như nàng thực dự định phản bội, không có khả năng ngay cả mẫu thân cùng đệ đệ đô không quan tâm, mặc cho nó bị liên lụy, nguyên do ta muốn ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó, còn xin ngài minh xét. Lao cha học lại ta à? Lâm Lan âm thầm cục, hắn cũng minh bạch, Lâm phụ là không muốn để cho hắn ra tay mới đứng mà ra. Nhị phòng phu nhân nghe vậy không khỏi cảm kích xem Lâm phụ cùng Lâm Lan một cái, tối hôm qua nàng liền đã nghe trưởng phòng nói qua, nếu không phải Lâm Lan mở miệng, ngày hôm nay nàng mẫu tử liền đã bị đuổi ra Lâm gia, không nghĩ tới kỳ phụ cũng sẽ hỗ trợ. Hiểu lầm. Đàm Dương Tử lại là hờ hững nói, Lâm Hải Đường cùng quan nội trọng bảo cùng nhau biến mất, gần nhất trong mấy ngày này, Lâm Hải Đường hành tích cũng là lén lén lút lút, cùng nàng cùng phòng không đạo chính miệng thừa nhận, thường xuyên nửa đêm phát hiện nàng biến mất không thấy gì nữa, không phải nàng, thì là ai? Chứ nàng, còn có thể là ai? Cái này, có lẽ. Lâm phụ trong lúc nhất thời cũng á khẩu không trả lời được. Lão thái gia thấy thế, mở miệng giải bày nói, Đàm Dương Tử đạo trưởng, hôm qua tới quý phủ cái vị kia trưởng huyền tử đạo trưởng cũng nói chính là tạm thời hoài nghi, hẳn là vẫn không có xác nhận a. Trương Huyền Tử nói không tính. Đàm Dương Tử nhàn nhạt liếc lão thái gia một cái, nếu tìm không ra cái khác kẻ càng khả nghi hơn, vậy dĩ nhiên chỉ có thể là Lâm Hải Đường, bọn ngươi không cần lại vì nàng giải thích, nếu không chính là che chở phản đồ, có thể hiểu. Lâm Lan lại là cảm giác có chút cổ quái, đối phương thái độ này tựa hồ có chút rất hùng hổ do người, hoặc có lẽ là quá mức võ đoán. Hôm qua vị đạo trưởng kia còn nói chỉ là hoài nghi, nhưng cũng không xác định. Và vị này Đàm Dương Tử đạo trưởng không chỉ có khí thế hung hăng, trực tiếp đem Lâm gia người cả nhà đều gọi đi qua, còn há miệng liền đem Lâm Hải Đường triệt để đánh thành phản đồ, quả thực giống như là thù địch đồng đạo. Nếu đạo trưởng đều nói như vậy, lão hủ đương nhiên cũng chỉ có tín. Lão thái gia lập tức nghiêm mặt nói, ta Lâm gia cung phụng Thanh Vi Quan nhiều năm, cùng tam đô một trong đô chủ, còn có 18 con bên trong cơm đầu, đồ ăn đầu, trà hạng nhất chư vị chấp sự đều có lui tới, đã sớm đem bản gia coi là Thanh Vi Quan một phần tử, cái tiêu lịch nữ nhi phản bội Thanh Vi Quan, đương nhiên cũng đồng đẳng với phản bội ta Lâm gia, nguyên do ta hôm qua cũng đã nàng từ trong gia phả bỏ đi. A, có đúng không? Đàm Dương Tử cười như không cười liếc qua sắc mặt trắng bệnh nhị phòng mẫu tử. Lão thái gia mặt không đổi sắc, cái kia nghịch nữ nhi mẹ đẻ cùng em ruột dù sao cũng là ta cái kia đã chết nhị tử gia quyến của người đã chết, nguyên do để cho cái này mẫu tử hai người cùng hạ nhân ở tạm hậu viện, nghĩ đến cùng quý quan khẩu dụ xuống, lại đi xử lý. Lâm Lan dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh nhị phòng mẫu tử, cái này mẫu tử hai người rõ ràng đều tại sợ hãi, thân thể đều tại không khống chế được run rẩy. Đường đệ Lâm Thiếu Vi dù sao mới 14 tuổi, nhị thẩm cũng là ở quá nhiều năm yếu đuối nữ lưu, bây giờ đối mặt với thanh vi quan bậc này quái vật khổng lồ chất vấn, lại có thể không sợ. Đàm Dương Tử nghe vậy, lại là lạnh nhạt nói, Lâm lão cư sĩ, ngươi không cần thăm dò ta, chúng ta đạo gia thanh tu nhân sĩ, coi như môn hạ gia phản đồ, há lại sẽ tác động đến vô tội phàm nhân. Lão thái gia cười bồi nói, đó là đương nhiên, đạo trưởng bậc này tôn đạo quý đức người, ôn pháp ngầm thực, đương nhiên sẽ không cùng bọn ta phàm tục bên trong người chấp nhận. Có điều, việc này dù sao quan hệ ta thanh vi quan danh dự. Đàm Dương Tử lời nói xoay chuyển, ngươi Lâm gia cung phụng ta thanh vi quan nhiều năm, mặc dù là có chút khổ lao, nhưng là khó nén trong gia tộc gia phản đồ tiếng xấu, nếu như là vô công vô đức, sau này đương nhiên cũng không xứng lại cung phụng ta thanh vi quan. Lão thái gia cùng trưởng phòng Lâm Mạnh Dương bọn người sắc mặt trắng nhợt. Mặc dù đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy, nhưng dù sao dựa vào thanh vi quan viên này đại thụ che trời, thoáng mát lâu như vậy, cứ như vậy mất đi, như thế nào lại cam tâm? Thú hổ. Đàm Dương Tử lại đạm mặt nói, quan chủ bây giờ còn đang bế quan, còn không biết quan nội trọng bảo mất đi, một khi xuất quan biết được việc này, chắc chắn tức giận, giới thời tất nhiên sẽ đem việc này tuyên cáo thiên hạ, chuyển xuống binh giải đạo lệ. Đến lúc đó, người Lâm gia chính là không tiếp tục cô, cũng phải dính vào một cái ác đạo gia tộc cô danh. Lão thái gia cùng Lâm gia đám người nghe vậy, lập tức biến sắc. Thanh vi quan bậc này nổi danh đạo gia đất thanh tu, một khi ra phản đồ, dĩ nhiên là muốn tuyên cáo thiên hạ. Và binh giải đạo lệnh, cũng tức là truy nã đuổi giết lệnh treo giải thưởng, một khi tuyên bố, thuận dịp không chết không thôi. Chỉ có phạm trọng tội đạo gia ác đồ, cũng tức là cái gọi là ác đạo, mới có đãi ngộ như vậy. Một khi đạo lệnh truyền khắp thiên hạ, và Ly Sơn thành Lâm gia ra một cái ác đạo tin tức lan rộng ra ngoài, đừng nói làm ăn, ngay cả đời sau đều khó mà ngẩng đầu, an ổn sống qua ngày vậy càng là si tâm vọng tưởng. Đến lúc đó, coi như thực sự là thiên hạ to lớn, lại nửa bước khó đi. Cứ việc lao thái gia biết rõ, đạo nhân này mặt ngoài một bộ thanh tu nhân sĩ dáng vẻ, nói ra sẽ không tác động đến phàm nhân, nhưng đạo gia người tu hành cũng là nhân, sơ suất cho bảo, ném danh dự, lại có chịu cam tâm. Nguyên do, lời nói này dĩ nhiên chính là tại đe dọa uy hiếp, chủ ý là bức bách Lâm gia làm chút chuyện, giúp thanh vi quan tìm ra phản đồ. Nhưng cái này uy hiếp, lại là thật có khả năng thực hiện. Trong lúc nhất thời, trong chính sảnh bầu không khí trở nên ngột ngạt và trầm mặc, giống như một tòa núi lớn sắp áp đỉnh mà xuống, chưa từng có cảm giác nguy cơ to lớn, cơ hồ khiến Lâm gia tất cả mọi người không thở nổi. Đàm Dương Tử đạo trưởng, Đàm Dương Tử đạo trưởng. Đúng lúc này, hai thanh âm cơ hồ là đồng thời tại trong chính sảnh vang lên. Rõ ràng là trưởng phòng Lâm Mạnh Dương cùng Lâm Lan. Chương 5, Thiên Lý Tầm Tung phủ Lâm Mạnh Dương liếc Lâm Lan một cái, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn là cứu Lâm gia, đứng mà ra hiên kế, cũng không biết đứa cháu này lúc này đứng ra làm gì. Làm sao? Đều có lời muốn nói. Đàm Dương Tử nhiều hứng thú quan sát hai người, bần đạo không muốn nghe những chuyện khác, các ngươi nếu muốn cứu Lâm gia, cũng chỉ có một phương pháp. Đó là giúp ta đem cái kia phản đồ tìm mà ra, có thể hiểu. Trưởng phòng Lâm Mạnh Dương mở miệng nói, đạo trưởng, ta có nhất pháp, có lẽ có thể tìm ra Lâm Hải Đường cái kia phản đồ. A. Đàm Dương Tử mỉm cười nói, Lâm cư sĩ, nếu là có thể tìm được cái kia phản đồ, tại quan chủ xuất quan trước đem trọng bảo trả về, đương nhiên không cần chuyển xuống binh giải đạo lệnh, đến lúc đó ngươi Lâm gia chẳng những không sai, ngược lại có công, cung phụng gia tộc thân phận có lẽ cũng sẽ không ném. Lâm Mạnh Dương hít sâu một hơi, liếc qua nhị phòng mẫu tử, nói khẽ, đạo trưởng, Lâm Hải Đường coi trọng nhất chính là nàng mẹ đẻ cùng em ruột, nếu như là đem cái này mẫu tử đuổi ra Lâm gia, lại lan ra một chút tin tức giả, thí dụ như nó mẹ đẻ khí cấp công tâm, bị bệnh liệt giường, đã không còn sống lâu nữa, chỉ cần làm tốt ngụy trang, có lẽ liền có thể dẫn ra Lâm Hải Đường. Nhị phòng mẫu tử nghe vậy, cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn vào Lâm Mạnh Dương, tựa hồ không thể tin được đối phương thế mà có thể nói ra những lời này. Nhưng nàng một cái yếu đuối nữ lưu, như trở thành thịt cá, lại có thể thế nào? Đàm Dương Tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhưng trầm ngâm một chút, lại thở dài nói, chú ý này, tựa hồ có chút quá ngoan tuyệt. Lâm Mạnh Dương lập tức minh bạch Đàm Dương Tử tâm tư, lập tức nói ra, đạo trưởng, đối phó người phi thường, đương nhiên nên dùng phi thường pháp, huống hồ việc này cũng là ta Lâm gia cách làm, cùng đạo trưởng, cùng thanh vi quan cũng không có bất luận cái gì liên quan, tuyệt sẽ không ảnh hưởng vị quan danh dự. Đàm Dương Tử lập tức lộ ra vẻ tươi cười, lại hỏi, phương pháp kia, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lâm Mạnh Dương chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng, nhân tâm khó dò, có lẽ Lâm Hải Đường có thể đoán được đây là bấy giờ, nhưng vũ 60% chắc chắn là có. Nam, 6/10, cái kia cũng không tệ. Đàm Dương Tử khẽ bước cằm, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Lâm Lan, vấn đạo, ngươi đây. Vị này tư sĩ, nếu ngươi dám ở lúc này đứng mà ra, có thể có cái gì thượng sách? Chậm nhất ngày mùng ngày 5 tháng 9, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Lâm Lan trong lòng lóe lên ý nghĩ này, ngay sau đó mở miệng nói, ta rồi có một cái phương pháp, có 90% chắc chắn. Chín thành. Đàm Dương Tử có chút giật mình nhìn vào Lâm Lan, lớn như vậy nắm chắc. Ngươi nói chính là thực. Lâm Mạnh Dương cùng Lâm gia đám người cũng không nhịn được khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lan. Tự nhiên là thật. Lâm Lan chậm rãi gật đầu, còn nói thêm, nhưng ta có một vài vấn đề, phải hướng đạo trưởng lĩnh giáo một hai. Đàm Dương Tử đánh giá Lâm Lan một cái, nói ra, hỏi đi. Dám hỏi đạo trưởng, Lâm Lan lập tức vấn đạo, Hải Đường tỷ nàng phản bội Thanh Vi Quan tin tức, nhưng có truyền ra. Đây là Thanh Vi Quan bê bối, đương nhiên chưa truyền ra. Đàm Dương Tử thản nhiên nói, vẹn vẹn chúng ta nhị đại đệ tử cùng mấy vị trưởng lão biết được, nhưng nếu là quan chủ xuất quan, giới thời thông cáo thiên hạ, tự nhiên sẽ huyên náo thiên hạ đều biết. Lâm Lan giật mình gật đầu, lại hỏi, không biết quan chủ khi nào xuất quan? Đàm Dương Tử liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không biết, nhưng ngắn thì mấy ngày, dài nhất cũng bất quá 2 tháng, dù sao 2 tháng hậu liền. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắn nói còn chưa dứt lời, hiển nhiên là 2 tháng hậu có chuyện gì, quan chủ tất nhiên sẽ xuất quan, nhưng lời nhắc cùng Lâm Lan cái này phạm phu tục tử dứt lời. Vậy là tốt rồi. Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, ta tin tưởng sử dụng phương pháp của ta, thời gian hẳn là đến kịp. A, nói một chút. Đàm Dương Tử nhìn chăm chú vào Lâm Lan. Đạo trưởng, phương pháp của ta rất đơn giản. Lâm Lan nói ra, chỉ cần tại Lâm phủ đại môn bên cạnh, bên trái khối kia môn gối trên đá, để lên một cán tắt đèn lồng liền có thể. Đàm Dương Tử khẽ nhíu mày, khó hiểu nói, phóng một cán đèn lồng. Lâm gia những người khác cũng lộ ra mê hoặc thần sắc, hiển nhiên không hiểu Lâm Lan cái này toàn bộ chính là cái nào một ra. Hải Đường tỷ khi còn bé thường xuyên leo tường đi ra ngoài chơi, nàng sợ bị cha ta cùng gia gia phát hiện, liền để ta giúp nàng hướng về, nếu như gia gia cùng cha ta bọn họ không ở nhà, để lại một cán đèn lồng tại cửa ra vào cửa bên trái gối trên đá, Hải Đường tỷ gặp, liền biết trong nhà an toàn, có thể trực tiếp từ đại môn về nhà. Lâm Lan tận lực yên bình đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói mà ra, lần trước Hải Đường tỷ về nhà ngõ lúc, còn cùng ta nhắc tới qua việc này, nói sau này nàng nếu như là đã xảy ra chuyện, trong nhà an toàn mà nói, liền để ta dùng cái này phương pháp ám thị nàng. Nhị phòng mẹ để không khỏi nao nao. Đàm Dương Tử nghe vậy meo mắt lại, ngay sau đó cười lạnh nói, trước đó liền cùng ngươi đã nói. Xem ra, nàng là sớm có chuẩn bị, trộm bảo trốn đi sự tình, căn bản chính là nàng dự mưu a. Lâm Lan không có trả lời, chỉ là nói, Hải Đường tỷ phụ thân ngày rỗ là ngày mùng ngày 5 tháng 9. Nàng hàng năm cũng sẽ ở ngày mùng ngày 5 tháng 9 thời điểm về nhà cúng mộ, chỉ cần xác nhận trong nhà an toàn, ta tin tưởng nàng sẽ trở lại. Ngày mùng ngày 5 tháng 9. Đàm Dương Tử như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên quan sát một chút Lâm Lan, đạm mặt nói, ngươi gọi nàng Hải Đường tỷ. Xem ra ngươi cùng cái kia phản đồ quan hệ không tầm thường, ngươi để cho ta thế nào tin ngươi? Đạo trưởng không cần tin ta. Lâm Lan chấn định nói, tại Hải Đường tỷ trở về trước đó, ta sẽ thành thật đợi tại Lâm gia, từng bước cũng không biết chạy loạn, nếu như là ngày mùng ngày 5 tháng 9 trước đó, Hải Đường tỷ vẫn chưa về mà nói, ta nói dối chẳng phải lộ tẩy. Đàm Dương Tử trầm ngâm một chút, nói ra, tại cửa ra vào cửa bên trái gối trên đá phóng một cán tắt đèn lồng, chỉ đơn giản như vậy. Chính là đơn giản như vậy. Lâm Lan khẳng định gật gật đầu, còn nói thêm, đương nhiên, nếu muốn để Hải Đường tỷ cho rằng Lâm phụ không có nguy hiểm, vậy dĩ nhiên cũng không thể gây nên nàng cảnh giác, thì như đem nàng mẹ đẻ cùng đệ đệ đuổi ra khỏi nhà, nàng như biết được, sao lại bất sinh lòng cảnh giác. Nguyên do tốt nhất là duy trì hiện trạng, làm bộ không có chuyện gì phát sinh. Đàm Dương Tử nhỏ bé không thể nhận ra vớt cảm nói, là có chút đạo lý. Đương nhiên, mắt hắn híp lại, xem kỹ một dạng nhìn chăm chú vào Lâm Lan, nói khẽ, nhưng ta thế nào cảm giác? Người phương pháp kia, tựa hồ là đang kéo dài thời gian. Lâm Lan mặt không đổi sắc, chỉ là nói, tại chư vị Thanh Vi Quan tu hành nhân sĩ dưới mí mắt, kéo dài thời gian thì có ích lợi gì? Đàm Dương Tử trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới ừ một tiếng, nói ra, nếu ngươi như vậy vững tin, vậy bần đạo sẽ tin ngươi một lần, nhưng nếu là ngày mùng ngày 5 tháng 9 vừa đến, cái kia phản đồ vẫn không có xuất hiện mà nói, liền đừng trách bần đạo vô tình. Đạo trưởng chờ đấy chính là. Lâm Lan nói ra. Đàm Dương Tử khẽ gật đầu. Hôm nay đã là ngày 29 tháng 8, khoảng cách ngày mùng ngày 5 tháng 9, nhưng mà chỉ còn 6 ngày mà thôi, chút lòng kiên trì ấy, bần đạo vẫn phải có, nhưng mà trước đó. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, dưới chân chỉ là bước ra một bước, lại giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, thân hình trong nháy mắt liền đến Lâm Lan trước mặt. Lâm Lan vừa mới kịp phản ứng, liền phát hiện cái này Đàm Dương Tử đã đến trước mắt. Ngay sau đó, Đàm Dương Tử nhẹ nhàng dậm chân một cái, khí lưu vô hình thuận dịp cũng như sóng lớn một dạng hướng chung quanh khuyết tán ra, Lâm Lan bên cạnh mấy người lập tức không bị khống chế lui về phía sau, lập tức tản ra một mảnh đất trống. Đã tội. Chỉ thấy Đàm Dương Tử vung trong tay phất trần, cái kia trắng như tuyết phất trần cũng như linh xà vũ động, trực tiếp đem Lâm Lan cánh tay cuốn lại, ngay sau đó Đàm Dương Tử ngón trỏ tay phải đột nhiên điểm ra, lấy ngón tay viết hay, đầu ngón tay tại Lâm Lan trên cẳng tay nhanh chóng huy động, dường như họa một loại nào đó ký tự, ngón tay như long xà thi đi bộ, nước chảy mây trôi. Và Lâm Lan ý đồ rút tay ra, nhưng căn bản không thể động đậy. Vẹn vẹn một hơi, Lâm Lan thuận dịp cảm giác tay phải trên cẳng tay truyền đến một trận cực nóng cảm giác, không khỏi khẽ nhíu mày. Mặc dù bản năng đem bắt đầu lo lắng, nhưng hắn ngược lại là không có thêm sợ hãi. Dù sao hắn là chết qua một lần nhân, mà còn hắn cũng không có nhìn thấy bản thân cuối cùng, giải thích hắn sắp tới cũng không biết chết. Đối phương cũng không đến mức đột nhiên ra tay giết người. Đoán chừng là một loại nào đó phòng ngừa hắn chạy trốn bản lĩnh á, cái kia cực nóng cảm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thấy Đàm Dương Tử phất trần khẽ động, thuận dịp buông lỏng ra Lâm Lan cánh tay, sau đó lui ra phía sau 2 bước, nói khẽ, kể từ đó, bần đạo liền có thể yên tâm. An nhiên. Lâm phụ khẩn trương lo lắng mà nhìn mình nhi tử, lại nhíu mày nhìn về phía Đàm Dương Tử, cố nén nội ý vấn đạo, đạo trưởng, ngươi đây là? Không cần phải lo lắng. Đàm Dương Tử lạnh nhạt nói, đây là Thiên Lý Tầm Tung phủ, chỉ là một điểm nho nhỏ bản lĩnh, xin hãy tha lỗi, cái này phủ chỉ có thể truy tung 7 ngày, 7 ngày vừa đến, phù pháp liền sẽ tự mình biến mất. Thiên Lý Tầm Tung phủ. Lâm Lan trầm mặc quan sát một chút cánh tay của mình, nhưng lại chưa nhìn ra cái gì. Có điều, chỉ nghe danh tự, liền có thể đoán được phù này pháp hiệu quả. Đây chính là tu hành người thủ đoạn. Tại bực này người tu hành trước mặt, hắn yếu đuối như hải nhi, không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố hành động. Giờ khắc này, hắn cảm thấy biệt khuất cùng vô lực đồng thời, trong lòng sinh ra khát vọng mãnh liệt. Ở cái này tôn sùng đạo Phật, thậm chí người tu hành có thể chi phối thiên hạ cách cục thế giới, tu hành mới là sống yên phận gốc dễ. Chỉ là, trong đầu hắn nhớ tới vị kia Đường Tỷ Lâm Hải Đường đã sớm nói, hắn cũng không có tu hành nhập đạo thiên phú, để cho hắn lại bình tĩnh thêm vài phần. Không có chuyện gì đâu, cha. Lâm Lan hít sâu một hơi, đối Lâm phụ lắc đầu. Đàm Dương Tử nhìn về phía Lâm lão thái gia, vấn đạo: "Lâm lão cư sĩ, có thể là bần đạo cùng tiểu đồ tại trên quý phủ chuẩn bị ở một cái chỗ. Chỉ cần thanh tĩnh chút ít, vô nhân quấy rầy là được, đợi bần đạo bắt được phản đồ, tự sẽ rời đi, giới thời cũng tính ngươi Lâm gia có trừ gian chi công." "Đương nhiên có thể." Lâm lão thái gia lập tức đối Lâm Mạnh Dương nói ra: "Mạnh Dương, nhanh đi là hai vị đạo trưởng chuẩn bị chỗ ở." Lâm Mạnh Dương hít sâu một hơi, nói ra: "Hai vị đạo trưởng, còn xin mời đi theo ta." "Làm phiền." Đàm Dương Tử khẽ môi hơi hơi nhếch lên, ngay sau đó lại nhìn Lâm Lan một cái, cười nói: "Vị này cư sĩ ngược lại là rất có can đảm, như vậy chấn định, xem ra thật có nắm chắc, vậy bần đạo liền trở vào." Chương 6, truyền âm tiểu thuyết, quốc sư đại nhân không nhúc nhích tác giả, lão ma đồng đợi Đàm Dương Tử mang theo hắn đồ nhi rời đi chính sảnh về sau, Lâm gia đám người lúc này mới cảm giác cái kia như trọng sơn treo tâm một dạng áp lực làm dịu, lớn tuổi người còn có thể duy trì chấn định, trong thế hệ trẻ trừ Lâm Lan, sắc mặt của những người khác đều không tốt xem. Trong đó niên kỷ nhỏ hơn nhị tiểu thư Lâm Thục Nhã, càng là trực tiếp sắc mặt tái nhợt ngồi liệt tại trên mặt đất, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, đứng lên cũng không nổi. Dù sao cũng là đối mặt một vị có thể quyết định Lâm gia vận mệnh đại nhân vật, loại tâm lý này áp lực phía dưới, một cái không có mưa gió, ngồi dưỡng ở thâm khuê nhà giàu tiểu thư, lại thế nào chịu nổi. Dịu nàng trở về. Lão thái gia nhíu mày nhìn thoáng qua, thật cũng không dám dậy, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lâm Lan, nhịn không được vấn đạo: "An Nhiên, ngươi vừa mới nói tới phương pháp, có chắc chắn hay không?" Lâm Lan khẽ gật đầu: "Đương nhiên có nắm chắc." Lão thái gia nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói: "Một lần này đại nạn, Lâm gia nếu có thể bình an vượt qua, đó chính là công lao của ngươi." Và nhị phòng phu nhân nghe Lâm Lan mà nói, lại là há hốc mồm, muốn nói lại thôi. "An Nhiên chất nhi." Trưởng phòng phu nhân bờ môi có chút phát run nói: "Ngươi thật xác định, dạng này có thể bắt được Lâm Hải Đường tên phản đồ kia, sẽ không bị nàng chạy a?" Lâm Lan nhíu mày xem trưởng phòng phu nhân một cái, nói ra: "Đại thẩm, ta sở dĩ đem phương pháp này nói mà ra, là bởi vì ta tin tưởng Hải Đường tỷ không phải phản đồ, cho dù nàng trở về, cũng sẽ không ngại, mà cũng không là bắt nàng." Trưởng phòng phu nhân nhịn không được nói ra: "Ngay cả vị đạo trưởng kia đều nói rồi, nha đầu kia tất nhiên là phản đồ, ngươi thế nào còn không tin?" "Tốt rồi." Lão thái gia nhíu mày quát: "Ngươi im miệng." Mắt thấy Lão thái gia nổi giận, trưởng phòng phu nhân lúc này mới im miệng không nói. Cũng loại thời điểm này, còn tranh những cái này có tác dụng gì? Bất kể nói thế nào, vô luận Hải Đường có phải hay không phản đồ, chỉ cần nàng có thể trở về, ta Lâm gia liền có thể qua một kiếp này. Lão thái gia nói xong, có chút mệt mỏi tựa ở trên ghế bành, lại nhìn Lâm gia đám người một cái, ngay sau đó phất phất tay, nói ra: "Tất cả giải tán đi, những ngày này đừng ra phủ, càng đừng đi quấy rầy hai vị kia đạo trưởng." Đợi đám người tán đi, Lâm Lan cùng Lâm phụ ra chính sảnh, đang hướng tây mái hiên đi đến lúc, lại là nghe được sau lưng chuyển đến nhất loạt tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là nhị phòng phu nhân một mình đuổi đi theo. "Nhị tẩu có chuyện gì sao?" Lâm phụ vấn đạo. Nhị phòng phu nhân hơi hơi quỳ gối, làm một vạn phúc lễ, cảm kích nói: "Mới vừa rồi, đa tạ tiểu thúc cùng An Nhiên chất nhi là mẹ con chúng ta nói chuyện." Lâm phụ lắc đầu, nói ra: "Cũng là người một nhà, ta rồi không có giúp đỡ cái gì, ngươi chính là đa tạ tạ An Nhiên a." "Đó là hiển nhiên." Nhị phòng phu nhân lập tức đối Lâm Lan nói ra: "An Nhiên chất nhi, nếu như sau này còn có cơ hội báo ân, nhị thẩm nhất định kiệt tâm hết sức." Lâm Lan không nói gì, chỉ là vấn đạo: "Ta xem nhị thẩm mới vừa rồi muốn nói lại thôi, tựa hồ có chuyện muốn nói." Nhị phòng phu nhân do dự một chút, vẫn là không nhịn được vấn đạo: "An Nhiên chất nhi, ngươi vừa rồi nói, lần trước Hải Đường về nhà thăm thời điểm, còn cùng ngươi tán gẫu qua. Chính là ta nhớ được nàng rõ ràng. Đằng sau mà nói, nàng bất kể như thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì nàng nhớ rất rõ ràng, năm ngoái ngày mùng ngày 5 tháng 9, vong phu ngày rỗ, nữ nhi tựa hồ tâm tình không tốt, sau khi về nhà cũng không dừng lại thêm, chỉ là đơn giản cúng mộ, lại vấn đạo đệ đệ vài câu, thậm chí đều không tại sao cùng nàng cái này mẫu thân nói chuyện, trở về trên núi đi. Ngày đó Lâm Lan cũng không ở quý phủ, làm sao có thể cùng Hải Đường tán gẫu qua. Nhưng lời này, nàng cũng không dám nói mà ra. Nàng không biết mình đứa cháu này vì sao nói lớn như vậy một cái nói dối, chính là, một khi bị cái kia Đàm Dương Tử đạo trưởng nghe, vậy thì xong rồi." Lâm Lan trầm mặt một chút, nói ra: "Nhị thẩm, Hải Đường tỷ là con gái của ngươi, ngươi hẳn là hiểu rất rõ nàng, nàng hàng năm ngày mùng ngày 5 tháng 9 đều sẽ trở về là nhị bá cúng mộ, nàng là trọng tình người, ta tin tưởng nàng sẽ không vì cái gọi là bảo vật, liền đưa ngươi và thiếu vi không để ý, ngươi cũng hẳn là so tất cả chúng ta cũng càng tin tưởng nàng không phải phản đồ mới đúng." Nhị phòng phu nhân sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch Lâm Lan ý nghĩa, cắn răng, nói ra: "Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta dĩ nhiên là tin tưởng Hải Đường." Và Lâm phụ nghe đối thoại của hai người, lại là bỗng nhiên minh bạch, không khỏi giật mình nhìn vào Lâm Lan, sắc mặt hơi trắng bệnh. "Nhị thẩm, ngươi chờ Hải Đường tỷ trở về chính là..." Lâm Lan dặn dò: "Việc này liền đừng nói cho thiếu vi, hắn còn tuổi nhỏ, không giữ mồm giữ miệng." "Hảo." Nhị phòng phu nhân gật gật đầu, làm một vạn phúc, lại sâu sắc xem Lâm Lan một cái, lúc này mới quay người rời đi. Chỉ là, chỉ nhìn nàng có chút như nhũn ra bước chân, cũng biết nàng lúc này kinh hoàng luống cuống cùng nội tâm lo lắng. "An Nhiên." Lâm phụ hít sâu một hơi, xem Lâm Lan một cái, trầm giọng nói: ngươi cùng ta trở về phòng. Lâm Lan xem xét Lâm Phụ sắc mặt, liền biết hắn chỉ sợ là đoán được. Hai cha con một đường không nói gì xuyên qua mái hiên nhà hành lang, đi tới Lâm Phụ căn phòng. Lâm Phụ mang theo hắn đi tới thư phòng, đóng cửa phòng về sau, thuận dịp không nói một lời chuẩn bị kỹ càng trang giấy cùng bút mực. Hắn cầm lấy một chi bút lông cừu chữ nhỏ, dính một hồi mực nước, thuận dịp tại trên một tờ giấy trắng cực nhanh thư viết. Lâm Lan nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phụ trên giấy viết xuống một nhóm hơi có vẻ lạo thảo tự, người tu hành bản lĩnh khó dò, chớ nói chi. Lâm Lan gật đầu một cái. Lâm Phụ lại tiếp tục viết, ngươi cùng đạo nhân kia nói tới chi pháp, là lừa hắn a? Lâm Lan trầm mặt một chút, khẽ gật đầu. Lâm Phụ hít sâu một hơi, lườm hắn một cái, không khỏi lắc đầu, lại tiếp tục viết, ngươi có biết một khi bị đạo nhân kia phát hiện, trưởng phòng một bên kia chắc chắn đem trách nhiệm cũng trốn tránh ngươi, ngươi sẽ là kết cục gì, ngươi nhưng có nghĩ tới? Lâm Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phụ thở dài, lại viết, vì sao muốn làm đến trình độ như vậy? Lâm Lan tiếp nhận Lâm Phụ trong tay bút lông, trên giấy không bạch chỗ viết, kéo dài thời gian. Lâm Phụ nhìn thoáng qua, vô dụng bút viết, mà là mở miệng nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng Hải Đường. Lâm Lan không có trả lời, chỉ là thầm nghĩ, cũng không thể nói mình là sớm nhìn thấy trưởng phòng một nhà kết cục a. Và Lâm Phụ thấy hắn không nói chuyện, nhíu mày, trên giấy viết xuống một hàng chữ, Hải Đường nếu như là chưa về, đạo nhân kia truy vấn, ngươi liền nói, đây là ta dạy cho ngươi phương pháp, biết không? Cha. Lâm Lan ngạc nhiên nhìn vào Lâm Phụ. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ là được. Lâm Phụ nhíu mày nhìn hắn một cái, ngay sau đó thuận dịp đem trên bản vừa mới viết qua trang giấy cũng thu vào, chuẩn bị cầm lấy đi tiêu hủy. Lâm Lan không nói gì, chỉ là hắn đột nhiên cảm giác được, cho dù trí nhớ kiếp trước sau khi thức tỉnh, để cho hắn cùng phụ thân ở giữa cách hơn 20 năm ký ức, nhưng tại thời khắc này, tựa hồ cũng không có bất kỳ xa cách cảm, đối phương vẫn là trong trí nhớ người kia, phụ thân của hắn. Cha. Hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, nói ra, ngài yên tâm đi, ta không sao. Thời gian từng ngày trước đây, có lẽ là lo lắng quấy rầy đến hai vị đạo trưởng thanh tĩnh, lại hoặc là bầu không khí quá ngưng trọng, dẫn đến lòng người bàng hoàng, đều không tâm tư gì, mấy ngày nay Lâm Trạch cũng an tĩnh dị thường. Rốt cục, mùng 2 tháng 9 một ngày này, sinh ra không giống nhau biến hóa. Gió thu điều hiu, sắp tối tối tăm, một đạo mịt mở ánh lửa tự Ly Sơn phương hướng bay tới, cũng như hỏa mũi tên một dạng giữa trời bay vào Lâm phủ, một đầu chui vào đồng xương trong phòng khách. Đó là Đàm Dương Tử đạo trưởng cùng với Đỗ Nhi căn phòng. Trong phòng, ngọc diện râu dài Đàm Dương Tử, một thân đạo bào sạch sẽ không biến, nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hô. Đột nhiên, một đạo ánh lửa từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng. Đàm Dương Tử mở hai mắt ra, ánh lửa kia thuận dịp đã định ở trước mặt ba thước chỗ hư không. Cái kia rõ ràng là một đạo giấy vàng mực đỏ phù lục. Sau một khắc, chỉ thấy cái này lơ lửng phù triện tự mình bốc cháy lên, từ phía dưới mà xông lên, làm hỏa diễm thôn vệ. Cùng lúc đó, một cái yên ổn và trầm thấp thanh âm nam tử vang lên theo, Đàm Dương Tử sư chất, mới vừa rồi ngũ quang trong điện rốt cục cảm ứng được thương một đỉnh phương vị, nên liền ở trong Ly Sơn thành. Đợi thanh âm biến mất, phù lục này cũng theo đó cháy hết. Ngay sau đó, Đàm Dương Tử vung tay áo bảo, truyền âm phù cho tàn, liền bị một hơi gió mát thổi đến tiêu tán vô tung. Trong phòng xếp bằng ở một chỗ khác trẻ tuổi đạo sĩ thấy thế, nhịn không được mừng rỡ mở miệng nói, sư phụ, thương mục đỉnh xuất hiện ở Ly Sơn thành. Đây chẳng phải là nói. Ân. Đàm Dương Tử chậm rãi gật đầu, nói khẽ, Lâm Hải Đường, thực trở về. Hắn nhãn thần dần dần băng hàn, Vũ Trần, bắt đầu chuẩn bị đi, giám viện sư thuốc sớm đã ở trên cao sơn con đường bên trên bố trí xong, chúng ta tại Ly Sơn thành đợi nàng là được, cần phải tại nàng trở về trước đó đem nàng chu sát. Chương 7, hiện thân ngoài cửa sổ hoàng hôn mênh mông, lạnh gió đêm tại mái hiên nhà hành lang khe hở ở giữa. Phát ra trận trận như khóc tiếng ố ố gian phòng bên trong, nhất đầu ánh đến hơi lắc. Đàm Dương Tử áo mũ sạch sẽ, hai con ngươi khép hở, lặng lặng ngồi xếp bằng. Và ngồi xếp bằng ở cách đó không xa trên mặt đất trẻ tuổi đạo sĩ, thì là hơi có vẻ khẩn trương trận tròn mắt, trong tay nắm thật chặt một chuôi hắc mộc nan quạt thanh chỉ quạt xếp. Giờ gì? Đàm Dương Tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trẻ tuổi đạo sĩ liền nói, sư phụ, bốn canh đã qua đi hồi lâu, sợ rằng đã nhanh đến giờ dần. Kỳ quái. Đàm Dương Tử mở to mắt, khẽ cau mày nói, giờ dậu thuận dịp đã thu được giám viện sư thúc truyền âm phủ, khi đó Lâm Hải Đường đã tới Ly Sơn thành. Chính là nàng đến nay cũng không xuất hiện ở Lâm phủ, lấy nàng phù pháp cảnh giới cùng pháp lực tu vi, cũng không có khả năng giấu giếm được linh giác của ta, chẳng lẽ nàng không có ý định về nhà sao? Trẻ tuổi đạo sĩ suy nghĩ một chút, nói ra, sư phụ, nàng có phải hay không là hướng về trên núi đi? Dù sao nàng lần này trộm bảo có thể là đại sư bá chỉ điểm, có lẽ nàng trước tiên là muốn trở về trên núi, trả lại thương một đỉnh đây. Nàng nếu như là về núi, chắc chắn bị giám viện sư thúc phục kích. Đàm Dương Tử khẽ lắc đầu, coi như nàng thật là nhận đại sư minh sai sự, có đại sư minh tiếp ứng nàng thượng sơn, dù là phục kích thất bại, giám viện sư thúc cũng sẽ phát truyền âm phủ cho ta mới đúng, nhưng lâu như vậy cũng không có tin tức. Trẻ tuổi đạo sĩ nhịn không được vấn đạo, chẳng lẽ nói Lâm Hải Đường đã phát hiện? Đàm Dương Tử trầm mặc nửa ngày, lại nhắm mắt lại, nói khẽ, chờ một chút, ta ngược lại muốn xem nàng có thể co đầu rút cổ bao lâu. Mặt trời mọc đông hải rơi tây sơn, trong nháy mắt lại là một ngày đi qua, sắp tối thời gian, sắp trời đã tối. Chính sảnh ngoài cửa, Lâm Lan hít sâu một hơi, lúc này mới xốc lên rèm trâu, đi vào trong chính sảnh. Lúc này, trong chính sảnh chỉ có Đàm Dương Tử một người nhắm mắt ngồi ngay ngắn chủ vị, trung quanh từng cây giòn đến sâu kín tiêu đốt lấy, tỏa ra Đàm Dương Tử tấm kia dị thường lạnh như băng khuôn mặt, hơi lắc ánh đến đem sắc mặt của hắn phản chiếu có chút âm tình bất định. Lâm Lan đi đến Đàm Dương Tử trước mặt, làm một vái chào về sau, mở miệng nói, "Đàm Dương Tử đạo trưởng, nghe nói ngài tìm ta có việc." Đàm Dương Tử mở hai mắt ra, xem ý một dạng quan sát Lâm Lan, thần sắc lạnh như băng mở miệng nói, "Lâm cư sĩ, ngươi không phải nói, chỉ cần tại cửa ra vào phóng một cán đèn lồng, thì có 90% chắc chắn đợi đến cái kia phản đồ về nhà sao?" "Là như thế này." Lâm Lan có chút nghi ngờ nói, "Nhưng hôm nay mới mùng 3 tháng 9, đạo trưởng không phải nói, nguyện ý chờ đến ngày 5 tháng 9 trước đó sao?" Đàm Dương Tử liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Lâm Hải Đường tối hôm qua thuận dịp đã tới Ly Sơn thành bên trong, nhưng đã vượt qua 12 canh giờ, nàng vẫn không có hồi Lâm ra, càng không có hồi thành vị quan. Tối hôm qua liền đã đến Ly Sơn thành." Lâm Lan nao nao, "Vấn đạo, đạo trưởng lại như thế nào biết được? Cái này không có quan hệ gì với ngươi." Đàm Dương Tử đạm mạc nói, "Ngươi có biết, lúc này Lâm Hải Đường nhưng ở trong Ly Sơn thành. Ngươi ngược lại là nói một chút, nàng rõ ràng đã sớm tới, vì sao một mực chưa từng hiện thân, đã không trở về thành vị quan, cũng không trở về Lâm ra." Nói đến đây, trong mắt của hắn nổi lên một vẻ hàn ý, chẳng lẽ như lời ngươi nói phương pháp, nhưng thật ra là lại ám thị cái kia Lâm Hải Đường trong nhà gặp nguy hiểm, ngược lại để cho nàng sinh ra lòng cảnh giác. "Ân." Hắn xoang mũi phát ra một tiếng này "ân", vậy mà như sấm âm đồng dạng tại trong chính sảnh vang vọng. Lâm Lan chỉ cảm thấy thanh âm này cũng như lôi đình ở bên tai nổ vang, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệnh. Hắn biết rõ, đạo nhân này là thật sự nổi giận. Lâm Lan hít sâu một hơi, nói ra, "Đàm Dương Tử đạo trưởng, Hải Đường tỷ là chú ý cẩn thận người, có lẽ nàng cũng có kiêng kỵ, nguyên do còn đang âm thầm quan sát. Còn xin đạo trưởng nhiều chút kiên nhẫn, chớ có phí công nhọc sức." Và Đàm Dương Tử nghe vậy, lại là không nói một lời nhìn chăm chú vào Lâm Lan, tựa hồ muốn nhìn được cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới vung tay áo bảo, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy liền lại cho ngươi sau cùng một ngày thời gian, nếu như là đến ngày 5 tháng 9, Lâm Hải Đường vẫn không có hiện thân mà nói, vậy liền đừng trách bần đạo vô tình." Có lẽ là Đàm Dương Tử tại chính sảnh phát lôi đỉnh chi nộ nguyên nhân, toàn bộ Lâm gia lên tới lao thái gia cùng trưởng phòng, xuống đến nha hoàn các cổng, nguyên một đám đương nhiên cũng biết chuyện này, và Lâm Trạch bầu không khí cũng càng kiềm chế nặng nề. Cơ hồ tất cả mọi người cũng câm như hàn thiền, nội tâm hoảng sợ. Tất cả mọi người đang chờ Lâm Hải Đường xuất hiện, nhưng mùng 4 tháng 9 bầu trời này đều trước đây hơn phân nửa, Lâm Hải Đường lại vẫn không có hiện thân. Ngay cả Lâm Lan cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ dự báo thiên mệnh năng lực này, đối với người tu hành cũng không có chuẩn xác như vậy, là có thể thay đổi. Nhưng, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mùng 4 tháng 9 Thái Dương lần nữa từng điểm một hướng về Tây Sơn, cũng như Lâm gia nhân tâm đồng dạng, theo thời gian tới gần ngày 5 tháng 9 kỳ hạn, cũng ở đây từng điểm một chìm xuống. Hoàng hôn ánh chiều tà phía dưới, mấy con chim yến tức cuồng táo xuyên qua sương chiều, ở chân trời gấp khúc. Hô, lại là một đạo mịt mờ ánh lửa tự Ly Sơn phương hướng phi đến, bay vào bên trong Lâm phủ. Cũng không lâu lắm, liền nhìn Đàm Dương Tử thần sắc lạnh như băng đi ra buồng phía đông, cầm trong tay phất trần, đạo bào theo gió phần phật, sau lưng thì là đi theo trẻ tuổi đạo sĩ, đi tới lạc diệp rền vang trong đình viện. Tại tịch dương chiếu rọi trong đình viện đứng lại về sau, Đàm Dương Tử lại phân phó một mực canh giữ ở đông sương phụ cận người hầu một tiếng, tựa như thường ngày đồng dạng nhắm mắt chờ đợi. Nguyên một đám hạ nhân cơ hồ vô cùng lo lắng địa tương kê chạy nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất báo tin tất cả phòng. Không bao lâu, bao gồm Lao Thái gia cùng tất cả phòng Lâm gia nhân liền dồn dập đi ra ngoài phòng, bước nhanh chạy tới. Đối xử mọi người đến đông đủ về sau, Lao Thái gia vịn thủ trượng, chậm rãi đi tới Đàm Dương Tử trước mặt, nhẹ giọng hỏi, "Đàm Dương Tử đạo trưởng, không biết ngài đây làm ớn?" "Lâm lão cư sĩ, không cần nhiều lời." Đàm Dương Tử mở to mắt, đạm mạc nói, "Đã nói xong ngày 5 tháng 9 trước đó, cái kia Lâm Hải Đường liền sẽ trở về, nhưng bây giờ mùng 4 tháng 9 đã sắp hết, nàng y nguyên ở trong Ly Sơn Hành, lại từ đầu đến cuối không có hiện thân, chỉ còn lại có 2-3 canh giờ." Xem ra cái kia Lâm Hải Đường là không dự định hiện thân. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc Lâm Lan một cái, ngược lại là không nói gì. Hắn thấy, Lâm Lan bất quá là một phàm nhân, dĩ nhiên là không có đảm lượng lừa gạt với hắn, phương pháp kia hẳn là thực, chỉ là Lâm Hải Đường quá cẩn thận, hoặc là phát hiện dị thường, cho nên mới không có hồi Lâm ra. "Cái kia, đạo trưởng định làm như thế nào?" Lao Thái gia khẽ nhíu mày vấn đạo. "Thừa dịp trời còn chưa có tối, còn kịp thử xem ngươi vị trưởng tử này phương pháp." Đàm Dương Tử hờ hững ánh mắt quét qua nhị phòng mẫu tử cùng Lâm Lan, "Vừa bạn, người Lâm gia vị tam thiếu gia này cũng cùng Lâm Hải Đường quan hệ không ít, liền để hắn cùng một chỗ a." Trưởng phòng Lâm Mạnh Dương phương pháp, liền đem Lâm Hải Đường để ý nhị phòng mẫu tử đuổi ra Lâm gia, hơn nữa đem tin tức truyền đi, dùng cái này dẫn dụ Lâm Hải Đường hiện thân. Nhị phòng mẫu tử nghe vậy, lập tức sắc mặt tái nhợt không máu. Và Lâm phụ cũng không nghĩ đến con của mình cũng phải bị đuổi đi ra, nhịn không được lo lắng nói, "Lão trưởng, tiểu nhi cũng chỉ là..." Hắn lời còn chưa nói hết, thuận dịp nhìn thấy Đàm Dương Tử sắc mặt lạnh lùng vung tay áo, một cơn gió lớn một dạng vô hình luồng không khí lập tức đập vào mặt, đem hắn còn chưa nói xong mà nói lại bước trở về. Hắn đặng liền lùi lại mấy bước, lúc này mới tại đứng vững thân thể. "Cha." Lâm Lan vội vàng đưa tay đỡ lấy Lâm phụ. Lâm phụ hít sâu một hơi, lắc đầu nói, "Ta không sao." Lâm Lan nhíu mày nhìn vào cái kia Đàm Dương Tử, sinh lòng nổi ý đồng thời, cũng minh bạch đạo nhân này nhất định phải đem hắn cũng trục xuất Lâm gia dụng ý dù sao, trên người hắn còn có đối phương Sở Hạ Thiên Lý Tầm Tung phủ, một khi dẫn ra Lâm Hải Đường, dù là Lâm Hải Đường mang theo mấy người chạy trốn, đối phương cũng có thể dùng cái này truy tung. "Không cần nhiều lời, bần đạo đã ở ngươi Lâm gia lãng phí không ít thời gian." Đàm Dương Tử lạnh lùng nhìn vào Lâm gia đám người, "Nếu như là còn tìm không thấy Lâm Hải Đường, ngươi Lâm gia thuận dịp đàng hoàng trên lưng ác đạo gia tộc xú danh, chờ đấy bị trục xuất Ly Sơn thành a." Hắn phẩy tay áo một cái, thản nhiên nói, "Lâm lão cư sĩ, chỉ là xua đuổi mấy cái dựa vào phản đồ gia tộc bã, hẳn không phải là việc khó gì a." Đỏ tươi giáng chiều, cũng như một bát huyết vẩy đỏ rực cả nửa bầu trời, nhiễm đỏ tất cả mọi người khuôn mặt. Lao Thái gia trầm mặc đường này, hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, người tới. Chỉ nghe trưởng phòng Lâm Mạnh Dương đột nhiên mở miệng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa mấy tên người hầu cùng hộ viện, mặt lạnh phân phó nói, lập tức đem nhị phòng mẫu tử cùng Lâm Lan đuổi ra khỏi nhà, nhớ kỹ, xuất phủ về sau, đem động tĩnh làm lớn chuyện điểm, để cho càng nhiều nhân nhìn thấy càng tốt. Mấy cái hạ nhân sau khi đi tới, do dự một chút, cũng không có tiến lên, mà là ngươi nhìn ta ta xem ngươi, vẫn là ở chờ đấy lao thái ra lên tiếng. Các ngươi đang chờ cái gì? Trưởng phòng phu nhân nhịn không được giọng the thé nói, nhanh lên động thủ. Đạo trưởng cũng lên tiếng, các ngươi muốn cho ta Lâm gia bị trục xuất Ly Sơn thành sao? Lao thái gia thở dài một tiếng, đổi qua có chút xế chiều khuôn mặt, có chút vô lực phất phất tay. Mấy cái hạ nhân thấy thế, lúc này mới kiên trì đi về phía nhị phòng mẫu tử cùng Lâm Lan. Lúc này Lâm Lan tựa hồ là choáng tại chỗ đồng dạng, đang sững sờ đứng tại chỗ. Cầm đầu hộ viện đi tới Lâm Lan trước mặt, bất đắc dĩ thấp giọng nói, tam thiếu gia, ngài vẫn là bản thân ra ngoài đi, đừng để chúng ta động thủ. Và Lâm Lan lại là không có để ý tới hắn, chỉ là kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, không nói một lời. Trưởng phòng một nhà nhìn vào Lâm Lan như vậy, nguyên một đám nhưng cũng không có thông cảm chi ý, phần lớn ngược lại âm thầm cười nhạo, chỉ cảm thấy kẻ này đáng đời, nhất định phải tin tưởng Lâm Hải Đường cái kia phản đồ, thậm chí còn ra mặt mạnh mẽ chống đỡ Đàm Dương Tử. Hiện tại tốt rồi, nhận cái này liên lụy, cũng phải bị đuổi ra khỏi nhà a. Như vậy ngây thơ một cười, lưu lạc đến đây, cũng là đáng đời. Tam thiếu gia, ngài dạng này, chúng ta cũng chỉ có thể đối với ngài vô lễ. Tam thiếu gia, hộ viện lại là chợt phát hiện, Lâm Lan tựa hồ cũng không phải là bị đả kích ngẩn ra trụ, mà là đang hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào tây xương nóc nhà phương hướng. Tam thiếu gia, ngài đang nhìn cái gì? Hộ viện nao nao, cũng theo Lâm Lan ánh mắt phương hướng quay đầu nhìn lại, cái này vừa nhìn phía dưới, lập tức cũng ngây mẩn cả người. Tựa hồ là phát giác được cái gì, tịch dương chiếu rọi trong đình viện, cái này đến cái khác người quay đầu nhìn về phía ánh chiều ta còn sót lại phương hướng, lập tức cũng giật mình ngay tại chỗ. Và Đàm Dương Tử cũng rốt cục đem con mắt nhìn qua. Nhạc Dương lặn về tây phương hướng, lúc này tây xương trên nóc nhà đang đứng một đạo gầy gò thân ảnh. Bóng người kia hình dáng tại ánh chiều tà phản quang làm nổi bật phía dưới, tựa như là đang tiêu đốt lấy ánh lửa, cũng tiêu đốt lấy phía sau cái kia đỏ thâm bầu trời, tại dưới trời chiều kéo ra khỏi một đường thật dài bóng tối, giống như bao phủ lại trong đình viện tất cả mọi người. Chương 8, thiên mệnh tây xương trên nóc nhà, đó là một cái gầy gò trẻ tuổi nữ tử, nàng dung mạo tú mỹ, khí chất thanh lãnh, đầu đội huyền đỉnh, áo khoác tay áo đạo bảo, bên trong mặc cẩm bí thanh vũ váy, sau lưng còn vác lấy một chuôi kiếm gỗ đào, nghiêm nhiên là đạo gia Khâu Tu. Mà tại đây Lâm gia nhân cùng Đàm Dương Tử thì là liếc mắt liền nhận mà ra, cô gái này đạo sĩ chính là bọn họ khổ đợi đã lâu Lâm Hải Đường. Hải Đường, tỷ tỷ. Trong đình viện đám người bên trong, nhị phòng mẫu tử cái thứ nhất trước kêu thành tiếng, thanh âm trong sự kích động lộ ra buồn bã. Rốt cuộc đã đến. Lâm Lan chậm rãi thở ra một hơi. Đàm Dương Tử hơi nheo mắt lại, hướng về Lâm Hải Đường, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hồ nghi. Hắn có điểm không nghĩ tới, Lâm Hải Đường xuất hiện ở cách hắn nhưng mà mấy trượng địa phương xa, và linh giác của hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Nhưng nghĩ tới giám viện sư thúc nhắc nhở, lúc này cũng dung không được hắn nghĩ nhiều như vậy, lập tức quát lạnh nói, "Lâm Hải Đường, ngươi cả gan trộm lấy ngũ quang điện trọng bảo thương một đỉnh trốn đi, xúc phạm đạo môn thanh quy, đã phạm phải tội lớn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." Hắn lên tiếng quát như sấm động đồng dạng, ở trong đình viện vang vọng không ngừng. Trong đình viện Lâm gia đám người cùng bọn hạ nhân, dồn dập hướng chúng quanh rút đi, sợ bị cuốn vào người tu hành ở giữa đấu pháp. Lâm Hải Đường yên bình đứng ở trên mái hiền, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào Đàm Dương Tử. Đàm Dương Tử sư thúc đã không phải giới luật, cũng không quan chủ pháp chỉ, lại như vậy tùy ý cân nhắc quyết định, quả nhiên là khẩu khí thật lớn a. Ngay sau đó, nàng từng bước nhẹ nhàng phóng ra, chỉ thấy đạo bảo phần phật tung bay, nàng cả người liền cũng như một cái như hồ điệp nhanh nhẹn rơi xuống đất. Trẻ tuổi đạo sĩ nhìn chằm chằm Lâm Hải Đường, vung tay áo một cái, trong tay thuận dịp cầm một chuôi hắc mộc nan quạt thanh chỉ quạt xếp. Quan chủ còn tại bế quan, tự nhiên do giám viện cùng trưởng lão quyết đoán. Đàm Dương Tử phất trần chấn động, lạnh lùng nói, Lâm sư điệt, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra thương mộc đỉnh, a đợi ta hồi quan, tự nhiên sẽ đem thương mộc đỉnh trả lại ngũ quang điện. Lâm Hải Đường liếc qua trẻ tuổi đạo sĩ trong tay quạt xếp, mày liêu trao lên, chán thanh ti. Sử dụng kiện pháp khí này, chẳng lẽ sư thúc muốn giết ta diệt khẩu? Đàm Dương Tử không trả lời thẳng, chỉ là đạm mặt nói, mau giao ra thương mộc đỉnh, sau đó tự trói hai tay theo ta hồi quan, đợi quan chủ xuất quan lúc, có lẽ còn có thể từ nhẹ xử lý, lưu tính mệnh của ngươi. Tự trói hai tay, vậy chỉ sợ là sư thúc ngươi liền muốn tại về núi trên đường giết ta diệt khẩu a? Lâm Hải Đường khẽ lắc đầu, nếu là ta đoán không sai, hồi quan trên sơn đạo, giám viện thái sư thúc từ lâu bố trí xong thiên la địa võng, chờ đấy ta chui vào sao? Chớ có nói xấu chúng ta. Đàm Dương Tử ánh mắt khẽ biến, ngay sau đó quát, nếu ngươi khăng khăng chống cự, vậy cũng đừng trách sư thúc vô tình. Trong tay hắn phất trần hất lên, chỉ thấy phất trần bên trên cái kia vô số màu trắng sợi tơ bỗng nhiên kịch liệt rối dài, bằng tốc độ kinh người điên cuồng muốn lượn vào, như linh xả cuốn về Lâm Hải Đường. Đi. Trẻ tuổi đạo sĩ cũng là mở ra trong tay hắc cốt thanh chỉ quạt xếp danh giới bỗng nhiên tách ra sắc bén vô cùng hàn quang, theo hắn nhẹ nhàng hất lên, thuận dịp hóa thành một mạt hình cung phong mang bay ra, giữa trời lưu lại một vòng lạnh như băng hồ quang, trực tiếp chém về phía Lâm Hải Đường. Và Lâm Hải Đường chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có chút nào né tránh ý nghĩa, cũng không biết nàng làm cái gì, chỉ thấy một mảnh xanh mở mở quang mang bỗng nhiên hiện hiện, trong nháy mắt liền hội tụ thành một vòng hình tròn màn ánh sáng, hoàn toàn đem nàng bao phủ ở bên trong. Bành! Cái kia linh xà thăm dò một dạng tơ phất trần chỉ, đụng đầu vào màn sáng, lập tức như bị sét đánh, từng cây trắng như tuyết sợi tơ hoàn toàn mềm nhũn ra, giống như mất đi linh tính đồng dạng, trong khoảnh khắc liền rút về phất trần nguyên bản chiều dài. Và cái kia quạt xếp biến thành hình cung phong mang cũng là ken một tiếng, chém vào màn sáng, lại là căn bản là không có cách dung chuyển màn sáng kia, ngược lại bị chấn động đến linh quang tổn hao nhiều, phong mang trừ khử, trên không trung khôi phục quạt xếp bộ dáng, một đầu đâm vào trong đỉnh viện bùn hoa bùn đất bên trong, rung rung mấy lần, thuận dịp không động đậy nữa. Làm sao có thể? Trẻ tuổi đạo sĩ khó có thể tin nhìn vào một màn này, không nghĩ tới vốn cho rằng có thể một kích đắc thắng pháp khí, không chỉ có không công mà lui, còn bị đánh tan trong đó linh tính. Và Đàm Dương Tử lại là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, hai mắt thất thần nhìn qua cái kia xanh mờ mờ màn ánh sáng, giống như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Lâm Lan cùng còn lại Lâm gia nhân ở phía xa nhìn vào một màn này, không khỏi con mắt hơi hơi sáng lên, đây chính là tu hành người thủ đoạn sao? Có điều, xem ra Lâm Hải Đường tựa hồ lợi hại hơn rất nhiều a sau một khắc, chỉ thấy xanh mờ mờ quang mang thu liễm, tái hiện hiện lộ ra trong đó Lâm Hải Đường. Nàng lạnh nhạt ung dung nhìn vào Đàm Dương Tử, mở miệng nói, sư thúc, còn muốn tiếp tục không? Không có khả năng. Điều này sao có thể? Đàm Dương Tử mất hồn một dạng lẩm bẩm, ngay sau đó đông nhiên hướng về Lâm Hải Đường, cắn răng vấn đạo, Càn Khôn Thanh Quang Phủ. Ngươi làm sao có thể biết Càn Khôn Thanh Quang Phủ? Càn Khôn Thanh Quang Phủ chính là tuyệt phẩm phủ, ta đương nhiên không biết. Lâm Hải Đường liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó tay phải nhẹ nhàng một phen. Đám người lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai nàng ngón tay nhỏ nhắn ở giữa, đang mang theo một tấm ngọc thạch phẩm chất phụ lục, trên bùa chú hoa văn ký tự lại là vàng óng ánh màu sắc, lộ ra ánh nhuận quang trạch, xem xét liền bật phi phàm. Kim Trương Ngọc Lục. Đàm Dương Tử nhịn không được nghẹn nào, khiếp sợ hướng về cái kia ngọc chất phụ lục, ngay sau đó đông nhiên nhìn về phía Lâm Hải Đường, bờ môi phát run nói, ngươi, nguyên lai ngươi là phụng quan chủ chi mệnh. Làm sao có thể? Sư thúc nhận ra liền tốt. Lâm Hải Đường thu hồi ngọc phù, lại nói khẽ, gặp phù lục này, sư thúc còn dự định tiếp tục động thủ sao? Đàm Dương Tử sắc mặt trầm thấp, không nói một lời đứng tại chỗ. Hắn biết rõ, Lâm Hải Đường có cái này Càn Khôn Thanh Quang phù Kim Trương Ngọc Lục nơi tay, đừng nói là hắn, liền xem như giám viện sư thúc xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được nàng. Huống chi, Kim Trương Ngọc Lục phương pháp luyện chế, chỉ có quan chủ mới có thể có được chân truyền, nguyên do, cái này Kim Trương Ngọc Lục tất nhiên là quan chủ cấp cho nàng. Mặc dù hắn không hiểu quan chủ vì sao muốn để cho nàng như vậy làm việc, nhưng dù sao cũng là quan chủ thanh lãi người, về tình về lý, hắn đều không còn dám động. Xem ra sư thúc cũng không muốn động thủ nữa. Lâm Hải Đường thần sắc tự nhiên, những ngày gần đây, sư thúc là chờ ta cũng không ngủ qua hảo cảm giác, sư chất liền không lưu ngươi làm khách, còn xin sư thúc thay ta hướng giám viện thái sư thúc vấn an, đợi ta xử lý tốt việc nhà, thuận dịp hồi trong quan bái phỏng. Ai cũng có thể nghe được mà ra, trong miệng nàng bái phỏng, tuyệt không phải là mặt chữ ý nghĩa. Đàm Dương Tử nghe vậy, lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ngươi sớm trở về. Lâm Hải Đường bình tĩnh nói, cũng không còn sớm, chỉ là hai ngày trước vừa hay nhìn thấy truyền âm phù bay vào Lâm gia, thuận dịp hồi đến xem một chút thế thôi. Nàng lời này vừa ra, chớ nói Đàm Dương Tử sư đồ, ngay cả Lâm gia đám người cũng khó có thể tin nhìn vào nàng. Nàng, cư nhiên đã trở về hai ngày trước. Đàm Dương Tử nhìn chằm chằm Lâm Hải Đường, không có khả năng, lấy ngươi phụ pháp cảnh giới cùng pháp lực tu vi, làm sao có thể giấu giếm được linh giác của ta? Hắn bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ quan chủ đem ẩn nấp phù Kim Trương Ngọc Lục cũng cho ngươi mượn? Lâm Hải Đường nhìn hắn một cái, nếu không phải như vậy, ta làm sao có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi Ngũ Quang Điện Thương Mục Đỉnh, còn có thể dễ dàng như vậy đi tới đi lui Ly Sơn đây? Đàm Dương Tử biến sắc lại biến, không nói một lời nhìn vào nàng. Trầm mặc nửa ngày, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Lâm sư điện, một lần này là sư thúc quá lô mãng, có chút hiểu là ngươi, còn xin ngươi đừng để ở trong lòng, sư chất ngươi hẳn là minh bạch. Ta rồi chỉ là nhận giám viện sư thúc chi mệnh, là vì chèn ép đại sư minh một phái hệ này, đồng thời phi chân có ý định nhằm vào ngươi." "Hiểu lầm." Lâm Hải Đường cười, chỉ là nụ cười lộ ra một tia trầm trọng, "Lừa gạt người nhà của ta, còn ý đồ giết ta, chỉ là hiểu lầm hai chữ liền có thể giải thích rõ sao?" Đàm Dương Tử nhíu mày, lại trầm mặc nửa ngày, xem Lâm Hải Đường một cái, tựa hồ minh bạch vô vọng hòa giải, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là vung tay áo bảo, quay người liền đi. Trẻ tuổi đạo sĩ cũng từ trong ngây người thanh tỉnh lại, vội vàng nhặt lên bên cạnh thanh chỉ quạt xếp pháp khí, thuận dịp bước nhanh đi theo Đàm Dương Tử, hướng về Lâm phủ đi ra ngoài. Lâm Hải Đường mặt không thay đổi nhìn vào Đàm Dương Tử rời đi, đột nhiên mở miệng nói, "Sư thúc đi thong thả, lần này ân tình, đợi sư chất hồi quan, lại cẩn thận báo đáp ngài." Đàm Dương Tử bước chân dừng lại, ngay sau đó thuận dịp bước nhanh hơn, rất nhanh liền biến mất ở cửa Thủy Hoa Hậu. Trong đình viện yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Lâm gia đám người cùng Lâm Hải Đường. "Hải Đường, người rốt cục trở về." Nhị phòng phu nhân lôi kéo nhi tử, ngậm lấy lệ nhìn vào nữ nhi, bờ môi đều đang phát run, hiển nhiên tâm tình khuấy động không tự bản thân. Về phần Lâm gia những người khác, Lâm Lan cùng Lâm phụ đương nhiên không có áp lực chút nào. Và trưởng phòng người một nhà sắc mặt, lúc này lại là rất khó coi. Bọn họ mặc dù không biết lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng cả kia Đàm Dương Tử đạo trưởng đều nói xin lỗi, hơn nữa còn nhắc tới quan chủ. Hiển nhiên cái gọi là trộm bảo phản đồ chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Bọn họ trưởng phòng một nhà đối đãi nhị phòng thái độ, đây là quá rõ ràng. Nếu như Lâm Hải Đường thật là phản đồ, còn được bắt về thanh vi quan, vậy bọn hắn đương nhiên không ngại. Nhưng bây giờ Lâm Hải Đường không chỉ có vô tội, ngược lại còn hư hư thực thực nhận được quan chủ ưu ái, sau này địa vị có thể tưởng tượng được. Trước đây Lâm Hải Đường tại Lâm gia địa vị liền ẩn ẩn cao vu lao thái gia, bây giờ càng là cao không thể chạm. Trong khoảnh khắc, cục diện hoàn toàn xoay chuyển. Ai đây lại có thể nghĩ ra được? Để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận là ngay từ đầu liền tin tưởng Lâm Hải Đường không có phản bội Lâm Lan, bọn họ trước đó còn cảm thấy kẻ này ngây thơ buồn cười, nhưng bây giờ Lâm Hải Đường quay về, Lâm Lan cuối cùng lắc mình biến hóa, trong nháy mắt thành Lâm Hải Đường một nhà ân nhân. Như vậy tính chất nhảy nhót đảo ngược, thậm chí để bọn hắn cảm thấy có chút hoang đường, bọn họ lại có thể nào tiếp nhận. Và bọn họ những cái này ý đồ đem nàng mẫu thân cùng đệ đệ đuổi ra khỏi nhà kẻ cầm đầu, Lâm Hải Đường lại sẽ làm sao đối đãi bọn hắn? Chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ liền cảm giác tâm ngọn nguồn hàn ý ứa ra, trong lòng hối hận hết sức. Lâm Lan ở một bên nhìn một chút trưởng phòng một nhà xanh mét sắc mặt, không cần nghĩ cũng biết, người nhà này khẳng định hối hận phát điên. Hải Đường, Lâm lão thái gia thở dài, mở miệng nói, lần này là chúng ta có lỗi với ngươi cùng mẫu thân ngươi, nhưng là chúng ta lúc ấy cũng là. Gia gia, ngài không cần làm nhiều giải thích, Hải Đường cũng nhìn vào trong lòng. Còn không đợi lão thái gia nói xong, Lâm Hải Đường thuận dịp lãnh đạm cắt đứt hắn mà nói, mặt không thay đổi nhìn lướt qua trưởng phòng một nhà. Và trưởng phòng một nhà bị nàng bình thản ánh mắt quét qua, lại là đáy lòng một mảnh lạnh bước, nhất là trưởng phòng phu nhân càng là bịch một tiếng, mềm nhũn ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Lâm Hải Đường không để ý đến, chỉ là đi qua nắm chặt tay của mẫu thân, lại sờ lên đệ đệ đầu, nói khẽ, mụ mụ, ngày trước đến thiếu vi trở về phòng a, đợi ta xử lý xong những chuyện này lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Tốt, hảo. Nhị phòng phu nhân ngậm lấy lệ gật đầu, xem Lâm gia đám người một cái, lại vội vàng đối Lâm Hải Đường nói ra, Hải Đường, ngươi tam thúc cùng An Nhiên chính là chúng ta một nhà đại ân nhân, nếu không phải An Nhiên đứng ra, chỉ sợ mụ mụ sớm đã bị trục xuất khỏi cửa, ngươi cũng không nên đem bọn hắn cũng làm thành ác nhân. Mụ mụ, ngươi yên tâm. Lâm Hải Đường vỗ vỗ nhị phòng phu nhân mu bàn tay, ôn nhu nói, ta đây hai ngày phần lớn tại Lâm gia đợi, đương nhiên phần rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Nhị phòng phu nhân do dự một chút, còn nói thêm, có điều, trưởng phòng một nhà dù sao cũng là cha ngươi người thân, ngươi cũng đừng quá. Mẹ, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Hải Đường khẽ lắc đầu. Cái kia. Tốt ta. Nhị phòng phu nhân cũng không nhiều lời, liền dẫn nhi tử rời đi. Đợi nhị phòng mẫu tử rời đi, Lâm Hải Đường lại quay người nhìn về phía Lâm Lan cùng Lâm Phụ. Ngay sau đó, nàng đỗng nhiên tiến lên từng bước, chắp tay không người, đầu thấp tới eo. Thật sâu hành lễ một cái về sau, nàng mới chậm rãi ngồi dậy, hai con ngươi ngắm nhìn hai người, ánh mắt chân thành nói, tam thúc, An Nhiên, một lần này tường trợ tri ân, không phải chỉ ngữ vài câu có khả năng tỏ ý cảm ơn, thật sự là vô cùng cảm kích, Hải Đường vĩnh viễn trí khó quên, sau này nhất định dốc sức báo đáp. Không cần như vậy. Lâm Phụ khẽ lắc đầu, là hiểu lầm liền tốt, ngươi hẳn là tạ ơn An Nhiên. Tam thúc, ngài yên tâm, ta hiểu. Lâm Hải Đường gật đầu. Bên cạnh trưởng phòng một nhà trơ mắt nhìn một màn này, nguyên một đám tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, trong lòng trừ hâm mộ ghen ghét, chính là ảo não cùng hối hận. Phải biết, Lâm Hải Đường từ bé cơ khổ, lại là người tu hành, chưa từng đối với Lâm gia nhân nghiêm túc như vậy địa hành qua đại lễ như vậy. Thậm chí đều đến vĩnh viễn trí khó quên loại trình độ này, trong nội tâm nàng cảm kích không cần nói cũng biết. Một vị người tu hành, đặc biệt là một vị bị Thanh Vi quan chủ thứ đại nhân vật này thanh lãi người tu hành, một khi sinh lòng cảm kích, nếu như là báo ân, kia trong đó chỗ tốt to lớn, chỉ là muốn suy nghĩ một chút cũng đủ để cho bọn họ phát điên, hối hận tới cực điểm. Và so sánh phía dưới, Lâm Hải Đường thái độ đối với bọn họ chỉ sợ liền. Lúc này, Lâm Hải Đường đem ánh mắt rời về phía trưởng phòng một nhà, Ngọc Dung cũng hoàn toàn băng lãnh, như bao trùm sương lạnh, lập tức để cho trưởng phòng một nhà liền hô hấp cũng ngừng lại rồi. Lão thái gia thở dài, mở miệng nói, Hải Đường, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, nói một chút đi, ngươi muốn xử trí như thế nào đại bá của ngươi một nhà. Lâm Hải Đường trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, mụ mụ nói rất đúng, dù sao cũng là cha ta người thân, ta rồi sẽ không quá đáng, không đến mức tổn thương tính mạng các ngươi. Ngay sau đó, nàng ánh mắt u lãnh nhìn chăm chú vào trưởng phòng một nhà, đạm mặt nói, ngày mai chính là cha ta ngày rỗ. Ta không muốn gặp lại các ngươi, ngày mùng ngày 5 tháng 9 trước đó, rời xa Ly Sơn Thành, việc này ta liền làm qua đi. Trưởng phòng một nhà năm miệng ăn, trừ Lâm Mạnh Dương chậm rãi nhắm mắt lại, những người khác là tâm tình phức tạp, cũng không biết nên may mắn hay nên buồn tổn thương. Và Lâm Lan ở một bên nhìn vào trưởng phòng một nhà, lại là ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Một màn này, đúng là hắn vài ngày trước dự kiến hình ảnh. Kết cục, hoặc có lẽ là thiên mệnh. Quả nhiên vẫn là không cách nào thay đổi. Chương 9, vì trường sinh vẹn vẹn không tới một canh giờ, trưởng phòng một nhà liền từ Lâm Trạch dọn đi rồi. Dù sao, Lâm Hải Đường yêu cầu là ngày mùng ngày 5 tháng 9 trước đó dọn đi, trưởng phòng một nhà không có cách nào trong đêm ra khỏi thành đi đường, cũng chỉ có thể ở tạm bên trong thành khách sạn, chờ trời sáng lại rời đi. Lão thái gia tuổi tác đã cao, cho dù có tâm mong nhớ trưởng tử, cũng không muốn lại rời đi cố thổ chôn xương tha hương, nguyên do chỉ có thể nhìn trưởng tử một nhà rời đi, lưu lại một khoảng không rất nhiều Lâm phủ. Trưởng phòng một nhà rời đi sau, lão thái gia tựa hồ lại già đi rất nhiều, tại Lâm phủ môn khẩu tiễn biệt về sau, lại ưu sầu hiện ra mà đứng hồi lâu, mới dáng vẻ nặng nề chống thủ trưởng đi trở về phòng. Trong chính sảnh, do đến nốt cao. An Nhiên, ngươi và Hải Đường nói chuyện phiếm đi, ta đi bồi bồi phụ thân. Lâm phụ xem Lâm Lan một cái, đối Lâm Hải Đường khẽ gật đầu, thuận dịp để cho Hồng Liêu đánh hảo đèn lồng dẫn đường rời đi. Trong chính sảnh, chỉ còn lại có Lâm Lan cùng Lâm Hải Đường hai người. An Nhiên, chúng ta có 1-2 năm không gặp a. Lâm Hải Đường đối Lâm Lan lộ ra một nụ cười. Nàng cũng không ngồi ở chủ vị, cũng không có để ý cái gì quy củ, tùy tiện tới đây một cái ghế, an vị tại Lâm Lan đối diện cách đó không xa, hai người cách xa nhau nhưng mà hai thước, đầu gối cơ hồ cũng mau muốn đụng vào nhau. Hẳn là a. Lâm Lan khẽ gật đầu, hắn nhưng không nhớ rõ lắm. Trước kia là tỷ tỷ sơ sẩy, đối với ngươi có chút lãnh đạm, ngươi nhưng chớ có để vào trong lòng. Lâm Hải Đường ấy náy nhìn xem hắn, nói khẽ, mới vừa rồi ta nghe mẫu thân nói, Lâm gia tin tưởng nhất ta không có phản bội nhân chính là ngươi, là giữ được mẹ ta cùng thiếu vi, ngươi thừa nhận rất nhiều, thật là làm cho ta không biết thế nào cảm kích mới tốt, trái lại trưởng phòng một nhà, quả thật là hoạn nạn mới biết được nhân tâm a. Nói đến đây, nàng không khỏi thở dài, nhìn về phía Lâm Lan ánh mắt lại là nhu hòa hơn thêm vài phần. Lâm Lan cũng không biết nên nói cái gì. Nếu không phải hắn sớm thấy được trưởng phòng một nhà kết cục, đương nhiên cũng sẽ không như vậy ủng hộ Lâm Hải Đường. Có điều, Lâm Hải Đường hiển nhiên cho là hắn là bởi vì người thân cảm tình, thở thiếu thời trung đụng quan hệ, mới đối với nàng như vậy tín nhiệm. Không có cái gì. Lâm Lan khẽ lắc đầu, nói ra, nếu Hải Đường tỷ ngươi sớm trở về, cũng nhất định không biết xảy ra chuyện gì. Đó cũng không phải. Lâm Hải Đường thở dài, không nói đến cái kia Đàm Dương Tử tới cửa thời ta còn chưa về, cho dù ta mùng 2 tháng 9 trạm vạng tối trở về lúc, cũng là không thể hiện thân, nếu không đã sớm ra mặt đuổi đi cái kia Đàm Dương Tử. Không thể hiện thân. Vì sao? Lâm Lan hiếu kỳ nói. Lâm Hải Đường có chút bất đắc dĩ nói ra, đây là quan chủ lão nhân gia ông ta yêu cầu, ở hắn xuất quan trước đó, ta không thể hiện thân, để tránh tiết lộ phong thanh. Hải Đường tỷ, chẳng lẽ ngươi chủ bảo cũng là quan chủ yêu cầu? Lâm Lan giật mình. Lâm Hải Đường trầm ngâm một chút, nói ra, việc này việc quan hệ quan chủ, bất quá bây giờ phòng ba đã qua, An Nhiên ngươi tưởng biết rõ mà nói cho ngươi cũng không sao. Nàng dừng một chút, nói ra, kỳ thật cũng không có gì phức tạp, chính là gần nhất ta tại Thanh Vi Quan phía sau núi một mình tu hành thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải một vị cao nhân, hắn chỉ điểm ta không ít lần, về sau ta mới biết được, hắn liền là sư tổ quan chủ. Thường gặp nhân vật chính xáo lộ. Lâm Lan âm thầm gật đầu. Lâm Hải Đường tiếp tục nói, liền vào tháng trước 27, quan chủ nói cho ta, hắn tu hành phù pháp thất bại, không cẩn thận lọt vào phản vệ bị thương. Để cho ta giúp hắn đi 800 dặm bên ngoài Chỉ Châu thu thập một loại linh dược này tương đối đặc biệt, nhất định phải sử dụng thương mục đỉnh loại này đặc thù pháp bảo mới có thể bảo tồn. Nhưng quan chủ bị thương tin tức lại không thể để lộ ra ngoài, dù sao Thanh Vi Quan nội cũng phân là thành mấy cái khác biệt phe phái, một khi bị người có lòng biết được, quan chủ liền có khả năng gặp nguy hiểm. Nguyên do, quan chủ liền dựa vào ta ẩn nấp phủ, Càn Khôn Thanh Quang phủ cùng mấy loại phù lục kim trương ngọc lục, để cho ta tùy thời lẻn vào Ngũ Quan Điện, đánh cắp thương mục đỉnh. Nói đến đây, nàng gặp Lâm Lan biểu tình nghi hoặc, thuận dịp giải thích nói, kim trương ngọc lục ngươi có thể lý giải thành có thể đặt ngoại nhân sử dụng nhiều lần đặc thù phụ lục, rất khó luyện chế, chỉ có lịch đại quan chủ mới có thể nắm vững. Không phải. Lâm Lan khẽ lắc đầu, nói ra, ta nghi ngờ là quan chủ có nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, lớn như vậy một cái Thanh Vi Quan, hắn người nào đều không tín nhiệm, ngược lại tín nhiệm Hải Đường tỷ ngươi một cái mới quen không bao lâu cách đời đệ tử. Hắn mặc dù chưa thấy qua quan chủ, thậm chí cũng chưa từng thấy mấy cái người tu hành, nhưng là đã sớm nghe nói Thanh Vi Quan là 300 năm trước xây dựng. Tại 300 năm trước, quan chủ cũng đã là quan chủ. Khi đó chính là dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Minh Châu run ba cái đại nhân vật, trải qua 9 lần cải nguyên, quan chủ y nguyên tại, có thể thấy được nó tuổi thọ tối thiểu cũng có 300-400 năm. 300-400 năm a, cái này cổ đại vương triều thế giới cùng hiện đại địa cầu khác biệt, phàm nhân nhưng mà hơn 10 năm thọ nguyên, 70 thuận dịp đã là thất tuần. Một cái sống 300-400 năm láo quái vật, thế mà lại tùy tiện tín nhiệm một cái quen biết không lâu cách đời đệ tử. Thậm chí còn đem mình trọng thương bị thương bí mật nói mà ra. Lâm Lan nghĩ thế nào đều cảm thấy có chút cổ quái. Cái này, Lâm Hải Đường do dự một chút, nói ra kỳ thật ta rồi có chút hoang mang, quan chủ lão nhân ra không tin giám viện thái sư thúc thì thôi, nhưng sư phụ ta thân làm quan chủ đứng đầu đệ tử, cùng quan chủ cũng coi nhanh 300 năm, hẳn là quan chủ người tín nhiệm nhất mới đúng à. Được rồi, những lao quái vật này tâm tư, còn là đừng đoán. Lâm Lan khẽ lắc đầu, lại cảm thán nói, có điều, như vậy xem ra, Thanh Vi Quan nhìn qua giống như là đạo gia đất thanh tu, nhưng trên thực tế vẫn đủ loạn nha. Xác thực, có người thì có tranh đấu. Lâm Hải Đường thở dài, nghe nói sư phụ ta cùng giám viện thái sư thúc cũng đấu trên 100 năm. Lấy hai người bọn họ cầm đầu quan nội hai đại phe phái lục đục với nhau, lẫn nhau đầu đá. Ta lần này cho bảo, nếu không phải quan chủ sư tổ dựa vào bảo vật cho ta hộ thân, chỉ sợ liền sẽ được giám viện thái sư thúc một phái kia hệ nắm lấy cơ hội, giết ta diệt khẩu, ngồi nữa thực ta phản đồ thân phận, dùng cái này đem nước bẩn tạt vào sư phụ ta trên đầu. Lâm Lan nghe xong nàng mà nói, lại nghĩ tới đạo gia đất thanh tu xưng hô thế này, không khỏi bật cười, cảm giác có chút trầm trọng. Người trần tưởng tượng thanh tu nhân sĩ, trừ pháp thuật thần thông cùng khắp trường thọ mệnh, cùng phàm nhân lại có gì dị? Nói đến cùng, đều là truy cầu trường sinh. Lâm Hải Đường cảm khái nói, tranh linh dược, tranh đệ tử, tranh nhận lục danh lệnh. Đây đều là tu hành càng nhiều cao hơn phụ pháp, hảo kéo dài trường thọ đến, thậm chí truy cầu trong truyền thuyết vũ hóa phi thăng, thiên địa đồng thọ. Sống được như thế thoải mái thư thái, người nào lại không muốn sống được lâu đây? Lâm Lan nhẹ nhàng gật đầu, có thể lý giải. Có địa vị, đương nhiên muốn sống được càng lâu. Tiếp trước Tần Hoàng Hán võ đường Thái Tông cùng Hoàng đế, nguyên một đám leo núi dò biển ăn thuốc giả, không đều là sống lâu một chút. Xác thực. Lâm Hải Đường lại quan sát một chút Lâm Lan, tiếc hận nói, đáng tiếc, An Nhiên ngươi không có tu hành thiên phú. Bằng không thì ta nhất định sẽ cầu sư phụ hoặc là quan chủ thu người nhập đạo. Tu hành thiên phú. Lâm Lan khẽ nhíu mày. Hắn còn nhớ rõ, rất nhiều năm trước, Lâm Hải Đường liền đã từng nói qua, hắn không có tu hành thiên phú, nhất định là phàm nhân mệnh. Hiện tại đã qua lâu như vậy rồi, ta vẫn là không có tu hành thiên phú sao? Lâm Lan nhịn không được vấn đạo. Hắn còn nghĩ bản thân trí nhớ kiếp trước sau khi giác tỉnh, có lẽ sẽ có biến hóa đây. Lâm Hải Đường thở dài, ta liếc mắt liền có thể xem mà ra, ngươi cùng thiên địa tự nhiên cũng không có mảy may giao hòa, nhất định không cách nào nhập đạo, đạo tông đủ loại lưu phái, vô luận là phụ lục, lôi pháp, nội đan pháp, ngoại đan pháp, vẫn là thưa thất phù thủy chi pháp, sợ rằng không có một dạng có thể tu hành nhập môn, cho dù là Phật tông cũng giống vậy phải phù hợp ngoại cảnh tiên địa. Đạo Phật đều bất thành. Lâm Lan nao nao, không khỏi âm thầm của cục, chẳng lẽ mình là phải đi phế bật lưu? Mặc dù Lâm Hải Đường đem lời nói rất tuyệt, nhưng hắn ngược lại là không có chút nào nhục chí. Hắn cũng không tin bản thân thật không có tu hành thiên phú, nếu như không cách nào tu hành, lại làm sao có thể có cơ hội trở thành quốc sư đây? Quốc sư loại vị trí này, dù chỉ là có một chút tư cách cạnh tranh, cũng cần phải gọi là cao nhân a. Không cách nào tu hành chỗ thiếu hụt này, chắc là có thể giải quyết. Chương 10, Nhân Tông vậy thì có cái gì phương pháp có thể khiến cho ta nắm giữ tu hành thiên phú sao? Lâm Lan vấn đạo, tỉ như một loại nào đó linh đan diệu dược, ta ăn về sau liền có thể cải biến tư chất tu luyện, để cho ta loạn thở thiên địa linh khí, pháp lực đại tăng gì gì đó. Lâm Hải Đường nghe vậy sửng sốt một chút, nói ra, giống như chưa nghe nói qua loại linh đan này diệu dược. Ngay sau đó, nàng lại lắc đầu nói, mà còn, An Nhiên ngươi sai, ta nói tới tu hành thiên phú, cũng không phải là chỉ tích góp pháp lực tốc độ, kỳ thật pháp lực đồng thời không thế nào trọng yếu, như ta Thanh Vi Quan phụ sư, một cái chỉ có mấy chục năm pháp lực phụ sư, cùng một cái vài trăm năm pháp lực phụ sư, hai người này cũng không cách nào xác định đạo hạnh cao thấp. Mấy chục năm pháp lực cùng mấy trăm năm pháp lực, trên lệch chưa đủ lớn sao? Lâm Lan càng thêm không hiểu. Lâm Hải Đường nhẹ nhàng gật đầu, kiên nhẫn nói ra, đúng, thì như ta, Thượng Sơn tu hành 12 năm, tư chất cũng không tệ lắm, tăng thêm dùng qua một chút tăng thêm pháp lực linh đan, nhưng kỳ thật cũng liền 20 mấy năm pháp lực. Và Đàm Dương Tử sư thúc tu hành đã có một cái 60 năm, đã tu thành trên trăm năm pháp lực, đủ để thực khí tích gốc, nhưng hắn nắm giữ cao nhất phù pháp cũng chỉ là tuyệt phẩm nhân phù, tại trong hàng đệ tử đời thứ 2 xem như hạ lưu tiêu chuẩn. Cùng ta so sánh, trong tay của ta có quan chủ ban tặng kim chương ngọc lục, có thể di động sử dụng phù pháp chính là tuyệt phẩm phù, nguyên do Đàm Dương Tử sư thúc căn bản không làm gì được ta, chỉ có thể ngoan ngoãn rút đi. Chân chính quyết định nói đi cao thấp, mấu chốt vẫn là phù pháp cảnh giới. Nàng tổng kết nói, pháp lực nhiều ít, chỉ quyết định có thể thi triển bao nhiêu lần phù pháp mà thôi, kỳ thật pháp lực người người đều có, luyện khí pháp môn cũng chỉ là mở ra pháp lực môn mà thôi, pháp lực là bản thân sức mạnh kéo dài, đương nhiên rất khó kéo dài tuổi thọ. Lâm Lan giật mình. Hóa ra cái thế giới này người tu hành, pháp lực bất quá là lam lượng hạn mức cao nhất thế thôi. Nếu như chỉ có lam lượng, lại không có phù pháp, lôi pháp các loại kỹ năng, vậy liền chỉ là cái di động bộ binh, chỉ có thể dương mắt nhìn. Và tu hành phù pháp, lôi pháp, ngoại đan pháp, nội đan pháp, đủ loại đạo pháp, coi trọng nhất là cùng thiên địa tự nhiên giao hòa. Lâm Hải Đường không sợ người khác làm phiền giải thích nói, ngươi cùng trong thiên địa đủ loại sức mạnh giao hòa càng sâu, đại biểu ngươi càng có thể phù hợp thiên địa, tu hành đạo pháp dĩ nhiên là càng thêm có thể, một khi đạo pháp có thành tựu, thiên địa lực lượng tẩy luyện hồn phách nhập thân, đương nhiên có thể kéo dài tuổi thọ. Lâm Lan yên lặng nghe, tiêu hóa những cái này trong tu hành thông thường. Lâm Hải Đường thấy hắn không nói lời nào, cho là hắn thất vọng rồi, thuận dịp nhẹ giọng an ủi, kỳ thật cũng không có gì, nắm giữ tu hành thiên phú nhân vốn là số rất ít, về sau ta mang cho ngươi chút ít thích hợp phàm nhân linh đan diệu dược, chí ít cũng có thể cam đoan thân thể ngươi an khang. Sống đến 70-80 tuổi không khó, còn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Nghe, cũng rất tốt. Lâm Lan khẽ lắc đầu. Nếu là lúc trước, hắn nói không chừng còn có thể tiếp nhận, hảo hảo mà làm cái phàm nhân, an tâm hưởng thụ đời người cũng không tệ. Nhưng hắn đã thấy được người tu hành thủ đoạn, cảm thụ qua mình ở người tu hành trước mặt bất lực cùng biệt quất, hơn nữa còn có một cái hư hư thực thực người xuyên việt quốc sư khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, hắn làm sao có thể nguyện ý làm cái phàm nhân. Hai đương tỷ. Lâm Lan đông nhiên nói ra, ngươi vừa rồi nói, chỉ là tu luyện pháp lực, rất khó kéo dài tuổi thọ, nếu là rất khó, cái kia hẳn là vẫn là có khả năng a. Lâm Hải Đường nao nao nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm, tựa hồ cùng Tam Bảo Thần Thông có quan hệ a. Ta nghe nói Nhân Tông chính là không tu đạo cũng không tu Phật, nhưng y nguyên có rất nhiều đạo hạnh cực mạnh nhân, tựa hồ cũng có trường thọ chi pháp. Lâm Lan ánh mắt sáng lên, vấn đạo, ngươi là nói quốc sư khai sáng người kia tông sao? Đúng. Lâm Hải Đường gật gật đầu nói ra, ta nghe nói vị quốc sư kia đại nhân Đường Thiên Nguyên phi đạo không phải Phật, nhưng ở 800 năm trước đạo hạnh lại có 102 thiên hạ, nhưng mà dù sao cũng là phạm nhân chi thân, hắn chỉ sống 71 năm liền bệnh qua đời. Thiên hạ vô địch, lại chỉ sống 71 năm, còn bởi vì bệnh qua đời. Tình huống này, để cho Lâm Lan im lặng mà nhớ tới Long Châu, sức mạnh đủ để hủy diệt tinh cầu siêu xây đạ, bởi vì bệnh tim qua đời. Có điều, hắn nhớ tới vài ngày trước đoán được cuối cùng, sau này còn có thể gặp được vị này đại quốc sư, đoán chừng chỉ là giả chết ta. Làm sao? Lâm Hải Đường hơi hơi như mày, vấn đạo, An Nhiên ngươi muốn bái nhập Nhân Tông sao? Nếu ta không sửa được đạo, cũng không sửa được Phật, tốt lắm tượng cũng chỉ có một con đường này a. Lâm Lan giang hai tay ra, có gì không ổn sao? Thật có không ổn. Lâm Hải Đường bất đắc dĩ nói, bây giờ chúng ta đại ngu, đạo Phật hai tông cùng tồn tại, khắp nơi mở ly cung chùa miếu, và Nhân Tông từ khi quốc sư chết bệnh về sau, liền bắt đầu suy sụp, đến nay cũng liền đế đô Trọng Hoa thành một bên kia, còn lại một cái Trọng Hoa học cung, nhưng Trọng Hoa học cung bên trong, chân chính Nhân Tông đệ tử cũng ít lại càng ít. Nói đến đây, nàng nói khẽ, ta nghe sư phụ nói, đạo Phật hai tông một mực tranh đại ngu quốc giáo, vậy hạ tại hai phương áp lực dưới, một khi chọn đạo Phật hai tông người là quốc sư, sớm muộn biết thủ tiêu Nhân Tông quốc giáo địa vị. Lâm Lan ngạc nhiên, xem ra vị kia người xuyên biệt tiền bối lưu lại quốc sư vị trí, còn là cái cục diện rối rắm a. Nguyên do, ngươi chính là hiểu rõ ràng a. Lâm Hải Đường khuyên, Nhân Tông đệ tử tình cảnh cũng tương đối vi diệu, mà còn cũng rất ít có trường thọ người. Lâm Lan khẽ lắc đầu, nói ra, ít nhất phải thử xem. Lâm Hải Đường khẽ nhíu mày, ngươi muốn bái nhập Nhân Tông mà nói, liền phải đi đế đô Trọng Hoa thành, tại Trọng Hoa học cùng kinh qua trọng trọng sàng chọn, mới có thể trở thành Nhân Tông đệ tử, nhưng Trọng Hoa học cùng xem như chúng ta đại ngu học phủ cao nhất, nhập học điều kiện cũng là cực cao. Cao bao nhiêu? Lâm Lan hiếu kỳ nói. Hắn cũng không thế nào lý giải những chuyện này. Thiếu vi ham học, ta rồi hiểu qua một chút. Lâm Hải Đường nói ra, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là Trọng Hoa học cùng khảo hạch tư cách cũng rất cao, hoặc là các châu châu mục tử cử nhân bên trong đề cử số ít ưu dị người, hoặc là từ quốc tử giám tuyển bạn có khác tài năng giám sinh, hay là trong triều tam tỉnh lục bộ quan to tam phẩm mới có tiến cử tư cách. Lâm Lan không biết nói gì. lấy hắn trình độ văn hóa, liền xem như cái người xuyên việt, đó cũng là 1 vạn % thi không đậu cử nhân, thậm chí ngay cả tú tài đều thi không đậu. Không chỉ có muốn biết rõ chư hướng chính sử, điện tịch, văn học chờ một chút, còn muốn đọc thuộc lòng những cái kia nhiều đến mấy chục vạn chữ thư kinh, lý giải mấy chục lần số chữ tất cả chú thích. Cái này độ khó cũng quá cao hơn. Càng chưa nói, liền xem như cử nhân, cũng là chọn số ít ưu dị người, kia liền càng không có trông cậy vào. Dạng này lộ ra ta giống như là một cái mù chữ, ta hận văn khoa. Lâm Lan có chút đau đầu, chỉ là một cái thi đầu vào. Tiêu chuẩn cứ như vậy cao. Dù sao cũng là quốc sư thiết lập trọng hoa học cùng, yêu cầu còn chưa hẳn là trị quốc chi tài. Lâm Hải Đường khẽ lắc đầu, mà còn coi như thi vào trọng hoa học cùng, cũng chỉ có số ít người mới có thể bái nhập nhân tông. Vậy ta còn có hy vọng sao? Lâm Lan không khỏi có chút đau đầu. Lâm Hải Đường cau mày, trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên cắn răng, nói ra, như vậy đi. Người cùng ta thượng sơn, đi gặp sư tổ quan chủ, ta cầu lão nhân ra giúp hỗ trợ mà nói, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Cầu quan chủ. Lâm Lan ngạc nhiên. Quan chủ lão nhân ra nói qua, lần này ta giúp hắn một tay, coi như là nợ ta một món nợ ân tình. Lâm Hải Đường nói khẽ, an nhiên ngươi cứu ta mẫu thân của ta cùng đệ đệ, vừa vặn ta rồi nợ ngươi một cái nhân tình, liền dùng ở trên thân thể ngươi a. Chương 11, sơn hành hôm sau, lúc sáng sớm. Thiên sơn mới tỉnh, chiều vân xuất tụ, ly sơn ẩn vào hào quang vân vụ, mờ mờ ảo ảo, lại như mấy bút nhạt mực nhẹ tô lại, núi xa mông lung. Dòng suối thấp và yếu ớt chảy, vòng quanh vân vụ cùng dáng chiều, cùng với rừng rậm cùng gò núi, tự ly sơn dưới chân chạy xuôi mà đến. Ly sơn đường núi khá là gập ghềnh dốc đứng, không tiện đi ngựa. Lâm Hải Đường đứng ở cạnh suối, nhìn thoáng qua phía trước cái kia quanh co đường núi, đối Lâm Lan nói ra, an nhiên ta cho ngươi thi triển một lần khinh thân phủ, hẳn là cũng đủ để cho ngươi nhẹ nhàng lên núi, nếu không chỉ dựa vào chính ngươi leo đi lên, sợ là muốn sức cùng lực kiệt mới được. Phiền phức Hải Đường tỷ. Lâm Lan gật đầu một cái. Ly sơn cao hơn 8000 thước, hắn một cái không thế nào rèn luyện bụng công thiếu ra nhà giàu, lại thường thường lưu luyến bụi hoa, thể lực đương nhiên đồng dạng, chỉ dựa vào mình có thể hay không leo đi lên cũng là hai chuyện. Coi như bỏ đi lên, sợ là cũng phải nghỉ ngơi nhiều lần, từ sáng sớm leo đến buổi tối mới được. Rồi ra một cái tay. Lâm Hải Đường nhìn về phía Lâm Lan. Lâm Lan theo lời đưa tay phải ra. Lâm Hải Đường lập tức giữ chặt tay của hắn, lột nổi lên tay áo phải, đem hắn cánh tay lộ ra ngoài sau, nàng thuận dịp rũa ra một căn ngón tay nhỏ nhắn, lấy chỉ viết hay, đầu ngón tay tại trên cánh tay của hắn long phi phơ vũ, nước chảy mây trôi ve xuống một đạo phủ. Chỉ một thoáng, Lâm Lan thuận dịp cảm giác được một cỗ khí tức mát mẽ từ bé trên cánh tay sinh ra mà ra, trong khoảnh khắc thuận dịp lan tràn tới toàn thân. Hắn yên lặng cảm thụ một chút, lại tại chỗ nhảy lên, phát hiện thân thể quả nhiên trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều, giống như giảm đi gánh nặng. Thân thể cũng như lông vũ nhẹ nhàng, vậy mà nhảy lên cao khoảng 1 trượng. Đây chính là phù pháp. Vài ngày trước cái kia kêu Đàm Dương Tử đạo nhân ở trên người ta lưu lại phù, ta còn không cảm nhận được, hiện tại thử một lần, quả nhiên thần kỳ a. Lâm Lan con mắt tỏa sáng, trong lòng càng hướng tới. Đàm Dương Tử ở trên thân thể ngươi lưu lại Thiên Lý Tầm Tung phù, ta đã thế ngươi khu trừ. Lâm Hải Đường mỉm cười nói, cái kia Thiên Lý Tầm Tung phù là dùng tại bí ẩn truy tung, may mắn Thiên Lý Tầm Tung phù chỉ là trung phẩm nhân phù, ta rồi nhận lục học qua, nếu không chỉ có phù pháp cảnh giới cao hơn hắn, mới có thể đem nó khu trừ. Nhân phù, địa phủ. Lâm Lan nhớ tới Lâm Hải Đường trước đó lời nói, lộ ra vẻ tò mò. Vừa đi vừa nói a. Lâm Hải Đường cười cười, cũng trên người mình thi khinh thân phủ, ngay sau đó bước ra một bước, thuận dịp nhẹ như lông hồng vượt qua mấy trượng, thân hình phiêu hốt tiến lên, hai tụ phiêu nhiên, tay áo tung bay. Lâm Lan nghe vậy, lập tức cũng được bước như bay đi theo nàng. Có khinh thân phủ gia trì, đi đường căn bản không uổng phí khí lực gì, chỉ là mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền trực tiếp bay ra đi mấy trượng xa, quả thực cùng võ hiệp trong kịch TV khinh công một dạng thần kỳ, cái này gặp gỡ bất ngờ đường núi đương nhiên không trở ngại chút nào. Thượng sơn đích xác chưa bất luận cái gì độ khó, phù lục nhất mạch hoặc là lôi pháp, nội đan thuật pháp chờ một chút đều là đạo gia, đương nhiên tuân theo tư tưởng đạo gia. Lâm Hải Đường thuận miệng giải thích nói, nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, vô luận đi đâu một con đường đều phải phù hợp thiên địa tự nhiên. Như ta phủ sư nhất mạch cảnh giới chính là nhân phủ, địa phủ, thiên phủ, đạo phủ. Lời này là xuất từ đạo đức kinh sao? Lâm Lan không khỏi cảm giác có chút cổ quái, cái thế giới này cũng có đạo đức kinh. Vị quốc sư kia Đường Thiên Nguyên cũng quá bất hợp lý à, thậm chí ngay cả đạo đức kinh cũng phải sao? Ngươi vậy mà cũng biết ta đạo tông cao nhất nguyên tắc chung. Lâm Hải Đường hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Lan. Lâm Lan lau lau trên trán đồng thời không tồn tại đổ mồ hôi, bất đắc dĩ nói, chủ yếu là hiểu khá rõ vị quốc sư kia Đường Thiên Nguyên. Quốc sư? Lâm Hải Đường có chút không giải thích được nhìn xem hắn, đây là ta đạo tông kinh điển, cùng vị quốc sư kia đại nhân có quan hệ gì? Lâm Lan không khỏi khẽ giật mình. Cái này nghe bảo, tại sao nói đức kinh giống như cùng vị kia người xuyên việt quốc sư không quan hệ? Hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nói thẳng ta cho rằng đạo đức kinh là quốc sư lấy đến loại lời này, chỉ là vấn đạo, chỉ là có chút tò mò, đạo đức kinh tác giả là ai vậy? Lâm Hải Đường kỳ quái nhìn hắn một cái, nói ra, đây là đạo tông nguyên tắc chung, dĩ nhiên là đạo tổ chốt thư. Lâm Lan ồ một tiếng, đi đường đồng thời, không khỏi như có điều suy nghĩ. Cái thế giới này vốn liền tồn tại đạo đức kinh, là thế giới song song trùng hợp, vẫn là nói. Ngay cả đạo tổ đều có chút vấn đề. Làm sao? Lâm Hải Đường đánh giá hắn một cái, nói ra, ta xem ngươi thật giống như đối vị quốc sư kia đại nhân thật để ý, còn muốn bái nhập nhân tông, xem ra ngươi cũng rất ngưỡng mộ hắn à. Suy nghĩ nhiều, ta sẽ ngưỡng mộ một cái chép sách cậu. Lâm Lan ở trong lòng ha ha một tiếng, mặt ngoài ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói, đúng vậy à, đúng vậy à. Đương nhiên, hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận là bởi vì vị này người xuyên việt tiền bối lấp kín hắn vui vẻ con đường. Cũng bình thường. Lâm Hải Đường cười cười, nói ra, nếu không phải đạo tông cùng vị quốc sư kia đại nhân sáng tạo nhân tông có gì đó không đúng lắm, ta muốn rất nhiều đạo tông đệ tử cũng hẳn là rất ngưỡng mộ hắn. Nếu là ta tới trước, ta khẳng định cũng được. Lâm Lan có chút không có sức âm thầm của cục, dù sao khóa tới liền xong việc. Đúng rồi. Lâm Hải Đường đống nhiên nói ra, ta Thanh Vi Quan phía sau núi Thi Thánh Sơn núi bên trên, có một khối rất nổi danh vách đá, trên vách đá thì có vị quốc sư kia đại nhân đang hơn 700 năm trước để thơ khắc xuống chữ. Đề thơ. Lâm Lan ngạc nhiên, nói ra, sẽ không phải là Sơn Hành a? Đúng, chính là Sơn Hành. Lâm Hải Đường gật đầu một cái. Lâm Lan có chút không biết nói gì. Vài ngày trước, hắn vừa mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước không bao lâu, tại nhà mình nha hoàng trước mặt lần thứ nhất trang bước sao thơ, niệm đúng là Sơn Hành, ai muốn bài thơ này sớm đã bị vị kia người xuyên việt tiền bối sao? Nghe nói bài thơ này là Đường Thiên Nguyên lên Ly Sơn thời làm thơ, không nghĩ tới lại còn bựa nhân tại trên vách đá khắc xuống dưới. Có điều, bài kia Sơn Hành phía dưới còn rất nhiều kỳ quái chữ viết, hơn 700 năm đến, thủy chung không có người có thể xem hiểu, cũng không biết là có ý tứ gì. Lâm Hải Đường nói ra. Kỳ quái chữ viết. Lâm Lan trong lòng hơi động. Đúng vậy a. Lâm Hải Đường khẽ bước cằm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy qua một khối cao khoảng một trượng quái thạch, lúc này mới lên tiếng, cái kia tiểu chữ cùng đại ngu quan văn có điểm giống, cũng là phương phương chính chính, nhưng hoàn toàn xem không hiểu, có lẽ là 800 năm trước, thiên hạ chưa thống nhất, văn tự cũng không thống nhất trước đó, một loại nào đó thất truyền chữ dị thể a. Sẽ không phải là tiếng trung gian thể a. Lâm Lan âm thầm cụm. Hắn ký ức quen thuộc về sau, đương nhiên cũng nhận ra cái thế giới này văn tự, mặc dù cũng là ngay ngắn chỉnh tề, nhưng cùng kiếp trước địa cầu chữ Hán cũng không giống nhau, nên tính là chữ Hán phồn thể chữ dị thể. Hơn 800 năm trước, Đại Ngu vẫn không có thống nhất thiên hạ thời điểm, nhiều loại văn tự cùng tồn tại, nhưng trải qua nhiều lần chiến loạn, tăng thêm cái này 800 năm tới kỳ biến, sớm đã xuất hiện mấy lần văn hóa đứt gãy, rất nhiều văn tự đều đã thất truyền. Người ngoài kia có thể xem sao? Lâm Lan nhịn không được đổi tới Lâm Hải Đường bên cạnh vấn đạo. Cái này, có thể là có thể, nhưng muốn quan chủ cho phép. Lâm Hải Đường nói ra, đợi chút nữa ta giúp ngươi hỏi một chút đi, dù sao khối thạch bích kia cũng không phải Thanh Vi Quan tất cả, Nhân Tông cũng là khá là để ý. Nhân Tông cũng để ý. Vì sao? Lâm Lan có chút nghi ngờ. Lâm Hải Đường do dự một chút, vẫn là nói, ta rồi chỉ là nghe nói phi đạo phi phần người, nếu như là tiền thiên linh giác đủ mạnh, chỉ cần tiếp xúc đến này mặt vách đá, liền có khả năng lấy được vị quốc sư kia bí thuật truyền thừa. Lâm Lan ánh mắt sáng lên, bí thuật truyền thừa. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, quan chủ lão nhân ra khẳng định biết rõ, sư phụ ta nói không chừng cũng biết. Lâm Hải Đường tại trên đường núi phiêu hốt tiến lên, nhưng tiên tiên linh giác cường đại người vốn liền thưa thớt, thỏa mãn truyền thừa yêu cầu thì càng ít, nguyên do nghe nói Nhân Tông cũng có trên 100 năm không có phái người tới đón nhận truyền thừa. Lâm Lan trong lòng càng cảm thấy hứng thú. Nói không chừng, vị kia người xuyên việt tiền bối khắc vào trên vách đá những cái kia văn tự, chính là sử dụng tiếng trung giản thể chỗ viết bí thuật truyền thừa đây. Nhất định phải đi xem một chút. Lâm Lan âm thầm quyết định. Chương 12, gặp quan chủ tại Khinh Thân phủ gia chỉ phía dưới, gặp lên đường núi bất quá chờ rảnh rỗi, so đất bằng đi đường còn muốn dễ dàng nhiều, nguyên do vẹn vẹn nửa canh giờ. Hai người thuận dịp đã đến đỉnh núi Thanh Vi Quan. Tuy nói Thanh Vi Quan có trắng đùa suối cùng động Thiên Vân Hải danh khí cũng cực lớn, cùng Ly Sơn thành phong biệt hồ nổi danh, nhưng thấy tận mắt người cũng là số ít. Người bình thường bò lên đỉnh núi đều phải mệt mỏi gần chết, cũng rất khó nhìn thấy Thanh Vi Quan người trong tu hành, nguyện ý lên núi đương nhiên cũng rất ít. Lên đỉnh núi, dọc theo đường núi phục đi mấy chục trượng, liền có thể gặp một tòa ba gian tứ trụ hùng vĩ sơn môn hai bên thì là sinh trưởng hai quả cực lớn hoàng giác thụ. Lâm Hải Đường mang theo Lâm Lan xuyên qua sơn môn, dọc theo đường tiến lên, xuyên qua linh tổ đại điện về sau, thuận dịp dọc theo một đầu đường lát đá xanh, hướng về nội điện quần đi đến. Đi không bao xa, liền nhìn một gã đầu đội thuần dương khăn tuổi trẻ đạo nhân đâm đầu đi tới, bị gọi hướng Lâm Hải Đường chào hỏi, "Hải Đường sư muội, ngươi trở về, sư phụ tại thuần dương điện chờ ngươi đấy." "Lương sư minh." Lâm Hải Đường khẽ gật đầu, nói ra, "Đợi ta bái kiến sư tổ, liền đi cùng sư phụ vấn an." Trẻ tuổi đạo nhân ánh mắt bên trong toát ra một tia không che giấu được hâm mộ, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới sư muội có thể lấy được sư tổ ưu ái, thật là khiến người ta hảo hảo hâm mộ. Hôm qua trạm vào tối, sư tổ xuất quan sau còn chuyển xuống cầu dụ, lệnh cưỡng chế tất cả điện đệ tử không được báng ngượng gặp ngươi, tự thân vì ngươi rửa sạch, hôm nay bài tập buổi sớm thời điểm, ta xem giám viện người bên kia sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ đây. Ta biết, đêm qua sư phụ cho ta phát truyền âm phủ. Lâm Hải Đường lộ ra vẻ tươi cười. Trẻ tuổi đạo nhân lại nhìn về phía Lâm Lan, vấn đạo, vị này là? Đây là xá đệ, dẫn hắn thượng sơn là có chút việc tư. Lâm Hải Đường thuận miệng giới thiệu một chút, liền nói ra, Lương sư huynh, ta liền đi trước gặp sư tổ. Trẻ tuổi đạo nhân liền nói, đi thôi đi thôi. Lâm Hải Đường lập tức mang theo Lâm Lan, hướng về nội điện quần chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ đụng phải Thanh Vi Quan đệ tử, nhưng phần lớn đều khá là nhiệt tình cùng Lâm Hải Đường chào hỏi, một bộ phận mặt lạnh thì là làm bộ không nhìn thấy nàng, Lâm Hải Đường cũng không để ý tới. Lâm Lan trong lòng đại khái cũng có thể đoán được, những cái kia làm bộ không thấy được, tám thành chính là Thanh Vi Quan giám viện phái hệ đệ tử, cùng Lâm Hải Đường sư phụ một phái hệ này thù địch. Về phần nhiệt tình nguyên nhân, hiển nhiên cũng đều là bởi vì quan chủ tối hôm qua sau khi xuất quan, tự thân vì Lâm Hải Đường rửa sạch. Điều này cũng làm cho Lâm Lan minh bạch, tu hành cũng không phải đánh đánh giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hải Đường liền mang theo Lâm Lan xuyên qua một tòa đá bạch ngọc cầu hình vòm, đi tới một tòa hùng vĩ khí phái đạo điện trước cửa. Bảng hiệu bên trên thư phi tiên điện ba chữ lớn. Nghe nói nơi này là quan chủ thanh tu bế quan chi địa, đệ tử tầm thường căn bản không có tư cách đi vào, nguyên do tuyệt đại đa số đời ba đệ tử cơ hồ cũng chưa từng thấy quan chủ chân dung, liền xem như nhị đại đệ tử cũng phải kinh qua quan chủ chuẩn đồng ý mới có thể có gặp. Về phần ngoại nhân, cho dù là Minh Châu châu mục cũng phải đưa lên bái thiếp mới có thể nhìn thấy quan chủ. Lâm Hải Đường đứng ở Phi Tiên Điện trước cửa, mở miệng nói: "Sư tổ, đời ba đệ tử Lâm Hải Đường đến đây trả lại Kim Trương Ngọc Lục cùng Ngũ Quang Điện trọng bảo, cầu kiến sư tổ." Mấy tức về sau, Phi Tiên Điện cái kia to lớn nặng nề cửa điện chậm rãi mở ra, lộ ra một cái khe hở. Chỉ nghe trong điện truyền đến một tiếng nói giàn mua, ở bên thai quan thai vang vọng: "Vào đi. An Nhiên, ngươi ở đây chờ ta." Lâm Hải Đường quay đầu đối Lâm Lan nói một tiếng, ngay sau đó hít sâu một hơi, thuận dịp quay người đi vào trong điện. Khi bóng lưng của nàng biến mất ở trong điện về sau, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa điện thuận dịp chậm rãi đóng lại. Cơ quan, vẫn là pháp thuật. Lâm Lan âm thầm cục, khổng lồ như vậy cửa điện, liền xem như đầu gỗ cũng phải có nặng mấy tấn, hẳn là pháp thuật ta. Có điều, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ đấy, cũng không dám không kiên nhẫn. Cứ việc cách một đạo thật dày đại môn, nhưng trong điện dù sao cũng là một cái sống tối thiểu 300-400 năm lão quái vật, vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Tu vi có cao hay không không có gì, chủ yếu là tính giả yêu trẻ. Ân, chính là như vậy. Một lát sau, Lâm Lan chợt nghe sau lưng truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, ngay sau đó thuận dịp nhìn thấy một cái đầu đội ngã nguyệt đỉnh thanh niên đạo nhân đi tới bên cạnh hắn. Cái kia thanh niên đạo sĩ dung mạo tuấn dật, thân hình thẳng tắp, kinh ngạc nhìn vào Lâm Lan, mở miệng nói: "Vị này cư sĩ, không biết ngươi là Hải Đường tỷ sư huynh đệ?" Lâm Lan âm thầm suy đoán, ngay sau đó mở miệng nói: "Đạo trưởng ngươi tốt, ta là Lâm Hải Đường đệ đệ, nàng chính đang trong điện, nguyên do ta ở ngoài cửa chờ một lát." "Nguyên lai Lâm sư điện đệ đệ a." Thanh niên kia nói mắt người hơi hơi sáng lên, ngay sau đó lộ ra nụ cười, nói ra: "Ngươi tốt, ta là Thanh Vi Quan nhị đại đệ tử, Linh Tiêu tử, ta và Lâm sư điệt cũng coi là quen biết, Lâm cư sĩ ở trong này chờ cũng không phải đạo đại khách, không bằng trước đi ta nơi đó tọa một hồi. Còn trẻ như vậy lại là sư thúc, xem ra lại là một cái có thuật chú nhan láo quái vật." "Chờ, Linh Tiêu tử, ngài tiểu tử." Lâm Lan tăng hắng một cái, ép buộc bản thân quên mất cái tên này, nói ra: "Đa tạ đạo trưởng hảo ý, không nên phiền thoái, ta tại bậc này vào chính là." Linh Tiêu tử cười cười, nói ra: "Không phiền phức hay không, tức là Thanh Vi Quan khách nhân, lại là Lâm sư điệt người nhà, đương nhiên không thể chậm trễ. Vị sư thúc này nhiệt tình như vậy sao?" Lâm Lan ngạc nhiên, được chứng kiến vị kia Đàm Dương Tử đạo trưởng thái độ, một lần này so sánh phía dưới, cũng cảm giác đối phương phá lệ hòa ái dễ gần, không nghĩ tới bản thân một phàm nhân, đối phương thế mà khách khí như vậy. Hắn lập tức giải thích nói: "Đạo trưởng, gia tỷ cùng quan chủ nói tới sự tình, cũng cùng tại hạ có chút quan hệ, cho nên vẫn là chờ ở cửa tương đối tốt, đa tạ đạo trưởng hậu đãi." "Thì ra là thế." Linh Tiêu Tử giật mình, nói ra: "Nếu sư phụ đang cùng Lâm sư để nói, vậy ta cũng chờ một lát, sau đó vào lại." Nói xong, hắn thuận dịp đứng ở Lâm Lan bên cạnh chờ, một chút kiêu ngạo cũng không có bộ dáng. "Đúng rồi, Lâm cư sĩ." Linh Tiêu Tử bỗng nhiên nói ra: "Ngươi đã là Lâm sư điệt đệ đệ, ngươi có biết Lâm sư điệt ngày thường có cái gì yêu thích sao?" "A." Lâm Lan nao nao, cảm giác có chút mê hoặc, làm sao lại cho tới vừa mới đi. "Khu, không cần suy nghĩ nhiều, chính là ở lại đây chờ có chút nhàm chán, nói chuyện phiếm mà thôi." Linh Tiêu Tử tăng hắng một cái, nói ra: "Dù sao hai ta xem niên kỷ cũng không kém là bao nhiêu, ta cùng lệnh tỷ chính là bằng tuổi người." Lâm Lan không khỏi lấy làm kinh hãi: "Bằng tuổi? Đạo trưởng mới 25 tuổi sao?" "Đồng dạng là 25 tuổi, Hải Đường tỷ là đời ba đệ tử, vị này lại là nhị đại đệ tử." "Đúng vậy a." Linh Tiêu Tử gật đầu một cái: "Ta cùng với lệnh tỷ là cùng một năm lên núi, chỉ là vận khí ta tốt chút ít, bị quan chủ thu tại môn hạ, và lệnh tỷ thì là bái tại đại sư Minh môn hạ. Quan chủ tự mình thu đồ đệ, xem ra là thiên tài a." Lâm Lan giật mình, trong lòng cũng có chút hâm mộ. "Cái kia, Lâm cư sĩ vẫn chưa trả lời ta đấy." Linh Tiêu Tử lại ho khan một tiếng, nhẹ giọng thúc giục nói: "Gia tỷ yêu thích cái này." "Gia tỷ 13 tuổi thượng sơn tu đạo đến nay, cũng rất ít về nhà, ta cũng không rõ lắm." Lâm Lan nhớ lại một chút, nói ra: "Có điều, nàng khi còn bé vẫn rất thích đồ chơi làm bằng đường, cái này tính toán sao?" "Đồ chơi làm bằng đường?" "No." Linh Tiêu Tử như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Thế nào?" Lâm Lan có chút cổ quái mà nhìn xem đối phương. Nếu như cái này còn nhìn không ra vị đạo trưởng này tâm tư, vậy hắn liền làm trò chơi người hiện đại. Chính là tùy ý tâm sự, Lâm cư sĩ không cần để ý. Linh Tiêu Tử ra vẻ tùy ý khoát khoát tay, ngay sau đó vấn đạo: "Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Lâm sư điệt tìm sư phụ, là liên quan tới ngươi sự tình. Ngay tiểu tử đề tài này chuyển gì cũng quá cứng nhắc a." Lâm Lan có chút không biết nói gì. Hắn đang muốn nói chuyện, lại là nghe được một trận mở cửa động tĩnh vang lên, chỉ thấy Phi Tiên Điện đại môn chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, trước thanh âm giản mua kia từ trong điện truyền mà ra: "Linh Tiêu Tử, mang Lâm cư sĩ vào đi." Linh Tiêu Tử lập tức hành lễ, nói ra: "Là sư phụ." Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Lan: "Lâm cư sĩ, cùng ta đi vào đi." Lâm Lan khẽ gật đầu, liền đi theo Linh Tiêu Tử đi vào Phi Tiên Điện đại môn bên trong. Mới vào trong điện lúc, khá là lờ mờ, có chút không thích ứng, nhưng tiến lên không có mấy bước, thuận dịp dần dần sáng ngời lên, Lâm Lan khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên đỉnh đầu có thể thấy được từng quả quả đấm lớn minh châu, đang tản phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt, chiếu sáng trong điện. Trong điện có thể thấy được từng cây cực lớn màu đỏ thắm cột cung điện, tinh khiết như ngọc sàn nhà bóng loáng như giám, không thấy một tia bụi bặm, thậm chí Lâm Lan còn chú ý tới, điện này nội mặt đất như vậy tinh khiết, giày của chính mình rõ ràng lúc lên núi tiêm nhiễm bùn đất, nhưng vào sau điện một đường đi tới, nhưng ngay cả một tia dấu chân đều không có lưu lại, tựa hồ bụi bặm đều không thể tồn tại đồng dạng. Bệnh thích sạch sẽ cùng hỉ. Lâm Lan âm thầm cục, đồng thời nhìn về phía trong điện. Đại điện chính giữa, cái kia to lớn bàn thờ bên trên đạo tổ tượng thần phía dưới, đang khoanh chân ngồi một gã đạo nhân, đưa lưng về phía cửa đại điện, không nhìn thấy bộ dáng, nhưng trên người mặc tuyết bạch đạo bào, tóc dài cũng là trắng bệnh như tuyết, chưa đổi đạo quan, cũng không hề đạo khăn, chỉ cắm vào một căn bạch tùng một phẩm chất châm gài tóc. Và Lâm Hải Đường đang cung cung kính kính đứng ở sau người. Chắc hẳn, người này chính là quan chủ. Linh Tiêu Tử mang Lâm Lan đi tới quan chủ sau lưng, ngay sau đó mở miệng nói, "Sư phụ." Quan chủ đưa lưng về phía Lâm Lan, nhẹ giọng mở miệng nói, "Lâm cư sĩ, lệnh tỷ nói ngươi có tu hành trường sinh chi ý, muốn bái nhập nhân tông, nhưng có chuyện như vậy." Lâm Lan thở dài nói, "Là, xin quan chủ thành toàn. Nếu như thích quốc sư đại nhân không lúc đích, xin đem địa chỉ internet phát cho chương 13." Thần thông quan chủ nghe vậy, suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói khẽ, "Ngươi tiên thiên khí chỉ, góp nhặt pháp lực ngược lại là không khó, nhưng mà pháp lực tu luyện cũng chỉ là ngưỡng cửa, ngược lại cũng không tính được bao nhiêu ưu thế." Lâm Lan yên lặng nghe. Hắn hiểu được, pháp lực người người đều có, chỉ là không có pháp môn mở ra, mà còn pháp lực vẫn chỉ là lam lượng, vậy nếu như chỉ là góp nhặt pháp lực mau mau, đương nhiên không tính ưu thế. Quan chủ lại hỏi, ngươi có thể có cái gì thiên phú dị bẩm chỗ? Lâm Lan trong lòng hơi động, vấn đạo, dám hỏi quan chủ, như thế nào thiên phú dị bẩm? Thí dụ như, thiên sinh thần lực, hoặc là tiên thiên linh giác cường đại, hoặc là thiên sinh khép lại lực kinh người, hoặc giả là thiên sinh nhưng khống chế thủy hỏa phong lôi đủ loại thiên địa sức mạnh. Quan chủ nói ra, ngươi nếu là thiên phú dị bẩm, sau này có khả năng tu thành bản mệnh thần thông, nhân tông đương nhiên nguyện ý đưa ngươi thu nhập môn tưởng. Thiên phú dị bẩm, bản mệnh thần thông. Giờ khắc này, Lâm Lan nghĩ tới bản thân dự báo cuối cùng năng lực, nghĩ tới kiếp trước địa cầu bên trên nghe nói qua những cái kia siêu năng lực giả. Chỉ là cái này dự báo cuối cùng năng lực quá mức riêng biệt, không tới bị bất đắc dĩ, hắn nhất định là không thể nói ra. Cũng không có. Lâm Lan khẽ lắc đầu. Quan chủ hỏi lại, vậy ngươi có những sở trường kỹ năng yêu thích nào? Giang hồ võ nhân như vậy múa đao kiếm kiếm cũng tốt, trường tự văn sinh như vậy tay không thả quyển cũng có thể, chỉ cần là xuất phát từ nội tâm yêu thích liền có thể. Lâm Lan chần chờ một chút, nói ra, giống như cũng không có. Ký ức thức tỉnh trước đó, hắn liền là một cái bình thường thiếu gia nhà giàu, cùng đại đa số thiếu gia một dạng, không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, hoặc không có sở trường. Quan chủ khẽ lắc đầu, nói ra, cái kia Lâm cư sĩ vẫn là chớ có tiến về Trọng Hoa học cùng, mặc dù có lao đạo tiến cử, nhưng ngươi cũng không có khả năng đi qua nhập học khảo hạch, còn có ý nghĩa gì? Không có khả năng đi qua. Lâm Lan nao nao, vấn đạo, dám hỏi quan chủ, nhân tông không phải tu hành thần thông sao? Cùng những cái này có quan hệ gì? Cái gì gọi là thần thông? Tài năng xuất chúng, thông thần vậy. Đạo pháp bắt nguồn từ thiên địa, và thần thông xuất phát từ bản thân, tam bảo thần thông, lấy tinh khí thần làm căn bản, nếu không có căn cơ, sao là thần thông? Quan chủ lắc đầu nói, nếu muốn thành nhục thân thần thông, khi từ tiểu nấu luyện gân cốt, dưỡng khí huyết, cố tinh nguyên, nếu muốn thành pháp lực thần thông, khi kỹ tồn tại ở tâm, gần như là đạo, nếu muốn thành nguyên thần thần thông, khi đọc vạn quyển sách, phong phú trí tuệ, ma luyện tâm linh, mà cái này ba cái căn cơ, Lâm cư sĩ đều không, mà lại phi thiên phú dị bẩm người, lại như thế nào luyện thành thần thông? Lâm Lan trầm mặt lại, giờ mới hiểu được nguyên nhân. Có điều, nếu muốn bàn về thiên phú dị bẩm, hắn tự nhiên là cực kỳ đặc thù, có lẽ sẽ khác nhau. Nên nói, lão đạo đều đã nói. Quan chủ nói ra, Lâm cư sĩ nếu như là khư khư cố chấp, nhất định phải thử xem, lão đạo cũng có thể tiến cử ngươi đi tham gia Trọng Hoa học cung khảo hạch, nếu như là từ bỏ, lão đạo nhưng tặng ngươi một khỏa bảo tâm đan, cư sĩ lại mở pháp môn mà nói, cho dù không cách nào trường thọ, cũng có thể an hưởng trăm năm. Lâm Lan trầm ngâm một chút, vấn đạo, quan chủ có thể cho vãn bối cân nhắc một hai. Quan chủ cũng không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói, cư sĩ nhưng ở tạm thanh vi quan, từ từ suy nghĩ. Ta quan chủ. Lâm Lan thở dài nói. Một bên ngoan ngoãn không nói lời nào Ninh Tiêu Tử, lại là vội vàng mở miệng nói, sư phụ, ta nơi đó còn có phòng trống, có thể cho Lâm cư sĩ ở tại ta nơi đó, vừa bận ta rồi khuyên hắn một chút. Quan chủ tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, trầm mặt một chút, lắc đầu thở dài, ngươi thẳng ngãi danh này. Cũng được, tùy ngươi vậy, sau đó ngươi đi đạo tàng điện lấy nhận kim ý tưởng môn cho Lâm cư sĩ. Linh Tiêu Tử vui vẻ, liền nói, là. Quan chủ lại lắc đầu, lúc này mới lên tiếng, Lâm cư sĩ, ta nhìn ngươi tiên tiên chi khí khuynh hướng kim thổ nhị tướng, pháp môn này khi là thích hợp người nhất. Ta quan chủ. Lâm Lan lập tức cảm tạ vái chào lễ. Bên cạnh Lâm Hải Đường sắc mặt có chút bất đắc dĩ, thấy thế lập tức mở miệng nói, sư tổ, xá đệ ngưỡng mộ quốc sư đại nhân đã lâu, muốn đi phía sau núi thi thánh sườn núi, nhìn một chút quốc sư đại nhân đề thơ, có thể chuẩn đồng ý. Quan chủ lạnh nhạt nói, đi thôi. Đệ tử cáo lui. Lâm Hải Đường vái chào thi lễ, chậm rãi lui lại vài bước, lúc này mới mang theo Lâm Lan quay người rời đi. Xuất phi thiên điện, ngoại giới sắc trời đại minh, Lâm Lan không khỏi hơi nheo mắt lại. An nhiên, liên Trọng Hoa học cung đều khó như vậy bảo, càng chưa nói nhân tông, nếu không ngươi từ bỏ đi. Cửa điện đóng đóng về sau, Lâm Hải Đường liền không nhịn được quên, quan chủ ban tặng bảo tâm đan, đã là phi thường khó được kéo dài tuổi thọ chân phẩm, hoàng thân quốc thích muốn cầu một khóa cũng rất khó đây, nghe nói đời trước Minh Châu Châu Mục dâng lên đại lễ, đang bay tiên điện trước dập đầu muốn nhờ, quan chủ cũng không có ban thưởng một khóa bảo tâm đan. Ta suy nghĩ lại một chút ta. Lâm Lan khẽ lắc đầu. Tốt, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lâm Hải Đường gật đầu một cái, nói ra, nếu là muốn phục dụng bảo tâm đan, hay là trước mở pháp môn lại nói, có thể đem dược lực hóa càng triệt để hơn. Lâm Lan không nói gì, chỉ là vấn đạo, quan chủ tặng cho ta pháp môn, nghe vào còn giống như rất lợi hại. Chỉ là một bộ thích hợp ngươi pháp môn mà thôi, đồng thời không tính là gì. Lâm Hải Đường khẽ lắc đầu, nói ra, đối phàm nhân mà nói, pháp lực cũng chỉ là tinh khí thần bên trong khí mà thôi, pháp môn tức là phép luyện khí, khí dần dần lớn mạnh, cũng chỉ có thể để cho ngươi khỏe mạnh hơn, thể lực lại thêm kéo dài, cũng không có hắn dùng, mà còn nếu như là ăn không tốt, tu luyện pháp môn còn biết thương thân, trừ phi nắm giữ 100 năm pháp lực, đến thực khí cấp độ, mới có thể tùy ý tu luyện. Lâm Lan giật mình, quay đầu ta đưa mấy hổ lô bổ khí hoàn cho ngươi là được rồi. Lâm Hải Đường nói xong, lại hỏi, hiện tại liền đi phía sau núi thi thánh sườn núi sao? Đương nhiên. Lâm Lan gật đầu một cái. Hai người tại Thanh Vi Quan ghé qua chốc lát, lại xuyên qua một mảnh hạnh lâm, liền đến phía sau núi một mảnh bên bờ vực. Phía dưới có thể thấy được vân hải phiêu miểu, nồng vụ dậy sóng, có chút giá rét gió núi thổi lất phất không ngừng. Đây chính là thi thánh sườn núi. Lâm Lan nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn thấy có cái gì vách đá a là ở bên dưới vách núi ước chừng 300 thước một mảnh bức tường đổ bên trên. Lâm Hải Đường mỉm cười nói, nơi này chính là Thanh Vi Quan hai đại kỳ cảnh một trong động thiên vân hải, như thế này ngươi có thể hào hào thưởng thức. Lập tức, Lâm Hải Đường lại cho hắn họa một lần khinh thân phủ, liền dẫn hắn nắm lấy bên bờ vực một căn dây leo, trượt đến bên dưới vách núi, rất nhanh thuận dịp chui vào lăn lộn trong mây. Có khinh thân phủ, hơn nữa dây leo phụ trợ, 300 thước độ cao cũng không tính là gì kinh hiểm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lan thuận dịp nhìn thấy một mảnh cực lớn bức tường đổ, xuống chút nữa mấy trượng, liền giẫm nát một mảnh rộng lớn bằng phẳng cự thạch bình đài phía trên. Lâm Hải Đường cũng phiêu nhiên rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn vào trước mặt bức tường đổ, nói ra, xem, đây chính là quốc sư đại nhân để thơ vách đá. Lâm Lan ngẩng đầu nhìn lại, mảnh này máu xám trắng bức tường đổ khá là bóng loáng bước, phía trên có thể thấy được nguyên một đám như nhân tạo làm thành cực kỳ khắc sâu chữ viết. Xa bên trên ly sơn đường đáng nghiêng, mây trắng sinh ra chỗ có nhân ra. Dừng xe tọa thích rừng phong muộn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa. Đường Thiên Nguyên bị bút, thần võ 12 năm đầu mùa đông tại Đại Ngu Ly Sơn bài thơ này, rõ ràng là quen thuộc sân hành. Mà cái này thơ văn tự là Đại Ngu Quan Văn, cũng không có chỗ đặc thù. Về phần bài thơ này phía dưới, thì là khắc lấy nguyên một đám khác hẳn hoàn toàn tại Đại Ngu Quan Văn chữ vông, chữ viết được nhỏ bé, chừng cứ vách đá diện tích lại cực lớn, khoảng chừng hơn ngàn chữ nhiều. Nghe nói quốc sư đại nhân tới cái này làm thơ thời điểm, cũng là hưng chi sở trí. Lâm Hải Đường thưởng thức trên vách đá thơ làm, thuận miệng nói ra, khi đó đã là thần võ 12 năm, Đại Ngu khai quốc 42 năm, cũng là quốc sư đại nhân chết bệnh cùng một năm, đây cũng là hắn sau cùng một bài thơ, thực sự là đáng tiếc. Nàng nói lấy, lại là phát hiện Lâm Lan một lời không phát, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại là nao nao. Chỉ thấy Lâm Lan đang nhìn chằm chằm thơ tác hạ phương vách đá, nhìn chăm chú vào những cái kia khác hẳn với Đại Ngu Quan Văn kỳ lạ tiểu chữ, ánh mắt bên trong lại là có khó che giấu chân kinh. Chương 14, Đạo Thiên người an nhiên, ngươi biết những chữ này sao? Lâm Hải Đường nhịn không được vấn đạo. Lâm Lan lúc này mới phản ứng được bản thân mới vừa rồi không có ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, không cẩn thận lộ chân tướng. Nhưng hắn thật sự là quá rung động, khó khăn bản thân. Lâm Lan trầm mặc một chút, hít sâu một hơi, nói ra, ta biết rất ít một phần nhỏ, trước kia tại một quyển trong sách xưa gặp qua tương tự tiểu chữ, có thể là đồng loại tiểu chữ diễn biến mà ra a. Thực. Lâm Hải Đường kinh ngạc, ngay sau đó ngay cả dặn dò, việc này ngươi cũng đừng nói ra ngoài, bằng không thì cũng là cái đại phiền toái. Ân. Lâm Lan khẽ gật đầu, Hải Đường tỷ, ta biết. Lâm Hải Đường nhịn không được vấn đạo, vậy ngươi xem hiểu bản này chữ là có ý gì sao? Mấy trăm năm qua, nhưng cho tới bây giờ đều không có người minh bạch đây. Lâm Lan tại mặt đất quanh chân ngồi xuống, ngửa đầu nhìn qua vách đá, nói ra, ta mới nhìn một phần nhỏ, nhưng quen biết chữ cũng rất ít, không hiểu nhiều là cái gì, ta trước nhìn kỳ hăng nói. Tốt, ngươi từ từ xem a. Lâm Hải Đường gật gật đầu. Lâm Lan hai con ngươi nhìn chăm chú vào trên vách đá áng văn này chữ, ánh mắt lại tràn đầy cảm thấy lẫn lộn. Hắn nghi ngờ không phải những chữ này. Cùng hắn đoán một dạng, những văn tự này, đích thật là hắn quen thuộc nhất tiếng Trung giản thể. Nhưng nội dung lại làm cho hắn khó có thể tin. May mắn được thầy của ta truyền pháp, so ta sáng tạo cách thức càng thêm hoàn thiện. Đây là thích hợp nhất chúng ta đạo thiên người cách thức, không chỉ có rất dễ luyện ý, mà lại ẩn chứa thanh tịnh ý, đối tam bảo thần thông đều có giúp ích, nhưng ổn đạo tâm định thần thông, càng có thể thôi động bản mệnh thần thông lột xác. Thiên hai, đạo tre đến đây tựa hồ, đúng là chuyện may mắn. Nay phụng thầy của ta chi mệnh, đem phương pháp này lưu tại nơi đây, nếu có về sau đạo thiên người, nhưng lĩnh hội này pháp môn, tiểu Tây Lục, Long Mị năm thứ tư giữa mùa hạ tại Đại Tề Ly Sơn mà phía dưới, chính là ngày đó pháp môn. Đạo thiên người, tiểu Tây, Long Mị năm thứ tư, Đại Tề. Lâm Lan nhìn chằm chằm cái này ký tên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo thiên người xưng hô thế này, để cho hắn trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Và Kiều Tây cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh tự, thì là giải thích. Phía dưới bản này tiếng Trung giản thể chỗ viết chữ, cũng không phải là quốc sư lưu lại. Quốc sư chính mình cũng là dùng Đại Ngu Quan Văn viết sơn hành, và trừ quốc sư bên ngoài, lại còn có người hiểu tiếng Trung giản thể. Chẳng lẽ cái này Kiều Tây cũng là người xuyên biệt? Về phần cái này ký tên thời gian, thì càng để cho Lâm Lan khó có thể tin. Hắn đối với lịch sử cũng coi là có chút hiểu, nguyên do còn nhớ thật rõ. Long Mị năm thứ tư, Đại Tề, đây là đại ngu thống nhất thiên hạ trước đó, tiền triều cổ quốc một trong Đại Tề, sau cùng nhất đại hoàng đế niên hiệu. Hơn 800 năm trước đây, bây giờ đại ngu cương thổ phân liệt, Bắc Tề chính là lấy khôi phục Đại Tề làm hiệu, cư Bắc phương trọng mới thành lập quốc gia, nguyên do hơn 800 năm trước diệt quốc Đại Tề, ở phía sau thư cũng gọi triều Đại Nam Tề. Long Mị năm thứ tư, khoảng cách đại ngu kiến quốc còn có hơn 30 năm a, cách đại ngu thần võ 12 năm cũng có hơn 70 năm. Lâm Lan trong lòng yên lặng tính toán, cũng càng giật mình, lúc này Đường Thiên Nguyên đều còn chưa ra đời đây. Lại có người xuyên biệt ở trong này sử dụng tiếng Trung giản thể lưu chưa biết. Nói cách khác, Đường Thiên Nguyên sợ rằng cũng không phải là hưng chi sở trí mới đến đề thơ, mà là bởi vì biết rõ nơi này có một phần văn tự, mới giả bộ qua đây đề thơ. Mà còn, Sơn Hành cùng phía dưới bản này pháp môn mặc dù không phải cùng một loại văn tự, nhưng xem chữ viết phong cách cũng là rất giống. Là Đường Thiên Nguyên tận lực bắt trước, hay là cái gì khác nguyên nhân? Cái này kiểu Tây là ai? Lâm Lan không nghĩ ra những cái này, chỉ thích tạm thời đặt ở trong lòng, hít sâu một hơi, lại xem xuống phía dưới pháp môn, từng chữ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cũng không biết là nguyên nhân gì, trí nhớ của hắn rõ ràng không mạnh, nhưng nhìn thấy bản này pháp môn lúc, lại là có loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, giống như cùng hắn thiên sinh liền rất thích hợp đồng dạng, chỉ là xem qua một lần liền một mực nhớ trong đầu, vô cùng rõ ràng, cũng không tối nghĩa chỗ. Thậm chí hắn chỉ là tâm niệm vừa động, cũng cảm giác thể nội chỗ sâu, có một chỗ từ sinh ra nổi lên liền đã quan bế bí ẩn ở chỗ đó, đang chậm rãi chấn động, tựa hồ chỉ cần hơi chút vận hành pháp môn, liền có thể đem nó mở ra. Lâm Lan minh bạch, đó là pháp lực, cũng tức là khí ngọn nguồn ở chỗ đó khiếu huyệt. Có điều, hắn vẫn là chế trụ loại này xúc động. Dù sao ở khác người xem ra, hiện tại hắn ngay cả pháp không có cửa đâu được đây đến, nếu như chỉ là xem qua một lần cái này bức tường đổ bên trên văn tự, liền mở ra pháp môn, luyện ra pháp lực, vậy không cần tưởng cũng có thể đoán được, tất nhiên là hắn hiểu được những văn tự này. Đến lúc đó, kẻ khác cũng có thể phán đoán mà ra những văn tự này là một phần pháp môn. Dù sao đã nhớ kỹ, tạm thời vẫn là chờ một chút đã, nhưng bây giờ Lâm Lan lại là có chút minh bạch. Nếu đây là thích hợp nhất đạo thiên người pháp môn, như vậy, có lẽ hắn liền là cái này kiểu Tây nói đạo thiên người. Đạo thiên người là chỉ người xuyên biệt, vẫn là nói hắn loại này nắm giữ dự báo cuối cùng năng lực người. Lâm Lan ẩn ẩn cảm thấy hẳn là cái sau, dù sao bản này pháp môn nhắc tới bản mệnh thần thông, và căn cứ vào quan chủ nói tới, bản mệnh thần thông chính là thiên phú đặc thù lộ sát mà thành. Mà còn, đạo thiên người, đạo thiên cái từ này rất vi diệu, có lẽ có thể hiểu thành trộm lấy thiên cơ. Giờ khắc này, trong đầu hắn suy nghĩ vô số, mặc dù có chút lộn xộn, cái hiểu cái không, nhưng vẫn là được đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Có thể, Lâm Lan thu lại tâm tư, đứng dậy, nói ra, không sai biệt lắm, Hải Đường tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Cái này xem xong rồi. Lâm Hải Đường kinh ngạc nói, những chữ này là có ý gì? Ta biết chữ quá ít. Lâm Lan lắc đầu nói, càng về sau quen biết chữ càng ít, cả bản nhìn xem tới cũng không biết là đến cùng có ý tứ gì, coi như hết. Ở trong này đợi càng lâu, càng có thể bị hoài nghi. Lâm Hải Đường ác một tiếng, cũng không biết nàng tin không, chỉ là dặn dò, dù sao trở về sau, việc này không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Biết rồi Hải Đường tỷ. Lâm Lan gật gật đầu. Đúng rồi, trước khi đi, ngươi nếu không tiếp xúc một chút vết đá, thử xem có thể hay không dẫn động quốc sư truyền thừa. Lâm Hải Đường cười nói, mặc dù tiên thiên linh giác cường đại người cực kỳ hiếm thấy, nhưng tiên thiên linh giác là hồn phách sự tình, không thông qua đặc khảo sắc khác, ngoại nhân xem không mà ra, bản thân khả năng cũng không phát hiện được. Tiếp xúc vách đá. Lâm Lan ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần thấy được trên vách đá bài này sân hành, liền có khả năng dẫn phát truyền thừa đây, không nghĩ tới muốn tiếp xúc mới được. Đúng, ngươi thử xem chứ. Lâm Hải Đường nói ra, phi đạo phi phần người, chỉ cần tiên thiên linh giác đủ cường đại, liền có khả năng dẫn động truyền thừa. Vậy ta thử xem. Lâm Lan gật đầu một cái, đi đến trước vách đá. Vươn tay đè ở bóng loáng máu xám trắng trên vách đá, lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà, mấy tức thời gian trôi qua, vách đá lại là không hề có động tĩnh gì. Lâm Lan ngược lại là không chút nào để ý, dù sao hắn đã được đến một phần thích hợp cho hắn nhất pháp môn, không có đạt được quốc sư truyền thừa cũng không để ý, mặc dù hắn cho rằng bản này pháp môn là Đường Thiên Nguyên cái này người xuyên việt tiền bối lưu lại, nhưng không nghĩ tới, tại Đường Thiên Nguyên trước đó, thế mà còn có một cái người xuyên việt. Thật đúng là không có phản ứng a. Lâm Hải Đường bất đắc dĩ cười một tiếng, hơn 100 năm đều không người dẫn động truyền thừa, cái này truyền thừa yêu cầu cũng quá cao rồi a. Ai, tính toán. Lâm Lan khẽ lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối thở dài một tiếng. Ở nơi này hắn đang muốn buông bàn tay ra thời, vách đá bỗng nhiên run một cái, có đất cát tuôn rơi hạ xuống. Phía trên bài kia sơn hành chữ viết bên trong, chậm rãi phun phóng ra quang mang, từ yếu đến mạnh, chỉ là trong khoảnh khắc, quang mang thuận dịp lóa mắt hết sức, ở giữa không trung hội tụ xuất một đạo khổng lồ của sáng, chớp mắt phóng lên tận trời, đồng thời đem Lâm Lan cũng bao phủ ở trong đó. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Lan cảm giác thế giới bỗng nhiên trở nên một mảnh trắng xóa, hào quang chói sáng bên trong, mọi thứ đều mơ hồ khó phân biệt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đạo mông lung và hư ảo nam tử hư ảnh hiện lên phía trước. Đường Thiên Nguyên. Lâm Lan trong lòng minh ngộ, mở miệng nói, ngươi là Đường Thiên Nguyên. Và nam tử hư ảnh lại là không có trả lời, chỉ là góc 45 độ im lặng nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang quan sát cái gì. Qua nửa ngày, nam tử kia hư ảnh mới mở miệng nói, lão sư, làm ngươi nhìn thấy đoạn hình ảnh này thời điểm, cũng đã trước đây rất nhiều năm. 700-800 năm rồi. Lâm Lan âm thầm cục. Xem ra đây chỉ là một đoạn hình ảnh, cũng không thể cùng hắn giao lưu. Chỉ là, tại sao phải gọi hắn lão sư? Ta một mực có rất nhiều nghi hoặc. Đường Thiên Nguyên hư ảnh thở dài nói, thẳng đến vài ngày trước, ta tỉnh lại sau mới hiểu được, nguyên lai ta không phải người xuyên biệt, nguyên lai Đường Vãn Thu là của ta đời sau, nguyên lai bài này sơn hành là ta khắc ở chỗ này, nguyên do ta vẫn là tới. Lâm Lan nghe có chút mê hoặc, những lời này đều là có ý gì? Đường Thiên Nguyên hư ảnh nhìn về phía Lâm Lan cái phương hướng này, nói khẽ, lão sư, ta đại nạn phải đến, mặc dù nàng dựa vào ta 71 năm, lão sư ngươi cũng dạy ta rất rất nhiều, nhưng ta vẫn bị thất bại, nhìn đến cái này con đường hay là đi không thông a. Dựa vào 71 năm. Lâm Lan lập tức trong lòng hơi động. Đường Thiên Nguyên không phải chết bệnh sao? Có điều, hy vọng lão sư Đường có thể đi được lại thêm thông thuận một chút a. Đường Thiên Nguyên nói ra, bản này pháp môn thích hợp nhất đạo thiên người, lão sư ngươi tốt nhất tu luyện à, chỉ tiếc ta đã không phải đạo thiên người, nếu không có bản này pháp môn, nói không chừng hy vọng thành công biết lớn hơn một chút. Hắn thở dài, lại nói khẽ, nhưng là, không cách nào trộm lấy thiên mệnh về sau, cũng cho ta có không giống nhau nhận thức, lão sư còn nhớ rõ ngươi đã nói cái kia vừa chết lại sống mèo sao? Có lẽ ngươi là đúng, tương lai là bởi vì quan chắc mà định ra. Vừa chết lại sống mèo. Lâm Lan có chút ngộng, là nói Tiết Định Ngạc mèo sao? Thế nào còn kéo tới lượng tử lý luận? Về phần môn này truyền thừa, là đệ tử sáng tạo một môn tiên nguyên tướng mệnh tâm pháp, mặc dù kém xa đạo thiên người bản mệnh thần thông như vậy bá đạo, nhưng mượn nhờ tiên thiên linh giác, đối với cảnh giới thấp người, cũng là có thể thôi diễn một hai, nếu như là tu thành nguyên thần thần thông, nghĩ đến không thể so với tử vi xoa. Cứ việc đối đạo thiên người vô dụng, nhưng lão sư có thể nhờ vào đó bí thuật che giấu. Nói đến đây, Đường Tiên Nguyên bỗng nhiên thở dài một tiếng, muốn nói quá nhiều, nhưng lão sư không thích dài dòng, vậy thì thôi, ta tại Trọng Hoa cũng lưu chút ít hình ảnh cho lão sư. Có chút hâm mộ Đường Văn Thu, mặc dù nàng khổ chút ít, nhưng ít ra có thể cùng lão sư sớm chiều ở chung, và ta lại không cách nào cùng lão sư cùng tồn tại. Ai, bây giờ nói những cái này, lão sư khẳng định cũng không hiểu, chỉ coi ta là câu đấu người, nhưng đệ tử bây giờ minh bạch, lão sư trước kia nói vô tri là loại hạnh phúc, quả thật không sai, chỉ ít khi quốc sư những năm gần đây, ta vẫn là sống được rất sảng khoái. Mặc dù những năm này sở tố sở vi, có thể sẽ để cho lão sư coi ta là thành người xuyên biệt, ha ha. Đường Thiên Nguyên nói lại ngại mà nói bảo, đống nhiên cười nhẹ một tiếng, nhưng mà, ta cũng không phải người xuyên biệt, muốn biết ta là ai mà nói, lão sư, ngươi trước lên làm quốc sư rồi nói sau. Chật, một dòng lũ lớn một dạng tin tức quang hoa tràn vào Lâm Lan trong đầu, và Đường Thiên Nguyên hư ảnh tiêu tán theo, bạch quang dần dần ảm đạm, chung quanh tất cả lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trước mắt chỉ là một bên nhìn như thông thường bức tường đổ. Và Lâm Lan kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Chương 15, chấn động thanh thiên bị mở, Vân Hải ung dung. Ly Sơn bậc này độc lập với thế tục bên ngoài linh tú danh sơn, vốn liền ít ai lui tới, lại là đạo gia đất thanh tu, đương nhiên tránh rầm rĩ tập tĩnh, mọi âm thanh giai nhẹ. Nhưng mà, nổ. Một tiếng phảng phất giống như lôi động nổ mạnh đột nhiên từ Ly Sơn trên vang vọng ra, hù dọa khắp núi phi điểu tẩu thú, lạc diệp sản sản, còn có cực lớn quang mang tự trên núi nở rộ ra, phóng lên tận trời, cũng như một đạo sắc trời rơi vào Ly Sơn phía trên, buộc vòng quanh một tấm kinh thiên kỳ cảnh. Mờ mịt Vân Hải cũng theo đó cuồn cuộn phun trào, trong chớp mắt thuận dịp quyết tán ra một mảnh lỗ trống lớn. Quang mang này thịnh, kéo dài tới chân trời, ngay cả vài dặm bên ngoài Ly Sơn thành đều có thể thấy rõ ràng, huống chi là Ly Sơn bên trên thanh vi quan người tu hành. Chuyện gì xảy ra? Cái này, cái kia sẽ không phải là phi thăng sắc trời a? Suy nghĩ nhiều, thiên cung khảo nghiệm như vậy gian nan, ngay cả hậu sở bên kia tổ đỉnh cũng không biết bao nhiêu năm mới xuất một cái, chúng ta thanh vi quan làm sao có thể? Quan chủ lão nhân ra nếu là có mong phi thăng, làm sao sẽ bị tổ đỉnh phái tới đại ngu truyền đạo? Xuyệt, liền ngươi biết thêm. Ngày đó ánh sáng phương bị, tựa như là thi thánh sơn núi a. Chẳng lẽ là vị quốc sư kia đại nhân lưu lại truyền thừa bị người dẫn động? Thanh vi quan bên trong, từng người đệ tử nhìn qua cái kia cách xa nhau không xa to lớn sắc trời, dồn dập nghị luận. Và so sánh phía dưới, số ít ở trên núi đã trên tu hành trăm năm lớn tuổi hàng người, nhìn thấy một màn này, lại là cơ hồ đều có thể xác định, đây chính là vị quốc sư kia lưu lại truyền thừa, bị dẫn động về sau sinh ra kỳ cảnh. Giới luật điện trước cửa, một thân xuyên đạo bào màu đen lão giả híp mắt nhìn qua ngày đó ánh sáng phương hướng, nói khẽ, lần trước nhìn thấy cảnh tượng này, đã là 130 năm trước a. Thiên nguyên tướng mệnh, rốt cục có truyền nhân. Thái nhất đan chỉ, nhất tóc thai bù sù trung niên nam tử ngồi ở cực lớn đỉnh đồng trước lò luyện đan, dư quang liếc qua cái kia phóng lên tận trời sắc trời, thuận dịp tiếp tục hướng về đan lô, chỉ là thầm nói, đáng tiếc, nếu được vị quốc sư kia đại nhân truyền thừa, liền chú định tu không được đạo, bằng không thì tìm đến giúp ta nhìn một chút ra lò thành công tính cũng không sai. Phi tiên điện trước cửa, Linh Tiêu tử nhìn đứng ở phía trước quan chủ bóng lưng, nhịn không được nói ra, sư phụ, mới vừa rồi Lâm sư điệt nói muốn dẫn đệ đệ của nàng đi thi thánh sơn núi nhìn một chút, trong nháy mắt quốc sư truyền thừa liền bị dẫn động, chẳng lẽ là đệ đệ của nàng? Quan chủ nhìn cái hướng kia, giống như đã đem nơi đó thấy vậy rõ rõ ràng ràng, nói khẽ, là hắn. Hắn đông nhiên khẽ gật đầu một cái, nói ra, mới vừa rồi trong điện, ta mới ngừng định hắn không vào được Trọng Hoa học cung, càng không có khả năng bái nhập nhân tông, trong nháy mắt hắn thì phải bị quốc sư kia truyền thừa, thực sự là. Sư phụ gặp qua mấy lần. Linh Tiêu tử hiếu kỳ nói, đây đã là lần thứ ba. Quan chủ có chút cảm thán nói ra, lần đầu tiên là 240 năm trước, lần trước là 130 năm trước, nhưng mà, hai lần trước truyền thừa sắc trời đều không có lần này động tĩnh lớn. Cũng chỉ là lấy được bộ phận thiên nguyên tướng mệnh truyền thừa, xem ra lần này là hoàn chỉnh. Thi thánh dưới vách, trước vách đá, quang mang tiêu tán về sau, Lâm Lan có chút sợ run đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ nhiều hơn một chút ký ức. Hắn biết rõ những ký ức này chính là Đường Thiên Nguyên nói tới thiên nguyên tướng mệnh tâm pháp. Có điều để cho Lâm Lan giật mình tại nguyên chỗ, đồng thời không phải là bởi vì bộ tâm pháp này truyền thừa, mà là Đường Thiên Nguyên hình ảnh nói tới những lời kia. Trước đó hắn tiên đoán được Đường Thiên Nguyên kết cục lúc, vốn cho rằng Đường Thiên Nguyên là giả chết, núp trong bóng tối sống đến bây giờ. Nguyên bản hắn cho là mình sẽ cùng Đường Thiên Nguyên gặp gỡ, khả năng kinh lịch cái gì khó khăn chắc trở, mới đưa đến Đường Thiên Nguyên xưng hô hắn là lão sư. Nhưng hiện tại xem ra, Đường Thiên Nguyên tại người khác sinh kinh trải qua bên trong kết cục, chỉ là đoạn này hình ảnh. Mà cái này liền để Lâm Lan càng không cách nào hiểu. Rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, như thế nào lại gọi hắn lão sư đây? Đầu hắn bên trong lóe lên rất nhiều khả năng, nhưng đều bị hắn từng cái phủ định. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là, hắn có phải hay không là Đường Thiên Nguyên lão sư chuyển thế? Nhưng người viết sử lại, Đường Thiên Nguyên chính là thiên sinh kỳ tài. Thở thiếu thời cũng bởi vì tu hành thiên phú cực cao, dẫn tới đạo Phật hai tông đại tu hành giả ưu ái, và Đường Thiên Nguyên đều không có lựa chọn, không có bái qua bất kỳ một cái nào sư phụ, mà là tự mình người sáng lập tông, ngược lại thành thiên hạ đệ nhất. Có điều, cũng có khả năng là Đường Thiên Nguyên là trong bóng tối bái sư, chỉ là trên sử sách không có ghi chép. Có lẽ, hắn xuyên việt chiếm cứ trẻ sơ sinh này thân thể, bản thân liền là Đường Thiên Nguyên lão sư chuyển thế. Lâm Lan cảm thấy hẳn là dạng này, nhưng lại cảm giác chỗ đó không thích hợp. Bởi vì Đường Thiên Nguyên trong hình ảnh cũng đề cập qua một câu, hắn không cách nào cùng lão sư cùng tồn tại. Rõ ràng có lão sư, nhưng không thể cùng tồn tại. Cái này khiến Lâm Lan càng thêm mê hoặc. Tính toán, nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, hắn chỉ thích tạm thời từ bỏ, đem những cái này lung tung suy nghĩ đặt ở đáy lòng. Dù sao Đường Thiên Nguyên tại Trọng Hoa còn lưu hình ảnh cho hắn, có lẽ sau này liền có thể minh bạch. Ân, hình ảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Lan lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới một vấn đề, nếu Đường Thiên Nguyên trả lại cho hắn có lưu một chút hình ảnh, sau này hẳn là còn có thể gặp lại Đường Thiên Nguyên ảnh hưởng, vì sao lần này nhìn thấy hình ảnh chính là Đường Thiên Nguyên cuối cùng? Chẳng lẽ hắn nhất định không nhìn thấy những hình ảnh kia? Có lẽ là những hình ảnh kia không thấy. Thực sự là cổ quái. Lâm Lan chậm rãi thở ra một hơi, dù sao hắn đối dự báo kết cục năng lực này cũng chỉ là đảo suất một ít quy luật, vẫn là không thế nào lý giải. Có điều, nếu cái này mới chiếm được pháp môn, có thể cho năng lực lột xác, vậy chỉ cần hảo hảo tu luyện là được rồi. An nhiên, một bên Lâm Hải Đường vẫn không có nói chuyện, sợ hai quấy nhiều đến Lâm Lan tiếp nhận truyền thừa, lúc này thấy thần sắc hắn khôi phục bình thường, lúc này mới mừng rỡ mở miệng, "An nhiên, ngươi tiếp nhận xong truyền thừa." Lâm Lan đúng lúc đó lộ ra nửa là kinh hỉ nửa là thần sắc mê mang, cảm thán nói, "Không nghĩ tới ta thế mà dẫn động truyền thừa. Ta rồi không thể tin được đây." Lâm Hải Đường có chút hưng phấn mà nói ra, "Không nghĩ tới ngươi còn có bậc này cơ duyên, có vị quốc sư kia đại nhân truyền thừa, một lần này ngươi muốn tiến vào Trọng Hoa học cung hẳn là dễ như trở bàn tay a. Nói không chừng còn có thể trực tiếp bái nhập nhân tông đây." Lúc này, bức tường đổ phía trên vách núi lại chuyển tới một tiếng nói giàn mua, "Lâm cư sĩ, nếu không có chuyện khác, liền cùng Hải Đường lên đây đi." Lâm Lan một chút liền nghe hiểu ra, đây là quan chủ thanh âm. "Không nghĩ tới sư tổ vậy mà đều bị ngươi thu hút đến đây." Lâm Hải Đường có chút giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn phía trên vách núi, cung kính nói ra, "Là, sư tổ, Hải Đường, cái này mang xá đệ đi lên." "Không cần." Theo quan chủ thanh âm vang lên, chỉ nghe được một trận tiếng rít truyền đến, liền nhìn một đầu trừng trăm thước trưởng màu xanh dây lụa từ bên trên rìa vách núi phi mà ra, cũng như du long đằng không mà xuống, trực tiếp nhào về phía dưới bức tường đổ trên thạch đài Lâm Lan cùng Lâm Hải Đường hai người. 300 thước khoảng cách chỉ là trong chớp mắt liền đến, cái kia rộng lớn mềm mại màu xanh dây lụa lập tức đem hai người quét sạch mà lên, mang theo tại trong đó, thuận dịp lại bay lên vách núi. Đợi Lâm Lan một lần nữa cảm giác mình cước đạp thực địa thời điểm, trước mắt màu xanh tơ lụa cũng theo đó rút ra, cầu long thật lớn tơ lụa giữa trời bốn lượn đồng thời, cũng ở đây không ngừng thu nhỏ. Đối đãi nó thu nhỏ đến vẹn vẹn chỉ có dài 3 thước lúc, thuận dịp bay về phía đứng ở cách đó không xa một thiếu niên, tự mình quấn quanh ở trên lưng, hóa thành một căn nhìn như bình thường đai lưng. Thiếu niên kia môi hồng răng trắng, khá là xinh đẹp, nhìn qua nhưng mà 13-14 tuổi mà thôi, nhưng hai con ngươi lại là lộ ra tuế nguyệt chui luyện cảm giác tăng thương, người mặc tuyết bạch đạo bào, một đầu trắng bệnh như tuyết tóc dài đơn giản buộc, vẹn vẹn cắm một căn bạch tùng một châm gài tóc, chưa kịp đạo quan, cũng không có đội đạo khăn. Và thiếu niên sau lưng thì là đứng hơn 10 vị trên người mặc đạo bào, đầu đội đạo quan đạo nhân, một trong số đó chính là cái kia Đàm Dương Tử. Có tư cách đeo lên đạo quan, cho dù là bình thường nhất ngã nguyên đỉnh, đó cũng là nhận lục gia phong đạo gia cao nhân, học qua chính thống phụ lục chi thuật. Trong đó đứng ở quan chủ sau lưng hai bên trái phải hai tên kia đạo sĩ, nhất trung niên nam tử, nhất thanh niên nam tử, trên đầu càng là mang theo hiếm thấy ngũ nhạc linh đồ đỉnh, nghiễm nhiên là địa vị càng tôn sùng chi đạo gia cao người mới có tư cách đeo lên đạo quan. Lâm cư sĩ, cầm đầu tuyết bạch đạo bảo thiếu niên mở miệng, thanh âm lại là phá lệ tương lão, trên mặt vui vẻ nhìn qua Lâm Lan, ta ngược lại thật ra chưa từng nhìn ra, ngươi lại có cường đại như vậy tiên thiên linh giác. Vậy mà có thể dẫn động vị quốc sư kia nguyên vẹn truyền thừa. Chương 16, quan chủ vị trí Lâm Lan đầu tiên là nào, ngay sau đó mới phản ứng được, thiếu niên trước mắt này chính là quan chủ. Quan chủ nói ít cũng sống 3 tháng 4 năm 005 thời gian, đúng là như vậy môi hồng răng trắng thiếu niên bộ dáng, quả nhiên không tầm thường. Cái này phải cảm ơn quan chủ cho ta tới đây thưởng thức cơ hội. Lâm Lan lập tức thở dài nói, đây là cơ duyên của ngươi, không cần cảm ơn ta. Quan chủ khẽ lắc đầu, nói ra, tựa như Lâm cư sĩ cường đại như vậy linh giác, cho dù qua không được Trọng Hoa học cung nhập học khảo hạch, cũng có cơ hội bái nhập nhân tông bí các. Lão đạo chưa từng nhìn ra điều ấy, ngược lại suýt nữa làm trễ nải ngươi. Nói chuyện thời điểm, quan chủ chắp tay hơi hơi đẩy về trước, ở nơi này hướng ngươi bồi cái không phải. Quan chủ nói quá lời. Lâm Lan biết mình không chịu nổi quan chủ bậc này đạo gia cao nhân cấp bậc lễ nghĩa, lập tức hoàn lễ. Còn tốt Lâm cư sĩ phúc duyên thâm hậu. Quan chủ nói ra, sơ đại quốc sư Thiên Nguyên tướng mệnh chi thuật thần diệu phi phàm, bây giờ có thể tìm được chân chính truyền nhân, lại thấy ánh mặt trời, chúng ta xem như người chứng kiến, cũng là giữ hữu vinh yên, cảm thấy vinh hạnh, may mắn quá thay. Phía sau hắn chư vị đạo gia cao nhân cũng đều khẽ bước cằm. Biểu thị đồng ý ngày trước, Đường Thiên Nguyên sáng tạo Nhân Tông từng lực gáp đạo Phật Hải Tông, Tam Phương ở giữa đương nhiên không chỉ là có chút xung đột đơn giản như vậy, nhưng mà dù sao cũng là trước đây vô địch thiên hạ quốc sư, tại thiên hạ người tu hành trong lòng, địa vị tất nhiên là khác biệt. Mặc dù Nhân Tông có chút căm thù đạo Tông cũng ở đây cùng người Tông tranh đại ngu quốc giáo địa vị, nhưng tại đây đạo nhân cái kia không phải phù pháp cảnh giới cao thâm. Bọn họ liếc mắt liền có thể nhìn mà ra, trước mắt cái này Lâm Lan cùng thiên địa cũng không có mảy may giao hòa, nhất định không thành đạo được Tông đệ tử. Và quan chủ mới vừa rồi cũng đã nói, người này nếu không phải cái này Thiên Nguyên tướng mệnh truyền thừa, Liên Trọng Hoa học cung nhập học khảo hạch đều ấy nấy. Liên Trọng Hoa học cung còn không thể nào vào được, sau này luyện ra thần thông khả năng có bao nhiêu thấp, có thể tưởng tượng được. Và Thiên Nguyên tướng mệnh tâm pháp mặc dù thần diệu phi phàm, nhưng dù sao chỉ là mệnh lý thuật đến, cũng không phải là quốc sư cái khác truyền thừa, cho dù Thiên Nguyên tướng mệnh thuật tu thành Nguyên Thần thần thông, cũng không đấu pháp hiếu thắng chi năng. Huống chi, muốn tu luyện Nguyên Thần thần thông, đầu tiên được tu thành Nguyên Thần, nước mình sư sáng lập Nhân Tông đến nay, dù là tính cả quốc sư ta, tu thành Nguyên Thần người cũng liền như vậy giải rác mấy người mà thôi, Liên Trọng Hoa học cung đều không vào được người, lại làm sao có thể tu thành Nguyên Thần thần thông? Nguyên do, bọn họ mảy may không cho rằng trước mắt người trẻ tuổi kia sẽ trở thành đạo tông uy hiếp. Hải Đường, đến đây đi. Đứng ở quan chủ sau lưng phía bên phải, đầu đội ngũ nhạc linh đồ quan thanh niên đạo sĩ nhìn về phía Lâm Hải Đường, ngay sau đó đối Lâm Lan lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra: "Hải Đường, vị này Lâm cư sĩ chính là người đệ đệ sao?" Lâm Hải Đường lập tức mang theo Lâm Lan đi tới, cung kính nói: "Là, sư phụ, đây là xá đệ Lâm An Nhiên." Lâm Lan lập tức minh bạch, trước mắt cái này thanh niên đạo sĩ chính là Thanh Vi Quan đứng đầu đệ tử, trong hàng đệ tử đời thứ hai đại sư minh, người này có thể đeo lên ngũ nhạc linh đồ quan, khó trách có thể trở thành Thanh Vi Quan hai đại phe phái một trong nhân vật lãnh tụ. Lâm cư sĩ, vân đạo đạo hiệu Lăng Trầm Tử. Quan chủ đứng đầu đệ tử mỉm cười nói, nghe nói lần này Hải Đường bị vu là phản đồ, ngươi là Lâm gia tín nhiệm nhất nàng người, còn cứu mẫu thân của nàng cùng đệ đệ, ta xem như Hải Đường sư phụ, cũng có một phần lễ mọn đưa tiễn, sau đó ta để cho Hải Đường mang cho ngươi, ngươi nhưng chớ có ghét bỏ bần đạo lễ nhẹ a. Lâm Lan kinh ngạc nói, Lăng Trầm Tử đạo trưởng, cái này. Quan chủ đứng đầu đệ tử lắc đầu cười nói, ngươi nếu là Hải Đường đệ đệ, bần đạo cũng coi là trưởng bối của ngươi, trưởng giả ban thưởng, ngươi nhưng chớ có chối từ. Vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều. Lâm Lan chắp tay vái chào lễ nói. Đứng ở Thanh Vi Quan đứng đầu đệ tử bên kia đạo nhân môn đều mỉm cười nhìn vào một màn này, và bên kia đạo nhân, không ít người lại là thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên lơ đễnh. Bọn họ đều thấy vậy mà ra, quan chủ đứng đầu đệ tử cử động như vậy, đều chỉ là vì giao hảo người trẻ tuổi kia mà thôi, những lời này cũng chỉ là một cái cớ, dù sao coi như Hải Đường trưởng bối, địa vị lại cực cao, lại còn có cho đồ đệ gia nhân tặng quà đạo lý. Giao hảo một cái sở trường quan chắc tướng mệnh kỳ nhân dị sĩ, tương lai có lẽ liền có thể đưa đến tác dụng, chỉ là từng bước rảnh rỗi cờ mà thôi. Quan chủ sư minh. Lúc này, đứng ở quan chủ một bên kia sau lưng, cái kia đồng dạng mang theo ngũ nhạc linh đồ quan, nhưng trên người mặc đạo bào màu đen trung niên đạo sĩ, lại là mở miệng nói, nếu Lâm cư sĩ được quốc sư truyền thừa, liền tất nhiên chỉ có thể trở thành Nhân Tông đệ tử, quan chủ dự định thế nào an trí Lâm cư sĩ? Quan chủ hỏi ngược lại, giám viện cảm thấy phải làm thế nào an trí? Nguyên lai, trung niên này đạo sĩ chính là Thanh Vi Quan giám viện. Lâm Lan ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, ở đây đạo nhân bên trong, liền hai người đầu đội ngũ nhạc linh đồ quan, một cái là quan chủ đứng đầu đệ tử, một cái khác dĩ nhiên là một phái khác hệ thủ lĩnh giám viện. Giám viện nói mà không có biểu cảm gì nói, 300 năm trước, Thanh Vi Quan mới lập là lúc, liền cùng Nhân Tông có ước định, bình thường dẫn động quốc sư chuyển thừa người, cần truyền tin Trọng Hoa Thành, cho biết Nhân Tông đến đây tiếp ứng, nếu quy củ như vậy, vậy liền để cho Lâm cư sĩ xuống núi, chờ đợi Nhân Tông đến đây tiếp ứng liền có thể. Quy củ xác thực như vậy, nhưng làm như vậy lại có chút không ổn. Quan chủ khẽ lắc đầu. Giám viện khẽ cau mày nói, quan chủ sư minh, dám hỏi có gì chỗ không ổn. Trước kia quốc sư truyền nhân, chính là Nhân Tông bí các tuần sát lệnh mang theo đệ tử đến đây, ở bên chăm sóc, để phòng quốc sư truyền nhân gặp nạn. Quan chủ nói ra, nhưng Lâm cư sĩ là ngoại ý muốn dẫn động truyền thừa, cũng không có Nhân Tông chăm sóc, nếu như là như vậy xuống núi, tự nhiên sẽ có chút phong hiểm. Nhân Tông đệ tử, ta đạo tông cũng không có chăm sóc chi ta. Giám viện lắc đầu nói, nhưng Lâm cư sĩ cũng là ta tông đệ tử thân quyến. Quan chủ lạnh nhạt nhìn giám viện một cái, lại nhìn về phía đứng ở cách đó không xa tiểu đồ đệ Ninh Tiêu Tử, phân phó nói, Ninh Tiêu Tử, tạm thời trước hết để cho Lâm cư sĩ cùng ngươi cùng ở, trong khoảng thời gian này, liền do ngươi tới chăm sóc Lâm cư sĩ an toàn. Ninh Tiêu Tử trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức đáp, là, sư phụ. Vị này quan chủ quả nhiên là cao nhân phong thái a. Có điều, làm sao luôn cảm giác không phải đơn thuần hảo tâm đây? Lâm Lan âm thầm cục, hắn không quá cảm thấy này loại sống mấy trăm năm lão quái vật, thực đơn thuần là bởi vì đệ tử thân quyến loại lý do này. Ngay sau đó, quan chủ còn nói thêm, sau đó ta thuận dịp chuyển tin cho Nhân Tông, đợi cuối tháng ta ly khai Thanh Vi Quan, tiến về Trọng Hoa Thành đi nhậm chức lúc, thuận dịp đem Lâm cư sĩ cùng một chỗ dẫn đi. Quan chủ lời này vừa nói ra, ở đây đạo nhân đều là sắc mặt biến hóa. Trong đó một đạo nhân mở miệng hỏi, quan chủ sư minh, tổ đình bên kia dụ lệnh không phải để cho ngươi tháng 11 trước đó đi Trọng Hoa Thành đi nhậm chức sao? Làm sao cuối tháng muốn đi? Quan chủ lạnh nhạt nói, Thiên Dương Tử sư thúc cũng ở đây Trọng Hoa, ta sớm đi đi, cũng tốt nhận lụng. Quan chủ lời này vừa nói ra, nguyên một đám đạo nhân thần sắc giải biến, tựa hồ nghe được cái gì không được sự tình đồng đạo. Sư phụ, quan chủ đứng đầu đệ tử nhịn không được giật mình vấn đạo, chẳng lẽ ngài lĩnh ngộ thiên phủ? Lần bế quan này có chút tâm đắc. Quan chủ bình tĩnh nói, nếu không phải như vậy, tổ đình một bên kia như thế nào lại để cho ta tiến về Trọng Hoa Thành đi nhậm chức đạo quan? Sớm chuẩn bị cái kia 5 năm sau nhận bất luận pháp đại điển đây. Nếu ngay cả thiên phủ cũng đều không hiểu, lại còn có tư cách cùng Phật tông tranh người quốc sư kia vị trí. Lâm Lan nghe được khỏe miệng hơi hơi có quắp một cái. Hóa ra ngay cả quan chủ loại này thần tiên một dạng đạo gia cao nhân, cũng muốn đi đoạt đại ngu quốc sư vị trí. 5 năm sau nhận bất luận pháp đại điển. Đường Thiên Nguyên cũng không phải là muốn để cho hắn thời gian 5 năm, liền tu luyện tới đủ để cùng quan chủ loại này cao nhân tranh quốc sư cấp độ a. Lâm Lan đột nhiên cảm giác được tranh cường háo thắng gì gì đó, giống như cũng không có ý gì. Không phải sợ quan chủ, chủ yếu là cảm thấy không thể khi dễ một cái hơn 300 tuổi lão nhân. Và giám viện nghe quan chủ mà nói, thì là sắc mặt có chút phức tạp, ngay sau đó hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn sau lưng một gã đạo nhân. Đạo nhân kia kiên trì đứng mà ra, mở miệng nói, quan chủ sư minh, quốc không thể một ngày không có vua, ta Thanh Vi Quan đương nhiên cũng không thể vô chủ, đợi ngài rời đi Thanh Vi Quan về sau, không biết quan chủ vị trí nên như thế nào an trí. Tổ đình một bên kiếp nhưng có dụ lệnh. Tổ đình cũng không có dụ lệnh, ta rồi chưa nghĩ kỹ do ai kế vị. Quan chủ bình thản nói, qua chút thời gian, ta lại công bố a. Giám viện cùng quan chủ đứng đầu đệ tử đều không nói gì, chỉ là liếc nhau một cái, và hai bên trong ánh mắt một tia kia lanh ý, cũng rất tốt che đậy giấu đi. Và giám viện cùng quan chủ đứng đầu đệ tử sau lưng đạo nhân môn, trừ chính đang lặng lẽ nhìn Lâm Hải Đường Linh Tiêu tử bên ngoài, những người khác tại thời khắc này, tựa hồ cũng ẩn ẩn chuyển một chút vị trí, phân ra phân biệt rõ ràng hai phe cánh. Ngay cả Lâm Lan một ngoại nhân đều phát giác được bầu không khí không đúng lắm, không khỏi âm thầm cục, xem ra quan chủ vị trí này rất có lực hấp dẫn a. Và quan chủ lại giống như là không có cái gì phát giác được đồng dạng, sắc mặt bình thản nhìn vào Lâm Lan, mỉm cười nói, "Lâm cư sĩ, những ngày này, ngươi liền ở tại nhìn nội a, Linh Tiêu tử, Hải Đường, các ngươi mang Lâm cư sĩ làm quen một chút nhìn nội sinh sống." "Là, sư phụ." "Là, sư tổ." Lâm Hải Đường hòa Linh Tiêu tử lập tức lên tiếng, liền mang theo Lâm Lan rời đi. Đợi ba người rời đi sau, quan chủ thuận dịp xoay người lại, nhìn về phía ẩn ẩn chia hai đại phe phái trận doanh chư vị đạo nhân, khỏe mắt hiện lên một tia không cách nào phát hiện giọng điểm ai. Giám viện cùng quan chủ đứng đầu đệ tử phảng phất không có chuyện gì đồng dạng, thần sắc bình tĩnh đón quan chủ ánh mắt. "Quan chủ sư huynh." Giám viện liếc qua Lâm Lan bóng lưng, mở miệng nói, "Một người tông đệ tử mà thôi, ngài vì sao muốn tự mình đưa hắn tiến về trọng hoa? Mà còn dù sao cũng là quốc sư truyền nhân, nhân tông cùng ta đạo tông quan hệ khẩn trương, làm như vậy, tựa hồ không quá phù hợp a." "Thiên nguyên tướng mệnh mà thôi, dĩ nhiên thần diệu, nhưng đối nhận bất luận pháp đại điện không có ảnh hưởng gì." Quan chủ lạnh nhạt nói, "Vị này Lâm cư sĩ tuy là quốc sư truyền nhân, nhưng luyện ra thần thông khả năng đều cực thấp, huống chi tu thành nguyên thần. Đem hắn đưa cho nhân tông, cũng coi là bày ra tốt, nếu là có thể làm dịu nhân tông ý, tương lai đạo tông thay thế nhân tông trở thành đại ngu quốc giáo lúc, nhân tông cũng sẽ ít một chút thanh âm phản đối." Giám viện khẽ bước cằm, nói khẽ, "Sư minh tính toán sâu xa. Người ở chỗ này đều biết, đây bất quá là giám viện tưởng thăm dò một chút quan chủ chân thực ý đồ mà thôi, như vậy dễ hiểu đạo lý, ở đây cũng là sống trên trăm năm nhân tinh, há lại sẽ nghĩ không ra đây." Quan chủ không nói lời nói thật, nhưng tất cả mọi người có thể ngửi được cái kia sắp đến mưa gió, cũng biết hai đại phe phái lẫn nhau đấu đá, minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, cũng nên có cái kết quả. Chương 1, chém đầu hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt một mảnh lờ mờ, cái gì đều thấy không rõ lắm, dưới thân tựa hồ là cái chiếu rơm mục nát và ẩm ướt, và bản thân đang dựa lưng vào một bên xù xì vách tường mà ngồi, lồi lõm cứng rắn hòn đá lồi ra được phần lưng có chút đau, âm lanh ẩm ướt trong không khí tràn ngập khó nhịn mùi thối. Tứ phía tựa hồ cũng là vách tường, và bên trái vách tường ẩn ẩn có thể thấy được lấp kín thấp lùn cửa nhỏ, trên cửa cửa sổ nhỏ ẩn ẩn lộ ra một tia ánh sáng, đây chính là duy nhất nguồn sáng. Xuyên Việt, không phải nói là trí nhớ kiếp trước thức tỉnh a, ở kiếp này quả nhiên là kêu Lâm Lan. Hắn thì thào một tiếng, đồng thời không có cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao hắn kiếp trước tại bị sét đánh chết một khắc này, liền đã sớm biết được bản thân sẽ xuyên việt chuyện này. Trong bóng tối, Lâm Lan nhẹ nhàng xoa thái dương huyệt, nhíu mày hồi tưởng đến trí nhớ trong đầu. Mặc dù hắn một đời trước bị điện giật chết thời điểm, liền biết mình muốn xuyên việt rồi, nhưng hắn muốn cho là mình biết chết sớm, không nghĩ tới không chỉ có không chết, hơn nữa còn sống đến nay, 20 tuổi mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Cái này cùng hắn một đời trước thức tỉnh năng lực thời niên kỷ vừa vặn nhất trí, có lẽ không phải trùng hợp. Trí nhớ kiếp trước thức tỉnh giống như là lăng không nhiều hơn một đoạn hơn 20 năm ký ức trải qua, cứ việc không có thực cách xa nhau hơn 20 năm, nhưng là để cho hắn đời này ký ức trở nên có chút xa xưa mơ hồ. Phản phất giống như nhất mộng tỉnh lại, hắn liền thành đại ngu Minh Châu Quan Nam quận Duyên Sơn huyện bên trong, một cái sắp vấn trạm tù nhân. Ngày mai vấn trạm. Lâm Lan nhíu mày, ngăn chặn nội tâm bản năng nổi lên đủ loại cảm xúc, dựa vào như có như không mỏng manh tia sáng, quan sát căn này nhà tù, đồng thời trong đầu nhớ lại trở thành tù nhân nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì đoán mệnh. Lâm gia tổ tiên từng có một vị du phương đạo sĩ, không chỉ có hiểu được chút ít tinh thông phong thủy chi thuật, còn biết xem tướng đoán mệnh, nghe nói cùng đạo gia người tu hành cũng có chút liên lụy, dần dần già đi về sau về đến cố hương, cứ việc tính không được chân chính người tu hành, cũng không có đạo tịch, nhưng thế nơi đó phú thương quan lại nhìn phong thủy tính toán mệnh về sau, cũng tính là có chút danh tiếng, để cho Lâm gia như vậy lập xuống cơ nghiệp. Có điều, từng đời này truyền xuống, Lâm gia hậu nhân lại là học không được lão tổ tông vọng khí chi thuật, khó sử dụng phong thủy chi thuật, chỉ có thể lấy xem tướng đoán mệnh tới hồ lộ người, miễn cưỡng tiến hành Lâm gia tấm chiêu bài này. Lão tổ tông tốt xấu còn có mấy phần bản lĩnh thật sự, và Lâm gia hậu nhân lại là chín thành cũng là giả, toàn bộ nhờ khẩu tài nói xuông nói đến thiên hoa loạn truy. Hai năm trước, Lâm phụ qua đời, và Lâm Lan còn không học được bao nhiêu bản lĩnh, niên kỷ cũng bất quá 17-18 tuổi mà thôi, chưa cập quan, dù là dính vào dâu ria, bề ngoài cũng không giống là cái tiên phong đạo cốt đoán mệnh cao nhân, nhìn vào chỉ cảm thấy khôi hài, lại như thế nào làm cho người tin phục. Nguyên do, hắn vượt qua lão tổ tông lưu lại cổ tịch đi nhớ về sau, là một cái có thể nói là to gan lớn mật quyết định, ngụy trang thành người tu hành đệ tử. Thiên hạ hôm nay, người tu hành địa vị cực cao, ngay cả tôn sùng nhân tông đại ngu, bây giờ cũng không dám thất lễ đạo Phật hai tông, ở các nơi đều sắp đặt đạo lục ti cùng tăng lục ti. Nếu như là vào đạo tịch, tăng tịch, vậy liền là chân chính người tu hành, dù là lại thấp cũng là vị cùng bát phẩm quan viên. Một khi thành người tu hành, muốn kiếm tiền dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nguyên do, Lâm Lan chu đáo chặt chẽ kế hoạch về sau, thuận dịp mượn nhờ lao tổ tông lưu lại một chút kỳ lạ ngoạn ý cùng bản lĩnh, lấy sư môn có mệnh, đệ tử khi nhập thế tu hành đến tập quan, lại vào đạo tịch mở cớ, thật đúng là để cho không ít người tin. Có người tin, dĩ nhiên là kiếm tiền. Hai năm này xuống tới, Lâm Lan cũng kiếm lời không ít tiền, vốn chỉ muốn cập quan về sau hay thu tay, trực tiếp đi xa tha hương, tương lai có thể dùng số tiền kia làm chút buôn bán nhỏ. Nhưng thường tại bờ sông đi lại, nào có không có dạy. Ngay tại 2 tháng trước, hắn đoán mệnh sạp bên trên đụng phải một cái tóc hai bù xù nghèo túng đạo nhân, đối phương không có đội đạo khăn hoặc đạo quan, hắn muốn cho rằng đối phương cũng không đạo tịch, chỉ là lăn lộn du phương đạo sĩ thế thôi. Thế nhưng đạo nhân theo dõi hắn coi trong chốc lát, đã nói hắn thân không cách nào lực, hắn giải thích nói sư môn quy củ nhập thế tu hành không cho phép tu luyện pháp lực, đạo nhân kia liền để hắn kêu sư môn trưởng bối mà ra, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể giải thích nói không thể quấy nhiều sư môn trưởng bối, sau đó hắn không nghĩ tới chính là, đối phương lập tức triển lộ chân chính pháp thuật, đưa tới quan binh, tại chỗ liền đem hắn đưa đến quan phủ. Căn cứ vào đại ngu luật pháp, nếu không có đạo tịch trong người, dám cả gan giả mạo đạo gia người tu hành, lừa gạt tài vận, bại hoại đạo tịch danh tiếng, nhẹ thì nặng trượng 50, nặng thì mất đầu. Lâm Lan tội, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng, mặc dù hắn nắm lấy người tu hành danh tiếng, nhưng cũng không có thực giả mạo người tu hành, đã sớm nói bản thân chưa nhập đạo tịch, lấy nhập thế ma luyện mực cớ, cho dù thực bị bạch trần, cũng không có khả năng là tử tội. Nhưng Duyên Sơn huyện huyện lệnh Trương Hải Trương trọng nhân, vốn là tham lam người, đã sớm nhìn ra Lâm Lan 2 năm này kiếm lời không ít bạc, chỉ là bởi vì hoài nghi Lâm Lan phía sau thật sự có sư môn, nguyên do kiêng kỵ phía dưới, mới không có làm cái gì. Và bây giờ bắt được cơ hội, lại có thể bỏ qua khối này đưa đến miệng thì mỡ. Cái kia Trương trọng nhân tại huyện nha chính là một đống lớn tội danh giam lại, mỗi cuộc sự kiện đem Lâm Lan nói đến tội ác tày trời, tại chỗ xử trảm giám hầu và cái kiêng nghèo túng đạo nhân tựa hồ cũng bị Trương trọng nhân thuyết phục, cũng là gật đầu đồng ý xử tử Lâm Lan, hơn nữa cho rằng kẻ này bại hoại đạo gia danh dự, còn muốn cầu chớ có lộ ra, tại huyện nha nội vấn trảm liền có thể. Bởi vì việc này liên quan đến đạo gia tu hành cao nhân, chỉ cần người tu hành tự mình làm chứng, thuận dịp không cần phục tấu thánh thượng, chỉ cần nơi đó châu mục tựa vào luật xử trí liền có thể. Nguyên do, ngay cả ba tấu sau đó quyết quy củ cũng bị ném một bên, căn cứ vào điều lệ báo lên Minh Châu châu mục về sau, liên quan đến đạo gia cao nhân, chỉ là làm bộ duyệt lại điều lệ, đợi thu được về liền có thể vấn trạng. Lúc này đúng lúc là cuối thu, vừa lúc túc sát là lúc. Lâm Lan ở trong lao đợi 2 tháng có thừa, và hôm nay chính là ngày cuối cùng. Ngày mai buổi trưa bà khắc vấn trạng. Chỉ nhớ kiếp trước mới thức tỉnh, liền bị mất đầu. Mờ tối, Lâm Lan chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng nội tâm đồng thời không có quá nhiều cảm giác sợ hãi. Có lẽ là bởi vì vừa mới chết qua một lần, có lẽ là bởi vì kiếp trước sinh tử kết quả không cách nào cải biến, để cho hắn có chút nản lòng phách trí, lại hoặc là bởi vì thân người đều không tại, hắn với cái thế giới này cũng không có cỡ nào quyến luyến. Tóm lại, hắn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn yên ổn. Thân hố bây cái này địa lao bên trong, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, cũng không phương pháp có thể giải toàn luật tội. Ở nơi này cổ đại vương triều thế giới, thứ dân vốn liền thấp cổ bé họng, có đôi khi thậm chí đều không bị khi người, cùng quan lão gia đối đầu vốn là không có gì đường sống, huống chi địa vị cao hơn người tu hành. Mà hiện tại quan lão gia cùng đạo gia cao nhân đều muốn để hắn chết, vậy hắn còn có thể thế nào đây? Không biết qua bao lâu, đột nhiên nhà ra ngoài cửa vang lên một trận xiềng xích va chạm động tĩnh, ngay sau đó nghe được tiếng bước chân chuyển đến, phòng giam cửa được mở ra. Lâm Lan không nhúc nhích ngồi dựa vào trong phòng giam, chỉ là mở mắt nhìn tới, nguyên bản chỉ có cửa sổ nhỏ yếu ớt sáng ngời, hiện tại sau khi cửa mở trở nên sáng rỡ không ít. Mà người tới trên người mặc lam sắc đoàn đà, quần dài màu đen, trong tay mang theo một cái hàng tre trúc hộp cơm, nguyên lai là ngục tốt. Tiểu tử, còn có một cái canh giờ ngươi liền muốn lên đường. Ngục tốt ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem hộp cơm sau khi để xuống, đem bên trong sớm đã không còn nhiệt khí rượu thịt đồ ăn nhất nhất bắt mà ra, sau cùng một bữa cơm, ăn thật ngon à. Lâm Lan lười biếng tựa ở góc tường, khép mắt nhìn vào cái này ngục tốt. Và trong đầu của hắn lại là bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, hiện ra một đoạn ngắn ký ức. Có chút hình ảnh hư ảo bên trong, ngục tốt chật vật ngã ngược lại trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem cái phương hướng này, liền lăn một vòng lui về phía sau, nhưng một cái thép tinh trường đao lại là trên không trung xoay tròn lấy bay về phía hắn, xét qua vẻ lạnh như băng hồ quang, trực tiếp chém rụng đầu của hắn, thi thể tách rời, máu tươi dâng trào. Chật, hình ảnh vỡ vụn. Ân. Lâm Lan đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, đây là dự báo cuối cùng năng lực phát động. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cho dù chuyển thế xuyên biệt, năng lực này thế mà cũng vẫn còn ở. Ký ức thức tỉnh trước trong 20 năm, năng lực này chính là không có chút nào bằng dáng, không nghĩ tới cho tới hôm nay, đồ đao treo cổ là lúc, trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, năng lực này mới đi theo xuất hiện lần nữa. Lại hoặc là, mình có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng là bởi vì năng lực này. Bây giờ muốn những cái này cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Lan tạm thời thu liễm lại những cái này tâm tư, ngược lại quan sát cái này ngục tốt. Từ hắn đoán được cuối cùng đến nhìn, cái này ngục tốt sợ rằng sắp tới liền sẽ chết. Mà còn từ hình ảnh đến nhìn, cái này ngục tốt tử vong địa điểm, tựa hồ chính là ở cái này huyện nha nam giám bên trong, còn được hắn chính mắt thấy được. Cái kia ngục tốt trước khi chết kinh hồn nhìn phương hướng, tựa hồ cũng là hắn cái phương hướng này. Dù sao, đoán được cuối cùng, cũng là hắn bản thân tương lai ký ức, tất nhiên là hắn chứng kiến hết thảy. Nhưng mà, ai dám ở nơi này trong huyện nha giết người đây? Chẳng lẽ là ta sát cái này ngục tốt? Cũng không có khả năng a. Lâm Lan có chút không quá lý giải. Hắn biết rõ bản thân bao nhiêu cân lượng, chưa bao giờ tập võ cường thân, tại trong ngục lại là nửa cơ lửng dạng, 2 tháng tới đã sớm đói đến gầy yếu bất lực, lấy lực cánh tay của hắn, nếu như đem trường đao ném ra, đừng nói chém đứt một người đầu lâu. Có thể hay không ném xa như vậy cũng là vấn đề. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì đấy? Ngục tốt sử dụng cái chén trong tay gõ gõ mặt đất, trong chén hạt gạo đều bị chấn động hiện ra không ít. Lâm Lan không có trả lời, cũng không nói chuyện, càng lười nhắc nhở đối phương. Kết cục đã định trước không cách nào cải biến, nhắc nhở cũng không có ý nghĩa. Hung chi, trên bất chính, hạ tắc loạn, cái này ngục tốt tựa hồ cũng tùy trương huyện lệnh tham lam. Trong ngục tù phạm nếu để cho gia nhân đưa lên tiền bạc, cái này ngục tốt thuận dịp đúng hạn đưa cơm, như Lâm Lan như vậy mẹ đóa con tôi người, đã sớm bị quan sai bị tịch thu nhà ngọn nguồn, không người có thể đưa tiền bạc đến cái này nhà giam bên trong, ngục tốt vô lợi khả đồ, hai tháng qua này, một ngày có thể đưa một lần cơm cũng không tệ rồi, mà lại là một môi so nước sạch không khá hơn bao nhiêu cháo loãng gạo lứt, vận khí tốt có lẽ còn có thể nhìn thấy một mảnh rau nát. Quỷ nghèo, ăn đi. Ngục tốt đem chén lớn dọn xong, cười nhạo một tiếng thuận dịp mang theo hộp cơm rời đi. Lâm Lan dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn thoáng qua, một cái chén nhỏ chứa rượu, một cái trong tô chứa cơm, che kín rau xanh cùng một khối nửa sống nửa chín thối thịt. Căn cứ vào đại ngu luật pháp quý củ, chặt đầu cơm hẳn là căn cứ vào ba quan tiền làm tiêu chuẩn, liền điểm ấy đồ ăn rượu thịt, ngay cả 100 đồng tiền cũng không dùng tới. Cái khác tiền không cần nghĩ cũng biết, dĩ nhiên là bị tham ô. Lâm Lan cũng không phải phong kiến mê tín người, tiện tay đem khối này bốc mùi thịt ném sang một bên, chỉ là đào mấy ngụm cơm cùng rau xanh, lại nếm khẩu rượu, so sánh tiếp trước hưởng qua mỹ vị, mùi vị đương nhiên không có gì có thể nói, chỉ là vì chắc bụng thế thôi. Lại qua một canh giờ, nhà giam môn lại mở ra, ngục tốt mang theo hình phòng hai tên việc phải làm đi đến, nghiệm chứng thân phận về sau, liền cho Lâm Lan mang lên trên tay xích chân còng tay, chuẩn bị áp giải đến công đường, đợi đạo gia cao nhân tự mình làm chứng, từ quận trưởng phái tới phái đi xác nhận về sau, liền có thể vấn trạng. A, ngục tốt đống nhiên cảm giác dưới chân đã dẫm vào cái gì, cúi đầu xem xét mặt đất, lúc này mới phát hiện lại là khối kia nửa sống nửa chín thịt, không khỏi cười nhạo nói, đối đãi ngươi lên cầu lại hạ, cũng đừng hối hận. Lâm Lan nghĩ thầm, khối này thịt vẫn là cho chính ngươi chuẩn bị đi. Có điều, lời này nếu là nói ra miệng, khó tránh khỏi chịu mấy lần quyền cước, hắn cũng sẽ không cùng người chết chấp nhận. Chương 2, đều sẽ chết trang nghiêm trên công đường. Duyên Sơn huyện lệnh trường trọng nhân đầu đội mũ ô sa, khó có được ăn mặc một thân áo bảo xanh nguyên lương phục, ngồi ở minh kính cao huyền dưới tấm bảng, lưng tựa mặt trời mọc đông phương đổ, trắng trắng mập mập trên mặt tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, nhìn qua có chút trầm trọng. Bàn xử án tả hữu thì là huyện thừa huyện úy đám người, như lang như hổ nha dịch tại hai bên, cầm trong tay thủy hỏa côn mà đứng. Về công án kiện phía dưới thì là đứng Lâm Lan, hắn mang theo còng tay sừng chân, áo tù lam lũ, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, phát như cỏ dại. Một lần này tại công đường cũng không phải là thẩm án, mà là chém đầu xử quyết, là không thương tổn cùng đạo gia danh dự, cũng không thị chúng, công đường trước cửa cũng không bách tính tụ nhìn. Nếu không phải đạo gia cao nhân nhất định phải tại trong đường xử quyết, trương huyện lệnh cũng có tâm linh ngọn, nếu không lại làm sao có thể làm việc như vậy. Công đường chém đầu. Loại sự tình này, sợ rằng toàn bộ đại ngu cũng không có xuất hiện qua mấy lần. A một bên đã có nha dịch chuẩn bị xong chiếu, đợi chút nữa dùng để thu lại thi thể, còn có mấy thùng đất khô cùng nước sạch, có thể tránh khỏi chém đầu về sau máu tươi phun khắp nơi đều là, ô chọc cái này công đường. Lâm Lan lại là chú ý tới, bàn xử án cách đó không xa, đang có một người nghiêng người nằm trên mặt đất, người kia một thân rách dưới đã bảo, tóc hai bù xù, mặt mày xám xịt, trần trụi một đôi bẩn thỉu chân to, lấy tay khuỵu tay chi chống đất, nâng đầu, đang cười như không cười nhìn qua hắn. Hắn lập tức nhận mà ra, đây cũng là vạch trần hắn cái kia đạo nhân. Lâm Lan, bàn xử án bên trên, trương huyện lệnh vỗ một cái án kiện mục, quắc, gặp bản quan, ngươi dám không quỷ. Lâm Lan không nói gì, sắc mặt bình thản đứng tại chỗ. Quả nhiên là cuồng bội chi đồ. Trương huyện lệnh cười lạnh nói, vô luận ngươi quỷ hoặc không quỷ, 7 ngày đã qua, sắp xử trảm, hôm nay thuận dịp để cho ngươi đầu rơi máu chạy công đường. Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua cái kia nghèo túng đạo nhân, còn nói thêm, ngươi không để ý tới bản quan có thể, nhưng ngươi hẳn là cảm tạ Mạc đạo trưởng, nếu không phải nhìn hắn đọc đạo ra danh dự, lại lòng dạ thương hại, nếu không hôm nay bản quan tất làm ngươi diều phố thị chúng, để cho ngươi Lâm ra tiếng xấu khó trừ. Lâm Lan không thèm để ý cái này liếm cho con lại, chỉ là ngáp một cái, mặt không thay đổi quan sát cái kia nghèo túng đạo nhân. Lần này làm dáng tựa hồ chọc giận Trương huyện lệnh, lập tức đông nhiên vỗ một cái kinh đường mục, cả giận nói, lập tức để cho đao phủ chuẩn bị, buổi trưa ba khắc vừa đến, lập tức hành hình. Lập tức có mấy cái nha dịch bắt đầu bận rộn, tại công đường mặt đất trải lên một tảng lớn bài bố, lại đắp lên một tầng đất khô, đợi chút nữa chém đầu về sau máu tươi liền sẽ trực tiếp phun tung tóe đến đất khô bên trên, cũng thuận tiện xử lý, bài bố khẽ cuốn chính là tiểu gia hỏa. Cái kia nghèo túng đạo nhân nhiều hứng thú quan sát Lâm Lan, đông nhiên mở miệng nói, lần trước gặp ngươi liều mạng giải thích cầu sinh, lần này thế nào lại không sợ chết? Trương huyện lệnh thản nhiên nói, Mạc đạo trưởng, chắc hẳn tiểu tử này cũng biết mình một con đường chết, không bằng từ bỏ dãy rủa, muốn ở trước khi chết thêm nhặt về mấy phần tôn nghiêm mà thôi, tựa như hắn người tiểu này, bản quan cũng đã gặp không ít. Có đúng không? Và cái kia nghèo túng đạo nhân lại là híp mắt nhìn vào Lâm Lan, nói khẽ, ta làm sao cảm thấy, ngươi thật giống như không cho là mình sẽ chết. Lâm Lan lười biếng nhìn vào cái kia nghèo túng đạo nhân, mở miệng nói, ta không phải đã nói ta sẽ đoán mệnh sao? Trương huyện lệnh nghe vậy, chỉ cảm thấy hảo hảo hoang đường, nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi cái này giang hồ phi tử, vẫn còn nói đoán mệnh đây, lừa gạt ngay cả mình đều tin. Chẳng lẽ ngươi coi như đến bản thân sẽ không chết? Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường quan lại cùng nha dịch đều cười to. Cái kia nghèo túng đạo nhân cũng không có cười, chỉ là quan sát Lâm Lan, qua nửa ngày mới hỏi, chẳng lẽ là đoán đến sinh cơ? Lâm Lan yên ổn hồi đáp, ta chưa tính tới cái chết của mình cũng, nguyên do ta hôm nay sẽ không chết. Cái kia nghèo túng đạo nhân trầm mặc một chút, chợt cười to, thú vị, thú vị, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay thế nào sống sót? Sẽ không chết. Trương huyện lệnh cười lạnh một tiếng, bản quan cũng muốn nhìn một chút, đối đãi ngươi mất đầu, còn có thể hay không như vậy giả thần giả quỷ. Chỉ chốc lát sau, cao gầy cường tráng đao phủ đi tới trên công đường, thời ra dùng vài đầu quấn quanh thép tinh đại đao, lưỡi đao mài đến cực sắc bén, sáng lấp lóa, còn chuẩn bị xong một bình hoàng cửu. Hai tên nha dịch cũng ở đây đất khô bên trên phong châm chất ván nệm, ngay sau đó đem Lâm Lan trên tay chân xiềng xích giải hết, thân trên đặt tại ván nệm bên trên. Đợi công đường bên ngoài bóng mặt trời bên trên thời khắc vừa đến, bên ngoài lập tức có nha dịch hô, thời gian đã đến. Ở nơi này trên công đường, đương nhiên không cần dám chạm quan giám sát, Trương huyện lệnh đùa cợt mà nhìn xem Lâm Lan, lập tức đem chém đầu lệnh bài ném ra ngoài, lệnh giọng hô, giờ lành đã đến, hành hình. Cái kia cao gầy đao phủ được một hớp hoàng cửu, đột nhiên hướng về trên lưỡi đao phun một cái, ngay sau đó thuận dịp cao cao giơ lên trong tay tinh cương trường đao, hít sâu một hơi, hai tay cơ bắp lớn lên, dồn khí đan điền, ngưng hơi thở dùng sức, hướng về Lâm Lan cái cổ. Lâm Lan khỏe mắt liếc qua sắc bén kia trường đao, ngay sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, vẫn không có nhìn thấy cái chết của mình cùng. Đúng. Chỉ nghe đao phủ gầm nhẹ một tiếng, thuận dịp đột nhiên huy động trường đao trong tay, hướng về Lâm Lan cổ chém xuống. Lạnh lẽo lưỡi đao trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang, đột nhiên hạ xuống. Trương huyện lệnh khỏe miệng dĩ nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Nhưng mà, Ken, trong tưởng tượng âm thanh của lưới dao cắt qua da thịt cũng không xuất hiện, mà là kim thiết dao kích một dạng vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe cạch đương một tiếng vang lên, một vật rơi vào trên mặt đất. Đám người định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, rơi trên mặt đất đúng là một nửa lưỡi đao. Và đao phủ nắm thép tinh trường đao cũng đã đứt gãy, nó nắm chui đao hai tay hổ khẩu càng là đã nứt ra, chảy ra vết máu. Không có người thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy đao quang hạ xuống, còn chưa chém trúng Lâm Lan cổ, trong nháy mắt, trường đao liền đã gãy thành hai đoạn. Lâm Lan mở to mắt, mặt không thay đổi nhìn vào một màn này, chậm rãi ngồi thẳng lên. Cả sảnh đường đều giật mình, lại lâm vào trầm mặc im lặng. Ngươi, bàn xử án bên trên, Trương huyện lệnh khó có thể tin nhìn qua Lâm Lan, mập trắng mặt to bên trên tràn đầy rung động, bờ môi phát run nói, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Và Lâm Lan lại là không nói gì, chỉ là nhìn về phía cái kia nghèo túng đạo nhân. Cái kia sừng nằm trên mặt đất nghèo túng đạo nhân, thay đổi trước xem kịch bộ dáng, thân hình phiêu nhiên như khởi, hai mắt nhìn chăm chú vào Lâm Lan, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi thực biết vấn mệnh? Lâm Lan hỏi ngược lại, ta không phải còn sống. Mạc đạo trưởng, Trương huyện lệnh cuốn quýt nói ra, cái này tặc nhân cũng không biết dùng cái gì yêu pháp cho xiếc, ngài nhưng nhất định phải. Nghèo túng đạo nhân hơi nghiêng đầu, khỏe mắt liếc qua liếc Trương huyện lệnh một cái, Trương đại nhân an tâm chớ đổi. Đợi Trương huyện lệnh im miệng, nghèo túng đạo nhân lại nhìn về phía Lâm Lan, nheo mắt lại an tĩnh nhìn chăm chú hắn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, nếu ngươi biết đoán, ngươi khả năng tính ra những người khác mệnh. Thì như ở chỗ này một số người. Lâm Lan đứng lên, nói ra, cho ta một cái ghế, ta muốn ngồi. Nghèo túng đạo nhân hơi nhíu mày, ngay sau đó nói ra, hảo. Chỉ thấy hắn vung tay lên, công đường cái ghế bên cạnh thuận dịp bay tới một cái, phiêu nhiên rơi vào Lâm Lan sau lưng. Còn muốn cái gì? Nghèo túng đạo nhân vấn đạo. Lâm Lan ngồi xuống về sau, nâng hai tay lên, lung lay phía trên xiềng xích, nói ra, cái này xiềng xích mài đến chân tay ta rất đau, không có cách nào tĩnh tâm. Nghèo túng đạo nhân không nói chuyện, chỉ là con ngón búng ra hai lần. Chỉ nghe ken ken hai tiếng, liền nhìn Lâm Lan trên tay chân xiềng xích hướng thanh vỡ vụn, rơi vào trên mặt đất. Đám người nhìn thấy một màn này về sau, giờ mới hiểu được, nguyên lai mới vừa xuất thủ đao gãy người, cũng không phải là cái này Lâm Lan, mà là vị này Mạc đạo trưởng. Chỉ là, vị này đạo gia cao nhân, vì sao muốn xuất thủ cứu cái này chết hình phạm? Chẳng lẽ là thực cảm thấy cái này lừa đảo có thể đoán mệnh, sinh ra lòng yêu tài, nguyên do lại cho đối phương một cái cơ hội? Bây giờ có thể sao? Nghèo túng đạo nhân nhẹ giọng hỏi, đồng thời không có chút nào không kiên nhẫn. Lâm Lan không nói gì, chỉ là chậm rãi quay đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua chung quanh nha dịch, bản xử án bên trên Trương huyện lệnh, huyện thừa, huyện ý đám người, đem những người này thu hết vào mắt. Ngay sau đó, hắn không nhúc nhích tọa trên đế, yên lặng chờ đợi. Thời gian một chút chút trước đây, sau một lúc lâu, Trương huyện lệnh nhịn không được mở miệng nói, ngươi tiểu tử này giả thần giả quỷ làm cái gì? Chẳng lẽ tưởng kéo quá chưa lúc, thật là nhiều sống một ngày thời gian. Bản quan. Và cái kia nghèo túng đạo nhân lại là bỗng dưng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt u lãnh lạnh lạnh, trong nháy mắt để cho Trương huyện lệnh cảm giác như rơi xuống hầm băng, đem hắn lời còn sót lại đều trận trở về, chỉ cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh, một chữ đều không dám lại nói. Lại qua nửa ngày, Lâm Lan rốt cục khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia nghèo túng đạo nhân. Có thể tính hiện ra. Nghèo túng đạo nhân vấn đạo. Lâm Lan trầm mặc nửa ngày, cái này mới chậm rãi nói, tất cả mọi người đều sẽ chết. Hắn lời này vừa ra, cả sảnh đường nha dịch quan lại cũng là sức sở, ngay sau đó căm tức nhìn hắn. Nhưng còn không đợi đám người mở miệng được mạng, thuận dịp nghe được cái kia nghèo túng đạo nhân bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cười to, ha ha ha, kịch liệt, quả nhiên lợi hại, quả nhiên là trời xanh sủng nhi. Chỉ nghe cái kia nghèo túng đạo nhân tiếng cười to tại công đường nội vang vọng đồng thời, bay ở công đường giá binh khí bên trên trường thường cùng yêu đao bỗng nhiên lăng không lơ lửng, dồn dập hóa thành dao sắc hàn quang, trực tiếp đâm về phía ở đây rất nhiều nha dịch cùng quan lại. Chương 4, Diêm Tam Nương cái kia nghèo túng đạo nhân cười nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ đoán không được? Lâm Lan trầm mặt một chút, nói ra, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Không. Tại ngày hôm nay trước đó, có lẽ ngươi chỉ là muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng ngày hôm nay ngươi phát hiện ta có thể đoán mệnh về sau, chỉ sợ liền không chỉ là thu đồ đệ. Quả nhiên thông minh. Cái kia nghèo túng đạo nhân khỏe miệng nụ cười càng khuya, không sai, tại ngày hôm nay trước đó, ta chỉ nhìn ra ngươi thiên sinh linh quang có nén, tất nhiên thiên phú dị bẩm, nên là thân mang một loại nào đó tiên tiên thần thông, lại không biết kết quả thế nào loại thần thông, cho đến ngày hôm nay, ngươi đoán chuẩn xác như vậy, ta mới hiểu, nguyên lai ngươi thiên sinh thần thông, vẫn thật là đoán mệnh. Hắn quan sát một chút Lâm Lan, nói ra, có điều, nếu ngươi có bậc này thiên phú thần thông, vì sao trước đây còn muốn giả danh lừa bịp? Ngươi thiên phú thần thông là khi nào thức tỉnh? Lâm Lan trong lòng đột nhiên minh bạch, chậm rãi nói, cũng không bao lâu. Hiện tại xem ra, cái gọi là tiên sinh linh quang, thiên phú dị bẩm, cái gọi là tiên thiên thần thông, chỉ sợ là chỉ năng lực của hắn dự báo cuối cùng. Cứ việc trước đây không có thức tỉnh, nhưng thiên sinh linh quang có nén, nguyên do bị cái này mà thiên sư phát hiện, đem bảo vật này đeo lên. Cái kia nghèo túng đạo nhân đống nhiên vung tay áo, một cái phỉ thúy chiếc nhẫn thuận dịp nổi lơ lửng bay đến Lâm Lan trước mặt. Bảo vật này am hiểu nhất che giấu khí tức, còn có chút ít hộ thân chỉ năng, coi như là lễ ra mắt của thầy. Lâm Lan nhìn chiếc nhẫn này một cái, nói ra, ta cũng không đồng ý bái ngươi làm thầy. Cái kia nghèo túng đạo nhân tùy ý nói, bái sư hoặc là chết, ngươi tùy ý chọn. Lâm Lan sắc mặt không có chút nào biến hóa, ý nguyên bình tĩnh nói, coi như ta không bái sư, ngươi cũng sẽ không giết ta. Ngươi liền xác định như vậy? Cái kia nghèo túng đạo nhân meo mắt lại theo dõi hắn, ngươi đối với mình đoán năng lực không khỏi cũng quá có lòng tin. Lâm Lan nhìn lướt qua huyện nha nội thi thể, thản nhiên nói, ngươi nếu muốn đem ta mang đi, chỉ cần một câu là đủ rồi, cần gì diệt khẩu. Nếu như chỉ là vì che giấu chính ngươi hành tung, thời gian hai tháng này ngươi đều không thèm để ý, như thế nào lại hiện tại mới diệt khẩu? Hắn ngừng tạm, chắc là còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn, để cho ngươi cảm thấy không thể có bất luận cái gì tiết lộ bí mật khả năng, không thể để cho ta coi số mạng tin tức này truyền đi. Nghèo túng đạo nhân trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, người quá thông minh, cũng rất khó sống được lâu. Sinh tử do mệnh. Lâm Lan bình tĩnh nói, nhưng ngươi một cái rõ ràng không kém người tu hành, có chuyện gì phải ta một phạm nhân hỗ trợ? Ngươi có tiên thiên thần thông, đây là không biết bao nhiêu tu hành giả đều tha thiết ước mơ được trời ưu ái chỗ. Nghèo túng đạo nhân lắc đầu nói, cho dù ta tự nhận là có chút tu vi, nhưng là không cách nào đoán tương lai, ngươi đương nhiên giúp được một tay, chỉ là bây giờ còn không thể nói cho ngươi cụ thể là cái gì. Lâm Lan nhíu mày, không nói gì. Nghèo túng đạo nhân còn nói thêm, ta biết ngươi không thích ta đây cùng lạm sát kẻ vô tội người, không nguyện ý bái ta làm thầy cũng là thật bình thường. Hắn cười như không cười nhìn vào Lâm Lan, nhưng ngươi nên minh bạch, đợi chuyện này kết, ngươi đối với ta vô dụng về sau, ta vẫn là có khả năng giết ngươi diệt khẩu, nhưng nếu là bái ta làm thầy, cột vào trên một cái thuyền, ngươi ta sư đồ, ngươi lại đối ta có chỗ tác dụng lớn, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Lâm Lan trầm mặt một chút, nói ra, vậy thì chờ chuyện này kết rồi nói sau. Tốt, ta liền cho ngươi chút thời gian. Nghèo túng đạo nhân thần sắc lạnh nhạt vung tay áo bảo, trong tay áo liền có nhàn nhạt màu xám vân khí tuôn ra, cấp tốc tụ lại tạo thành một đoàn mờ mịt một dạng màu xám nhạt đám mây, đem Lâm Lan cùng hắn đều bao phủ ở trong đó. Lâm Lan chỉ cảm thấy một cỗ vô hình mềm dẻo sức mạnh đem thân thể của hắn nâng lên, giống như không nhận trọng lực đồng dạng, cả người đều nhẹ như lông hồng phiêu phủ ở đoàn này trong đám mây. Hắn không khỏi quan sát chung quanh đám mây, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết giá vân chi thuật? Nghèo túng đạo nhân hơi nết khỏe môi lên, nói ra, ngươi như bái ta làm thầy, cái này vô ảnh phi tiêu chi thuật thuận dịp dạy cho ngươi, thế nào? Lâm Lan hơi trầm mặc, nói ra, nghe vào không tệ. Ha ha, còn có nhiều chỗ tốt hơn, ngươi sau này liền biết rõ. Chỉ nghe nghèo túng đạo nhân cười lớn một tiếng, cái này nhìn như mở mịt mây xám liền trực tiếp bọc lấy hai người đằng không mà lên, đồng thời đám mây cũng ở đây không ngừng trở thành nhạn, cho đến cơ hồ hoàn toàn trong suốt, tính cả trong đám mây bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa, lập tức bay về phía chân trời. Không biết qua bao lâu, có lẽ là bởi vì tại trong đám mây một mực nổi lơ lửng, thời khắc ở vào mất trọng lượng trạng thái, cũng không cảm giác được đám mây bên ngoài liệt liệt cuồng phong, đang vân giá vũ thể nghiệm tương đối tốt, Lâm Lan tối hôm qua đến ngày hôm nay không chút đi ngủ, lại bây khốn vừa mệt, cũng chỉ là đảo mấy một cơm, trong bụng đói khát phía dưới, tại trong đám mây thuận dịp ngủ thiết đi. Đợi hắn cảm thấy một trận băng lưu tại da đầu chạy qua, tỉnh lại lần nữa lúc, thuận dịp phát hiện đám mây đã rơi vào một mảnh trong hoa viên. Dưới chân dẫm lên thực địa lúc, đám mây cũng tiêu tán theo vô tung. Trung quanh có thể thấy được xanh um tươi tốt hoa cỏ, cơ hồ cũng là vạn thọ cúc, hoàng hoa huệ cùng màu sắc là hoàng hoa cỏ, và bên tường còn sinh trưởng vào một khỏa cực lớn cây ngân hạnh. Ở nơi này cuối mùa thu thời tiết sớm đã vàng nóng một mảnh, trên mặt đất đều bày khắp như hoàng kim ngân hạnh diệp. Xuyên thấu qua cách đó không xa hoa viên cổng to bò, có thể thấy được xen vào nhau tinh tế đỉnh đài lâu cát, cầu nhỏ nước chảy, nghiêm nhiên là quyền quý phủ đệ biệt thự. Nghèo túng đạo nhân cười tủm tỉm nhìn Lâm Lan một cái, nói ra, gặp ngươi ngủ được có phần chậm, dùng chút thủ đoạn nhỏ đánh thức ngươi. Đây là địa phương nào? Lâm Lan vấn đạo. Đây là các ngươi Quan Nam quận quận thành quận thủ phủ, xem như ta trong đó một cái đồ đệ chôn nương thân. Nghèo túng đạo nhân nói ra, ngươi tạm thời tại nàng nơi này ở lại, đợi ta sau khi chuẩn bị xong, lại tới tìm ngươi. Quan Nam quận thủ. Lâm Lan nghe vậy, lại là giật mình, nói khẽ, ta đây bản án báo lên Minh Châu Châu Mục về sau, vốn nên từ bản địa Quan Nam quận thủ tự mình giám thẩm, nhưng quận trưởng căn bản không có tới, chỉ là phái cái phái đi. Nhìn đến cái này Quan Nam quận thủ không phải là các ngươi người trong ma đạo, chính là của các ngươi một con cờ a. Nghèo túng đạo nhân cười cười, nói ra, ta đây đồ đệ có chút tham mộ vinh hoa phú quý, ở nơi này quận thủ phủ chú tạm mà thôi. Lâm Lan không nói gì, nhưng người trong ma đạo nói tới chú tạm, chỉ sợ không phải chú tạm đơn giản như vậy. Đến. Nghèo túng đạo nhân quay đầu nhìn về phía cái kia u bất hoa cỏ vòng quanh cổng tò vò. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đám người từ cổng tò vò về sau đi đến, rõ ràng là nguyên một đám quần áo xanh xanh đỏ đỏ anh tuấn nam tử, vây quanh một cái cầm đầu diễm lệ nữ tử. Nữ tử kia ước chừng 20-30 tuổi, trên người mặc tay áo hồng la váy dài, vào tú kim vân vai dạng mây đỏ bí, che đậy hoàng hồng sa áo, eo buộc một đầu dạng mây đỏ tựa như tơ lụa, dung mạo vũ mị, dáng người uyển chuyển, dưới váy trần trụi một đôi trắng non sạch sẽ chân ngọc, ở nơi này kim diệp hoàng hoa khắp nơi trong đình viện chạy nhanh, tiên diễm hỏa hồng quần áo lụa là phiêu động, giống như là một đóa nhún nhảy hỏa bên trong liên hoa. Sư tôn. Chỉ thấy cái kia diễm lệ nữ tử đi nhanh đến, thanh âm nghẹn ngào kêu gọi một tiếng về sau, đẩy ra bên cạnh hai tên nam sủng, thuận dịp tiến lên trực tiếp quỳ ở nghèo túng đạo nhân trước mặt. tại chỗ liền ôm lấy hai chân của hắn, dùng hết hoạt sạch sẽ khuôn mặt dính sát vậy không biết bao lâu chưa từng thay đi giặt đạo bào và áo, mặc cho áo quần và gương mặt dính lấy nước bùn cho bụi, lại là không quan tâm, hốc mắt đỏ bừng. Sư tôn, ngài có thể tỉnh đến, tam nương cũng mau muốn chết ngài. Cái kia diễm lệ nữ tử dưng dưng muốn khóc ngửa đầu nhìn qua nghèo túng đạo nhân, nghẹn ngào nói, trước đó vài ngày thu được ngài phi thư, tam nương vẫn mong mọi ngài đến xem một chút đồ nhi, hiện tại ngài rốt cuộc đã đến. Nói lấy, trên mặt nàng thuận dịp đã là nước mắt cuồn cuộn, khóc đến nước mắt như mưa. Một bên nam sủng môn đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào một màn này, tựa hồ không thể tin được dáng vẻ. Muốn ta? Nghèo túng đạo nhân cười, đông nhiên nhấc chân tránh ra cái kia diễm lệ nữ tử, ngay sau đó đem tràn đầy nước bùn chân to dẫm nát cái kia diễm lệ nữ tử khuôn mặt bên trên nghiền một cái, cười lạnh nói, là sợ ta chết ở bên ngoài, ngươi lấy không được âm nguyện phụ giải dược à? Diễm lệ nữ tử lại là mày may không chê, ngược lại chủ động sử dụng mặt dán lòng bàn chân của hắn, giống như đối đai trọng bảo đồng dạng bưng lấy cái này chân túi, chảy nước mắt nói ra, sư tôn, đồ nhi dĩ nhiên là càng tưởng niệm hơn ngươi một chút. Xem ra quả nhiên là ta đồ nhi ngoan. Nghèo túng đạo nhân cười, thả chân xuống, tiện tay ngả vào trong lồng ngực dưới nách trà sát, lấy ra một khỏa màu đen viên đan dược ném tới cái kia diễm lệ nữ tử trước mặt mặt đất, hơi có vẻ châm chọc cười nói, vi sư đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, cố ý thế ngươi tốt nhất giữ, còn nóng hồi đây. Cái kia diễm lệ nữ tử lại giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cô biết nhặt lên thuốc dưới đất tròn xoe, nhìn vào phía trên tầng kia đen thui dơ bẩn, do dự một chút, thuận dịp ném vào trong miệng, ngửa đầu nuốt xuống. Người trong ma đạo nặng như vậy khẩu vị sao? Lâm Lan ở một bên nhìn vào, cảm giác có chút buồn nôn muốn nói. Và nam sủng môn càng là tại chỗ ngốc trệ, tựa hồ đã bị đánh tam quan sụp đổ. Đợi cái kia diễm lệ nữ tử ăn vào viên đan dược về sau, thuận dịp đứng dậy, lau lau nước mắt, triển lộ nét mặt tươi cười nói ra, sư tôn ngài nguyện ý hạ mình đến nhìn tam nương, đồ nhi không phải hảo hảo tiếp đãi ngài tận hiếu không thể, tam nương đã để hạ nhân chuẩn bị xong buổi trưa yến, còn xin sư phụ rời bước chính sảnh. Nàng lại nhìn về phía bên cạnh Lâm Lan, mở miệng hỏi, đúng rồi, sư tôn, không biết vị này tiểu lang quân là? Đây là Lâm Lan, Lâm An Nhiên, sau này nói không chừng là đại sư huynh của ngươi. Nghèo túng đạo nhân thản nhiên nói, ngươi hảo hảo chiêu đãi là được, nếu như là dám có nửa phần lãnh đạo, nhưng đừng trách vi sư không tỉnh. Đại sư huynh. Diễm lệ nữ tử lập tức sững sờ, ngay sau đó nét mặt vui cười nhìn về phía Lâm Lan, dịu dàng nói, không nghĩ tới sư tôn lại có thu nạp chân truyền tâm tư của đệ tử, nhưng mà sư huynh xem xét chính là cùng sư tôn đồng dạng không câu nệ tiểu tiết, siêu phàm thoát tục người, khó trách có thể được sư tôn yêu thích, thiếp thân kêu Diêm Tam Nương, sư huynh ngài gọi ta Tam Nương là được rồi. Không câu nệ tiểu tiết. Lâm Lan bỗng nhiên kịp phản ứng, mình cũng 2 tháng chưa tắm, dĩ nhiên là cùng cái này nghèo túng đạo sĩ một dạng bẩn thỉu, áo quần rách dưới, nhìn qua không thể so ăn mày tốt bao nhiêu. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ta còn không đáp ứng làm hắn đồ đệ, mà còn cũng không thích loại này vừa dơ vừa thối dáng vẻ, có thể chuẩn bị cho ta một chút nước tắm sao? Diêm Tam Nương lập tức ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Lan lại dám nói chuyện như vậy, không khỏi khẩn trương cổ họng khẽ nhúc nhích, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nghèo túng đạo nhân, ánh mắt ẩn ẩn có chút ít khủng hoảng. Nghèo túng đạo nhân lạnh lùng nói, nhìn ta làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị nước tắm. Đi chuẩn bị 2 thùng, nếu An Nhiên không thích bẩn thối, vậy ta cũng tắm một cái a. Diêm Tam Nương lại là sửng sốt một chút, lúc này mới vội vàng nói, là sư tôn nhưng phải Tam Nương hầu hạ ngài được tắm. Không cần, ngươi ghét bỏ ta rồi ghét bỏ ngươi. Nghèo túng đạo nhân khoát khoát tay, còn nói thêm, Lâm Lan chưa tu hành, ngươi không được trêu chọc hắn, ngươi thường ngày bên trong những thủ đoạn nào đều cho ta ngoan ngoan thu lại, biết không? Tam Nương biết rồi. Diêm Tam Nương ngoan ngoan gật đầu, ngay sau đó dịu dàng nói, sư tôn cái này nói gì vậy, đồ nhi thân cận sư phụ còn không kịp đây, nếu có thể hầu hạ ngài, đó chính là đồ nhi vinh hạnh, nơi nào sẽ ghét bỏ đây. Chương 5, sư tử đồ hiếu. Huệ treo đầy hồng sa tua cờ trướng màn hoa mị trong quê phòng, cửa phòng đóng chặt, điêu khắc xong khép lại, còn có một tầng mịt mờ yên khí một dạng kết giới bao phủ. Và một thân hồng y Diêm Tam Nương đang quỳ gối phủ lên hồng hồ chăn lông trên mặt đất, ngón tay nhỏ nhắn thăm dò vào yết hầu gãi, không ngừng mà hướng xuống đất bên trên kim buồn bên trong nôn mửa. Nhà một hồi lâu, nàng sắc mặt tái nhợt leo đến bên cạnh chậu nước phía trước, cầm lấy trong chậu nước tơ lụa khăn che mặt, mạnh mẽ tại trắng nón mềm mại gương mặt bên trên ma sát, cho dù nước bùn đã sớm tẩy sạch, nhưng nàng vẫn là liều mạng xoa xoa mấy chỗ kia dính qua cáo bẩn làn da, hận không thể đem làn da xoa nát đồng dạng. Xoa không biết bao nhiêu phía dưới, đổi không biết bao nhiêu khối sạch sẽ khăn che mặt, Diêm Tam Nương mới dây rủa lấy đứng lên, có chút vô lực ghé vào trước bàn trang điểm, nhìn vào trong gương đồng gương mặt đỏ lên bản thân, không khỏi gắt gao cắn răng, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng điên cuồng. Cái này dơ bẩn ghê tởm đáng chết lao tạp bao, lại dám thải mặt của ta, còn đem tiềm dương đang đặt ở chỗ đó. Nghĩ tới đây, nàng liền sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được một trận buồn nôn, lại là hướng về phía chậu nước nôn ra một trận. Qua một hồi lâu, Diêm Tam Nương mới ngồi ở trước bàn trang điểm, khẽ bóp pháp quyết bôi qua bị xoa hồng gò má, lại lấy ra một khỏa dược hoàn bóp nát sen lẫn trong nước, đem đan dịch thoa lên trên mặt. Chốc lát, nàng rửa đi đan dịch, so sánh một chút hai bên gương mặt, lúc này mới một lần nữa tô son điểm phấn, tựa hồ tất cả cũng chưa từng xảy ra. Sau đó Diêm Tam Nương phất tay tán đi bụi mù kết giới, lạnh lùng nói, "Thanh Dao." Ngoài cửa, một cái tỷ nữ bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp chính xuất thần đứng ở cửa, nghe được bên trong nhà gọi tiếng, không khỏi cắn răng, lúc này mới đẩy cửa vào phòng, cúi đầu cùng kính nói, "Phu nhân." Diêm Tam Nương vừa bấm quyết, mịt mờ yên khí một lần nữa bao phủ tại trong khuê phòng. Nàng lúc này mới lên tiếng, "Ngày hôm nay ở phía sau vườn hoa tình huống, ngươi nhưng nhìn đến?" Thiếu nữ xinh đẹp cúi đầu nói, "Là, ngươi có muốn nói cái gì sao?" Diêm Tam Nương chậm rãi vấn đạo, "Ta..." thiếu nữ xinh đẹp hai chân có chút phát run nói, nếu ngài người sư phụ kia đối đãi như vậy ngài, ngài vì sao còn phải ta và ngài trai lơ môn? Đi theo một bên nhìn vào đây, không phải ta nghĩ, mà là cái kia lão tạp mao thích dạng này. Diêm Tam Lương khuôn mặt bên trên như bao trùm sương lạnh, hắn hóa trang thành ăn mày chính là vì tốt hơn giày xéo kẻ khác, hắn rất muốn thấy chính là ta bậc này trang trí rực rỡ cao quý người, bị hắn trước mặt mọi người trà đạp nhục nhã. Mới đầu ta chính là đơn độc đi gặp hắn, nhưng hắn chẳng những không có lấy ra tiềm dương đan, còn thôi động âm nguyệt phù hành hạ ta mấy ngày lâu dài. Ta nếu như là đơn độc gặp hắn, không cho các ngươi những cái này ngày thường rất kính sợ ta bọn hạ nhân nhìn thấy ta bị nhục nhã một màn này, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không lấy ra tiềm dương đan. Thiếu nữ xinh đẹp không khỏi ngây ngẩn cả người. Diêm Tam Lương nhìn chăm chú vào nàng, vấn đạo, hiện tại ngươi minh bạch ta lựa chọn mục đích của ngươi sao? Thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt có chút tái nhợt, thấp giọng nói, là thoát khỏi ngài người sư phụ kia. Cái kia lão tạp mao lấy âm nguyệt phù điều khiển chúng ta sinh tử, nhất niệm liền có thể làm cho bọn ta muốn sống không được muốn chết không xong, còn như vậy coi khinh làm nhục ta, đem tôn nghiêm của ta cùng mặt mũi toàn bộ dẫm nát lòng bàn chân, tùy ý trả đạp. Diêm Tam Lương lạnh lùng nói, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta đoạn sẽ không ra hạ sách này. Nguyên do ngươi nên minh bạch, ngươi bậc này tư chất người vốn liền cực kỳ hiếm thấy, còn có thể tu hành ta công pháp thì càng ít, ta là tuyệt không có khả năng bỏ qua ngươi, nhưng chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp ta, ta cam đoan sẽ bỏ qua ngươi một nhà, ngươi có thể hiểu. Thiếu nữ xinh đẹp nước mắt cắt chỉ tựa như lưu mà ra, nhưng vẫn là cúi đầu đáp, thanh giao minh bạch. Đúng rồi. Diêm Tam Lương lại phân phó nói, để cho ngươi cha đi dò cha cái kia kêu Lâm Lan người rốt cuộc là lai lịch thế nào, thu làm chân truyền thì thôi, ta còn là lần đầu tiên thấy cái kia lao tạp mao như vậy khoan dung mà đối đãi kẻ khác, huống chi là một phạm nhân, trong đó nhất định có vấn đề. Cha ngươi thân làm quận trưởng, trong triều cũng có chút nhân mạch, nếu như là người bình thường, không khó lắm điều tra mới là. Được tắm sau đó, Lâm Lan cảm giác trên người tựa hồ một chút nhẹ thấp cân, dù sao hai tháng chưa tắm, trọn vẹn đổi ba thùng nước mới rửa sạch sẽ, còn kéo móng tay, dùng hết không ít bột đánh răng, liên tục soát mấy lần nha. Đầu tóc lau khô về sau, thay đổi một thân người hầu vừa mới ra ngoài mua trực chiều cao áo, lại thêm một kiện màu đen nửa cánh tay dựng hộ, lúc này mới ngồi ở trước gương đồng, mặc cho một gã tỷ nữ tại sau lưng vì hắn trải đầu tóc dài, cuộn thành búi tóc về sau, lại dùng một đỉnh thanh ngọc phỉ thúy buộc tóc đỉnh cố định trụ, lại hơi điều chỉnh, chỉnh ngay ngắn phát đỉnh. Lâm Lan nhìn vào đồng mình trong kính, mặc dù sạch sẽ rất nhiều, nhìn qua tuấn tú không ít, nhưng cùng hai tháng trước so sánh, vẫn là lộ ra cực gầy, không chỉ có hốc mắt hăm sâu, xương gò má cũng có chút đột xuất, hơn nữa mặt không biểu tình, lộ ra khá là lạnh lùng, tựa hồ rất khó thân cận. Quý khách. Cái kia tỷ nữ đứng ở phía sau, cung kính nói, phu nhân nói, nàng đã chuẩn bị xong ăn trưa, ngài nếu như là tu chỉnh kết thúc, liền có thể đi chính sảnh dùng nữa. Phu nhân. Lâm Lan thuận miệng vấn đạo, ngươi là nói Diêm Tam Lương. Vì sao gọi nàng phu nhân? Vậy các ngươi làm sao xưng hô quận trưởng một nhà? Cái kia tỷ nữ do dự một chút, nghĩ đến Diêm Tam Lương khai báo vô luận bất kỳ yêu cầu gì đều phải thỏa mãn, hay là trở về đáp, nếu có ngoại nhân, chúng ta thuận dịp như thường lệ xưng hô, nếu không có ngoại nhân, quận trưởng lão gia một nhà cùng chúng ta thuận dịp cùng là người hầu. Một nhà cũng là người hầu. Lâm Lan kinh ngạc nói. Tỷ nữ thấp giọng đáp, là Phồn lão gia phụ trách xây dựng trong đình hoa cỏ, đại phu nhân phụ trách thanh tẩy tuyết ẩn, nhị phu nhân phụ trách chiếu cố phu nhân mèo, thiếu gia là mã phu và tiểu thư thì là phu nhân tiếp thân nha hoàn. Quả nhiên là ma đạo. Lâm Lan khẽ lắc đầu. Tỷ nữ thân thể không nhịn được run một chút, không dám nói tiếp. Đi thôi. Lâm Lan đứng lên. Ngay sau đó, tỷ nữ dẫn hắn xuyên qua mái hiên nhà hành lang, rất nhanh liền đến chính sảnh. Chính sảnh bên trong, cái kia nghèo túng đạo nhân lúc này đang ngồi ở đối diện môn khẩu chủ vị, bất quá hắn vậy mà thực tắm rửa một cái, đầu bù ôm mỉ bộ dáng không còn, không chỉ có đổi lại một thân sạch sẽ là bảo, còn đem tóc trải cái chỉnh tề búi tóc, mang theo hôn nguyên khăn, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng vẫn là nhiều hơn mấy phần xuất trần ý vị. Và Diêm Tam Lương thì là cung kính đứng hầu ở một bên, cười tủm tỉm làm sư tôn rót rượu. Nha, mới vừa rồi hoàn toàn không có coi mà ra, không nghĩ tới sư minh vậy mà như vậy anh tuấn. Diêm Tam Lương gặp rực rỡ hẳn lên Lâm Lan tiến vào chính sảnh, không khỏi ra vẻ kinh ngạc khen ngợi. Tới tọa. Cái kia ma thiên sư vô vô bên cạnh vị trí. Ngay cả Diêm Tam Lương đều chỉ có thể đứng rót rượu, nói như vậy chỉ có thân cận văn bối mới có thể ngồi ở chủ vị một bên, thí dụ như chân truyền đệ tử. Và Lâm Lan lại là không có để ý, trực tiếp tại ma thiên sư đối diện quý vị khách quan ngồi xuống. Ma thiên sư chỉ là cười cười, cũng không để ý, chỉ là tiếp tục uống rượu. Sư tôn, sư minh chờ một lát, ta đây liền gọi đến phòng bếp mang thức ăn lên. Diêm Tam Lương vẻ mặt tươi cười nói, ta cố ý mời Nguyệt Mãn lâu tốt nhất mấy vị đầu bếp làm tầm 10 dạng sở trường, sử dụng cũng là chân quý quý giá nguyên liệu nấu ăn, còn muốn sư tôn cùng sư minh không nên chê. Lâm Lan nói khẽ, ta cũng không cần. A. Diêm Tam Lương không khỏi hơi ngẩn ra, liền hỏi, chẳng lẽ là Minh Duyên tự điển món ăn không hợp sư minh khẩu vị? Không biết sư minh thích cái kia tự điển món ăn. Ta đây liền đi mời cái khác tự điển món ăn đầu bếp. Ta đã có 2 tháng chưa dùng dầu mỡ, lại một mực bụng đói kêu vang, không thích hợp hiện tại ăn quá nhiều đầy mỡ ăn thịt. Lâm Lan nói ra, cho ta một bát cháo loãng, ra chút ít thanh đạm thức ăn liền có thể. Ma Thiên Sư khỏe miệng nổi lên nhất nụ cười thỏa mãn, nhìn thoáng qua ngây tại chỗ Diêm Tam Lương, cau mày nói, còn không mau đi. Đợi Diêm Tam Lương để cho phòng bếp chịu một bát cháo loãng, xào 2 quận thiếu du thiếu mới thức ăn về sau, Ma Thiên Sư cũng nói không thấy ngon miệng, không chính xác lại đến cái khác món chính. Ngay sau đó, hắn vất vất tụ, thuận dịp để cho Diêm Tam Lương đóng cửa lại đi ra. Trong chính sảnh, chỉ còn lại có Ma Thiên Sư cùng Lâm Lan 2 người. Ma Thiên Sư gảy ngón tay một cái, bày ra một đạo cách âm kết giới, đột nhiên nói ra, ngươi nhìn ta đồ đệ này thế nào? Lâm Lan không có trả lời, chỉ là cúi đầu từ từ uống cháo. Qua nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu nói ra, rất tốt ta, sư tử đồ hiếu, ngươi không nghĩ tới nàng là người, nàng cũng muốn giết ngươi, rất hòa thuận.